Chương 606, triều đình tức giận, mượn đao giết người. Chương 606, triều đình tức giận, mượn đao giết người. Đại Viêm hoàng thất. Ngay tại Lục Viễn hủy đi thánh chỉ một cái mắt, hoàng thất tổ địa bên trong, cái nào đó người mặc tử kim long bào lão giả, dường như đột nhiên có cảm giác, lập tức trên mặt hiện ra một cỗ nộ khí. Người này thật to gan, dám công nhiên kháng chỉ bất tuân, còn hủy đi bản tọa thánh chỉ. Long bào lão giả mặt giận dữ, nổi trận lôi đình nói: "Nếu như Võ Huy Vương ở chỗ này, khẳng định liếc mắt liền có thể nhận ra. Tên này người mặc tử kim long bào lão giả, thình lình chính là Đại Viêm lão tổ." Theo hắn tức giận, nguyên bản bạn dặm không mây trời trong, đột nhiên biến một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà đen nhánh trong bầu trời đêm, có kinh lôi nổ vàng, thiểm điện xen lẫn, nhường tất cả hoàng cung cường giả đều kinh hồn bạt vía, có loại không thở nổi cảm giác đè nén. Đây là có chuyện gì? Lão tổ tại sao lại bỗng nhiên tức giận? Chẳng lẽ là cái nào không có mắt, không cẩn thận mạo phạm lão tổ? Bất Hủ giận dữ, thiên địa biến sắc, lão tổ đã công tham tạo hóa, đây là chúng ta suốt đời đều khó mà với tới cảnh giới a. Cái khác hoàng thất cường giả cảm nhận được cỗ này huyền như giang hải giống như mênh mông khí thế bằng bạc, đều là tê cả da đầu, nhịn không được nghẹn ngào cả kinh nói. Tại cỗ này phô thiên cái địa kinh khủng uy áp trước mặt, bọn hắn liền như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền đơn độc, dường như lúc nào cũng có thể bị kinh thiên hải khiếu đập thành phấn vụ. Cho dù là trong truyền thuyết thần minh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Ngươi nói cái gì? Lục Viễn kẻ này cũng dám ngỗ nghịch lão tổ ý chí, hắn chẳng lẽ muốn tự tìm đường chết? Lão tổ có thể coi trọng Vô Ưu Thành, là hắn đời này lớn lao vinh hạnh đặc biệt, kẻ này chẳng những không cảm ơn, lại còn dám công nhiên đối kháng triều đình. Kẻ này cả gan làm loạn, nhất định phải nghiêm trị không tha. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn kháng chỉ bất tuân tin tức, liền lập tức bị đông đảo hoàng thất cường giả biết được. Khi bọn hắn biết được việc này, nguyên một đám đều là lôi đình tức giận, hận không thể đem Lục Viễn giết cho thống khoái chi. Phải biết Đại Viêm hoàng thất chính là thiên hạ cộng chủ, mạnh như thái cổ hoàng giả loại này tồn tại, đều muốn nằm phục tại Đại Viêm bệ hạ hoàng tọa trước mặt. Nhưng Lục Viễn chỉ là một giới nhân tài mới nổi, vậy mà cũng dám cùng triều đình đối nghịch. Đại Viêm lão tổ cũng là giận không kìm được, lập tức ý niệm khẽ nhúc đích, triệu kiến rất nhiều hoàng thất cường giả thương nghị việc này. Cái khác hoàng thất cường giả không dám thất lễ, lập tức ngay đầu tiên chạy tới tổ điện. Chuyện chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói, bất kể nói thế nào, Vô Ưu Thành đều là ta Đại Viêm cương vực. Nhưng Lục Viễn kẻ này độc chiếm Vô Ưu Thành, đã có ý đồ không tốt, các ngươi nói nên xử lý như thế nào người này? Đại Viêm lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem phía dưới đại điện đám người, thanh âm khàn khàn nói: "Bẩm báo lão tổ, bây giờ thế cục rung chuyển, các lớn phong vương nghe điều không nghe tuyên, trong đó lại lấy Lục Viễn kẻ này là nhất. Lục Viễn người này mắt không triều đình, mạ phạm hoàng thất uy nghiêm, nhất định phải xử cực hình, khả năng chấn nhiếp các thế lực lớn. Vi thần cả gan đề nghị, phái ra hoàng thất cấm quân, một lần hành động đạp diệt Vô Ưu Thành, hiển lộ rõ ràng ta triều đình nội tình." Có triều đình trọng thần cung kính bẩm báo nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền lại có người lắc đầu không thôi, lập tức lên tiếng phản bác: "Lời ấy sai rồi, Hắc Ám dị tộc từng bước ép sát, ít ngày nữa liền sẽ binh lâm thành hạ, nếu như bây giờ phái ra hoàng thất cấm quân, đến lúc đó người nào chịu trách thủ hộ hoàng thành an nguy?" Một tên người mặc áo trắng, cầm trong tay quả lồng, quân sư bộ dáng ăn mặc trung niên văn thần, chậm rãi lên tiếng nói rằng: "Vậy ngươi nói nên xử trí như thế nào kẻ này?" Vị kia triều đình trọng thần bị làm mất mặt, trên mặt không nhịn được, lập tức trợn mắt nhìn, tức giận nói: "Lý thượng thư không nên gấp gáp, lại nghe ta chậm rãi kể lại." Vị kia cầm trong tay quạt lông văn thần không nhanh không chậm nói rằng: "Theo vi thần biết, Hắc Ám dị tộc đối sinh linh huyết đục có thường nhân khó có thể lý giải được cố chấp. Bọn hắn sở dĩ trắng trận công thành chiếm đất, chính là bị trong thành bách tính huyết đục khí tức hấp dẫn. Mà bọn chúng biết rõ hoàng thành có đại trận thủ hộ, cũng muốn ở ngoài thành bồi hồi mấy tháng không muốn rời đi, chính là bởi vì hoàng thành nắm giữ hơn 100 triệu người mẫu mô phỏng người cùng mấy trăm tỷ phổ thông bách tính. Đây đối với Hắc Ám dị tộc tới nói, tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng tượng dụ hoặc." Vị kia quạt lông văn thần chậm rãi nói: "Ý của ngươi là?" Đám người nghe đến đó, đồng nhiên nhíu mắt, mơ hồ minh bạch ý nghĩ của hắn. Không sai, đã Lục Viễn người này công nhiên đối kháng triều đình ý chí, vậy không bằng đem Vô Ưu Thành cắt nhường cho Hắc Ám dị tộc. Kể từ đó, đã có thể giải hoàng thành chi bây, lại có thể nhường người trong thiên hạ nhìn xem cùng triều đình đối nghịch hạ tràng. Cái kia quạt lông văn thần nói đến đây, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Tại triều đình cái này nuôi cổ trong tràng, có thể trổ hết tài năng, trở thành Đại Viêm trọng thần, tự nhiên cũng không phải hạng người lương thiện gì. Chỉ có điều khi mọi người nghe được đề nghị của hắn, dù là lại tâm ngoan thủ là người, giờ phút này cũng nhịn không được dùng mình một cái. Quá ác độc. Phải biết Vô Ưu Thành khoảng chừng hơn vạn ước bách tính a. Mỗi một cái bách tính đều là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh. Nhưng là quạt lông văn thần hời hợt ở giữa, liền quyết định cái này hơn vạn ước cái tính mạng sinh tử, bực này tâm địa tiện tay đoạn, thực sự quá mức ngon độc. Không sai, ngươi cũng là nói có lý, lúc đầu nể tình cùng là nhân tộc phân thượng, bản tọa còn muốn cho bọn họ một con đường sống. Nhưng bọn hắn đã không tức thời, càng muốn tự chịu diệt vong, vậy cũng trách không được bản tọa. Đại Viêm lão tổ nghe vậy, lại là ánh mắt hơi sáng, hiện lên một tia tinh quang. Hắc Ám dị tộc khí thế hung hùng, đã vây khốn hoàng thành mấy năm lâu. Mặc dù hoàng thành có thần chi trận pháp thủ hộ, lại chứa hàng đại lượng tài nguyên cùng vật tư, dù là Hắc Ám dị tộc vây khốn mấy trăm năm thời gian, đều như thế có thể duy trì trật tự. Nhưng Đại Viêm hoàng thành chính là toàn bộ đế quốc trung tâm thành thị, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên các thế lực lớn chú ý, nếu như hoàng thành thời gian dài bị Hắc Ám dị tộc vây khốn lời nói, triều đình đối cái khắc cương vực lực độ trưởng không chỉ có thể biến càng ngày càng yếu. Đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người dám giống Lục Viễn dạng này, công nhiên đối kháng triều đình ý chí. Cho nên bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hoàng thành chi vây. Mà quạt lông văn thần đề nghị này, không khác chính giữa Đại Viêm lão tổ ý muốn. Đã giải quyết hoàng thành chi vây, còn có thể một lần hành động hủy diệt Vô Ưu Thành. Đến mức Vô Ưu Thành bên trong, hơn bạn ước bách tính sinh tử, lại mắc mớ gì tới hắn? Nghĩ đến liền làm. Đại Viêm lão tổ không có lãng phí thời gian, lập tức hạ đạt từng đầu mệnh lệnh, phái người tiến về ngoại thành cùng Hắc Ám dị tộc đàm phán. Hắc Ám dị tộc mặc dù tàn nhẫn cắt máu, nhưng dị tộc cao tầng cũng nắm giữ không kém hơn nhân tộc linh trí. Bọn hắn đánh lâu không xong, trong lòng vô cùng rõ ràng cầm Đại Viêm Hoàng Thành không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ phút này nghe được Đại Viêm lão tổ phái người đến đây đàm phán, song phương ăn nhịp với nhau, lập tức đồng ý việc này. Không bao lâu, bóng tối vô cùng vô tận đại quân, đông nhiên huyền như thủy triều chậm rãi thối lui, sau đó thay đổi phương hướng, xua quân xuôi nam. Vậy mà từ bỏ Đại Viêm Hoàng Thành, ngược lại hướng Vô Ưu Thành vị trí thẳng đến mà đi. Mà các thế lực lớn lưu tại Hoàng Thành nội bộ nhãn tuyến, tự nhiên cũng ngay đầu tiên đã nhận ra Hắc Ám dị tộc biến động. Ngay sau đó, bọn hắn lập tức thông qua mô phỏng không gian, đem tin tức này thông chi cho riêng phần mình chỗ thế lực. Trong lúc nhất thời, đa số phong vương cự đầu đều bị việc này kinh động, nhao nhao tiến về mô phỏng không gian, triển khai nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Hắc Ám dị tộc vậy mà lui quân? Không phải nói Hắc Ám đại quân hung hãn không sợ chết, dù là chiến đến người cuối cùng cũng sẽ không rút lui sao? Bọn hắn hiện tại làm sao lại bỗng nhiên từ bỏ? Không đúng, bọn hắn không hề từ bỏ, giống như chỉ là rời đi mục tiêu. Thấy bọn nó tuyến đường hành quân, tựa hồ là hướng phía nam vực vị trí đi. Nam vực biên quan không phải đã sớm bị dị tộc công ham sao? Bọn hắn hiện tại đến đó làm gì? Đông đảo phong vương nghi hoặc khó hiểu nói, đều là không hiểu ra sao. Chờ một chút, Nam vực, các ngươi chẳng lẽ quên Vô Ưu Thành? Đống nhiên có ảnh hình người là nghĩ đến cái gì, vội vàng lên tiếng nói rằng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nghe được hắn câu nói này, các thế lực lớn cường giả đều là chấn động trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ Hắc Ám dị tộc tại sao lại đống nhiên rút quân. Đối với Vô Ưu Thành bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Tại cái này trăm năm thời gian bên trong, Vô Ưu Thành liền như là một ngôi sao đang mới nổi, cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian đều có thể cho ngoại giới mang đến không có gì sánh kịp rung động. Bất luận là bạo tạc thức tăng trưởng nhân khẩu số lượng cùng mô phỏng cường giả, vẫn là Vô Ưu Thành kia xưa nay chưa từng có khuyết trương tốc độ, đều đủ để đổi mới tất cả mọi người nhận biết. Có thể nói trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Vô Ưu Thành đã trở thành một phương cự đầu, liền Đại Viêm triều đình đều cẩn thận trọng lấy đối. Rất nhiều uy tín lâu năm thế lực cũng là đối Vô Ưu Thành khối này thịt mỡ lớn trông mà thèm không thôi, không chỉ có dùng hết các loại thủ đoạn, đều muốn từ trong đó kiếm một chén canh. Chi tiết, Vô Ưu Thành nắm giữ vong linh thiên thai cái này thần cấp đặc tính, có thể không nhìn bất kỳ thẩm thấu cùng thu mua thủ đoạn, lại thêm vô tâm cẩn trọng, đem Vô Ưu Thành kinh doanh đến như thùng sắt, kim châm không phải xuyên, nước tắc không lọt. Dù là Đại Viêm hoàng thất đều không thể tại Vô Ưu Thành nội bộ xếp vào bất kỳ nhãn tuyến cùng thám tử. Huống chi Vô Ưu Thành còn có nhiều vị phong vương cự đầu tọa chấn, bất luận là đỉnh cấp chiến lực, vẫn là mô phỏng người số lượng, đều tuyệt không phải thế lực khác có khả năng so sánh. Cho nên những năm gần đây, các thế lực lớn cứ việc đối Vô Ưu Thành thèm nhỏ dãi, nhưng xưa này đều không có người có thể lấy được một tia trường cơ quyền. Nhưng bây giờ, vây cuốn hoàng thành mấy năm lâu đại quân dị tộc lại đột nhiên thay đổi phương hướng tiến về nam vực. Cái này vừa nhìn liền biết, rõ ràng chính là hướng về phía Vô Ưu Thành đi. Tốt một chiêu mượn đao giết người, Đại Viêm hoàng thất đây là muốn mượn Hắc Ám dị tộc chi thủ, giải quyết triệt để Vô Ưu Thành cái họa lớn trong lòng này a. Có thể trở thành phong vương cự đầu, cái nào không phải cáo giả hạ người. Cho nên bọn hắn khi biết tin tức này sau, trong nháy mắt liền hiểu Đại Viêm hoàng thất dụng ý Vô Ưu Thành kháng chỉ bất tuân, cho dù đã làm sai trước, nhưng là kia hơn bạn ước bách tính là vô tội a. Chẳng lẽ Đại Viêm lão tổ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tất cả bách tính, toàn bộ táng thân tại Hắc Ám dị tộc trong bụng? Ngươi hiểu cái gì? Thiên gia không quen, có thể ngồi vững vàng hoàng vị, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, cay nghiệt thiếu tình cảm hạng người. Chỉ cần có thể cam đoan giang sơn vững chắc, hy sinh lại nhiều người lại như thế nào? Đám người nghe vậy, trở nên trầm mặc. Bọn hắn đều là cắt cứ một phương phong vương cự đầu, tự nhiên minh bạch đối với một vị đế vương tới nói, thế gian bất kỳ cái gì sự vật đều không kịp trong tay quyền lực trọng yếu. Mà Lục Viễn ngỗ nghịch hoàng quyền, liền nhất định phải vì thế trả giá bằng máu. Thậm chí nếu như đổi thành bọn hắn ở vào Đại Viêm lão tổ vị trí này, nói không chừng bọn hắn cũng biết làm ra lựa chọn giống vậy. Hắc Ám dị tộc không thể nổi. Hướng hồ đại quân phía sau còn có bán thần cấp dị tộc tòa chấn, xem ra Vô Ưu Thành lần này khẳng định là thai kiếp khó thoát. Nếu như ta là Vô Ưu Thành thành chủ, khẳng định sẽ buông xuống tất cả tôn nghiêm, lập tức hướng Đại Viêm hoàng thất nhận lầm cầu viện. Nói không chừng Đại Viêm lão tổ nể tình cùng là nhân tộc phân thượng, sẽ còn xuất thủ cứu Vô Ưu Thành một mạng. Ta nhìn chưa hẳn, Hắc Ám dị tộc cũng không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó. Nếu như Đại Viêm lão tổ bảo vệ Vô Ưu Thành, chỉ có thể nên đón trả thù điên cuồng hơn. Hoàng thành cùng Vô Ưu Thành, hai cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, chắc hẳn các vị so ta rõ ràng hơn. T. Như thế nói đến, Vô Ưu Thành lần này là thập tử vô sinh, đã không có bất kỳ đường sống có thể nói. Không sai, trừ phi là có thần chi cấp tồn tại ra tay, nếu không dù là Đại Viêm lão tổ tự mình ra mặt, đều bảo đảm không được Vô Ưu Thành. Có một vị uy tín lâu năm phong vương cự đầu lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói. Rất nhiều phong vương cự đầu hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đều biến có chút khó coi. Đây chính là một tòa nắm giữ vạn ức nhân khẩu siêu cấp cự thành a, hơn nữa còn có mấy ngàn vạn mô phỏng người, cùng hơn 10 vị phong vương cự đầu tọa trấn. Kết quả dù là như thế thực lực hùng hậu, đều chỉ có thể chờ tại nguyên chỗ chờ chết, liền một tia sống sót hy vọng đều không có. Vậy nếu như Hắc Ám đại quân công hãm Vô Ưu Thành về sau, tiếp tục tiến công những thành trì khác lời nói, bọn hắn lại nên làm cái gì? Chỉ là nghĩ đến loại kia cảnh tượng, tất cả phong vương cự đầu đều cảm nhận được một loại bất lực cảm giác tuyệt vọng. Chớ nhìn bọn họ cắt cứ một phương, dưới trướng đất phong nắm giữ mấy tỷ con dân, là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Nhưng đối mặt hắc ám dị tộc bực này quái vật khổng lồ, bọn hắn những này phong vương cự đầu lại cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cùng lúc đó, theo thời gian chuyển rời, hắc ám đại quân dị tộc chỉ huy xuôi nam tin tức cũng uyển như gió bão, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đại Viêm Đế quốc. Rất nhiều đê giai mô phỏng người đều phải biết việc này. Mà Tư Không Hy xem như gác đêm tư phân bộ ngành tình báo bộ trưởng, tự nhiên cũng ngay đầu tiên biết được việc này. Gác đêm tư phân bộ, một vị khí chất cao lãnh, tóc dài xóa vai băng sơn nữ thần, đang ngồi ở phòng họp chủ vị, tổ chức mỗi tuần hội nghị thường kỳ. Nhưng ngay lúc này, một vị ngành tình báo nhân viên công tác vội vàng đẩy ra phòng họp đại môn, sắc mặt tái nhợt bẩm báo nói: "Bộ trưởng, việc lớn không tốt. Ta vừa rồi thu đến tin tức mới nhất, Hắc Ám đại quân dị tộc đã bỏ đi tiến công hoàn thành, ngược lại đem mục tiêu đổi thành Vô Ưu thành." "Ngươi nói cái gì?" Nghe được câu này, Tư Không Hy sắc mặt kỳ biến, trái tim liền giống bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy như thế, đều ngừng đập. Đại Viêm Hoàng Thành cùng Vô Ưu Thành trọn vẹn cách xa nhau ước và dặm, Hắc Ám dị tộc làm sao lại đột nhiên cải biến mục tiêu? Ngươi nói rõ ràng tin tưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà cái kia nhân viên công tác cũng là hít sâu mấy lần, miễn cương đè xuống trong lòng kinh hãi, lúc này mới đem hắn biết tất cả tình báo, toàn bộ như thật nói ra. Hoang đường. Đại Viêm triều đình dám tự mình cùng Hắc Ám dị tộc đàm phán, mượn đao giết người, đồng tộc tương tàn, Đại Viêm lão tổ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vứt bỏ hắn thiên hạ này trung chủ vị trí? Nghe xong cả kiện sự tình chân tướng, Tư Không Hy vừa sợ vừa giận. Cuối cùng nàng rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tràn đầy lửa giận, một bàn tay đập vào trên bàn hội nghị mặt. Sau một khắc, cả chương bàn hội nghị chia năm xẻ bảy, trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Chương 607, sóng ngầm phun trào, nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua. Chương 607, sóng ngầm phun trào, nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua. Thủ Dạ Ti, trong phòng họp, nhìn xem tấm kia hóa thành bột mịn cái bàn, tất cả ngành tình báo nhân viên công tác đều là câm như hến, doa đến liền thở mạnh cũng không dám. Đừng nhìn Tư Không Hy tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng nàng lại là một vị hàng thật giá thật phong vương cự đầu. Vừa rồi nếu như không phải nàng tận lực khống chế lời nói, chỉ sợ một trưởng liền có thể đem trọn tòa nhà cao ốc san thành bình địa. Đại Viêm Hoàng thất lần này vụng trộm cùng Hắc Ám dị tộc hợp tác, rõ ràng là bảo hộ lộ ra, tuyệt đối sẽ ủ thành họa lớn ngập trời. Tư Không Hy mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ khi Hắc Ám dị tộc xâm lấn đến nay, nhân tộc cùng dị tộc ở giữa liền là không chết không thôi tử địch. Tại năm tháng dài đằng đẵng ở trong, không biết rõ có bao nhiêu nhân tộc tiên liệt vì thủ hộ chư thiên vạn giới, chết thảm tại dị tộc trong tay cường giả, có chút thậm chí liền thi cốt đều chưa từng lưu lại. Nhưng Đại Viêm Hoàng thất xem như thiên hạ cộng chủ, vì bản thân chi tư, không tiếc đem một tòa nắm giữ vạn đức nhân khẩu siêu cấp cự thành, chắp tay nhường cho Hắc Ám dị tộc. Như thế hành vi quá mức các độc, đã nghiêm trọng giày xéo Thủ Dạ Ti danh giới cuối cùng. Hơn nữa lần này Đại Viêm lão tổ có thể vì tiết mối hận trong lòng, trực tiếp đem Vô Ưu thành cắt nhường ra ngoài. Kia nếu như lần sau Hắc Ám dị tộc binh lâm thành hạ, hắn vì mạng sống, lại có thể làm ra như thế nào người người oán trách chuyện. Việc này tính chất quá mức các liệt, nhất định phải lập tức đem tin tức này bẩm báo cho tổng bộ." Tư Không Hy chém đinh chặt sắt nói. Trên lý luận tới nói, Đại Viêm Đế quốc là thiên hạ cộng chủ, có thể hiệu lệnh tất cả mô phỏng người. Nhưng Thủ Dạ Ti chính là chư thiên ý chí tự tay khai sáng đặc thù cơ cấu, có thể vòng qua hoàn quyền, độc lập làm việc. Bất quá nàng cũng minh bạch, Hắc Ám dị tộc mấy năm này thế công biến càng điên cuồng lên, chiến hỏa đã lan tràn đến chư thiên vạn giới các nơi. Tổng bộ mặc dù thực lực cường đại, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng là không cách nào phân thân, rút không ra tay đến giải quyết Đại Viêm hoàng thất cái phiền phức này. Ngay lúc này, Tư Không Hy giống là nghĩ đến cái gì, lập tức khai thông mô phỏng ấn ký, đem tin tức này nói cho Lục Viễn. Bất quá làm nàng vui mừng chính là, đã thật lâu đều không có thượng tuyến Lục Viễn, lần này lại ngoài ý muốn online. Đại Viêm hoàng thất họa thủy đông dẫn, vậy mà đem Vô Ưu thành cắt nhường cho Hắc Ám dị tộc. Lục Viễn biết được tin tức này, lập tức cho mày, không nghĩ tới Đại Viêm hoàng thất thủ đoạn vậy mà lại như thế ti tiện. Phải biết từ khi Hắc Ám dị tộc xâm lấn chủ thế giới đến nay, đã không biết rõ có bao nhiêu phổ thông bách tính cùng mô phỏng người chết tại dị tộc trong tay. Cái này là không chết không thôi, không đội trời chung sinh tử huyết ỉu. Chỉ có đem tất cả dị tộc đuổi tận giết tuyệt, khả năng rửa sạch phần cừu hận này. Nhưng Đại Viêm hoàng thất xem như thiên hạ cộng chủ, lại tại Hắc Ám dị tộc xâm lấn thời điểm khoanh tay đứng nhìn, cứ như vậy nhìn xem vô số thành thị bị lần lượt công hãm, từ đầu đến cuối đều không có phái ra viện thủ. Bây giờ càng là coi trời bằng vùng, vậy mà âm thầm cùng Hắc Ám dị tộc đặt thành hợp tác, dự định đem một tòa nắm giữ vạn ức nhân khẩu siêu cấp thành thị chắp tay mừng cho. Cái này cũng không khỏi quá vô sỉ. Nghĩ tới đây, Lục Viễn trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo hàn mang, đã đối Đại Viêm hoàng thất động sát tâm. "Đa tạ, ta sẽ giải quyết đại quân dị tộc." Bất quá Đại Viêm hoàng thất xem nhân mạng như cỏ rác, sau trận chiến này, ta sẽ đích thân tiến về hoàng thành đòi cái công đạo." Lục Viễn trả lời. Tư Không Hy nhìn thấy cái tin này, nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. "Nói đùa cái gì? Lục Viễn có thể một mình giải quyết Hắc Ám đại quân dị tộc? Phải biết chi này trong đại quân dị tộc có bán thần cấp dị tộc hoàng giả tọa trấn. Liên nội tình thâm hậu Đại Viêm hoàng thất đều đối này thúc thủ vô sách, chỉ có thể co đầu rút cổ tại hoàng thành nội bộ, dựa vào hộ thành đại trận miễn cưỡng ngăn cản Hắc Ám đại quân dị tộc công kích. Nhưng nhìn Lục Viễn ý tứ, dường như đã tính trước, căn bản không có đem chi này Hắc Ám đại quân coi ra gì. Chẳng lẽ hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan, thực lực lại đột phá?" Tư Không Hy nghĩ thầm, bị cái suy đoán này giật mình kêu lên. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Lục Viễn dường như vừa bước vào thái cổ hoàng giả cảnh giới còn không có bao lâu a. Đối với thái cổ hoàng giả bực này cấp bậc tồn tại tới nói, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều khó hơn lên trời, dù là tùy tiện bế cái quan động một tí chính là hơn ngàn năm. Giống rất nhiều thiên phú thường thường, không có cường đại gặp gỡ thái cổ hoàng giả, dù là cuối cùng cả đời, đều chưa hẳn có thể ở tọa hóa lúc đạt tới đỉnh phong hoàng giả cảnh giới. Nhưng Lục Viễn đây là cái gì tốc độ tu luyện? Vẹn vẹn thời gian nửa năm không đến, liền đã bước vào bất hủ cảnh giới. Không đúng, tính cả Vô Ưu Thành 300 lần thời gian gia tốc, hắn nhiều nhất cũng chỉ là dùng 100 năm thời gian mà thôi. Tư Không Hy trừng to mắt, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ không thể tin được. Vô Ưu Thành có thời gian gia tốc tin tức này, đối rất nhiều phong vương cự đầu mà nói, đã không phải là bí mật gì. Hơn nữa tại mô phỏng trong thương thành, liền có đủ loại bảo vật có thể gia tốc lãnh địa tốc độ thời gian trôi qua. Chỉ là mặc dù có 300 lần thời gian gia tốc, Lục Viễn loại này tốc độ tu luyện cũng quá mức nghe rợn cả người. Dù là phóng nhãn toàn bộ chủ thế giới, đều là vô tiền khoáng hậu tồn tại. Huống chi Tư Không Hy từng cẩn thận nghiên cứu qua các loại liên quan tới Lục Viễn tình báo, đối tính cách của hắn cùng phong cách hành sự cũng có hiểu biết. Nàng rất rõ ràng, Lục Viễn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, thuộc về loại kia không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Đã hắn dám nói như thế, giải thích rõ Lục Viễn có đầy đủ tự tin, có thể giải quyết đầu kia bán thần cấp hắc ám sinh linh. Cái này chẳng phải là nói, hắn đã nắm giữ bán thần cấp chiến lực. Nghĩ đến cái này khả năng, Tư Không Hy như bị sét đánh, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện 100 năm thời gian, liền từ thất giai hoàng giả cảnh giới, nhảy lên trở thành cựu giai bán thần cấp chiến lực. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ tu luyện? Nếu không phải lo lắng Lục Viễn phản cảm lời nói, nàng hiện tại cũng muốn trực tiếp tiến về Vô Ưu Thành, tự mình xác nhận một chút tin tức này là thật hay không. Bởi vì cái này tin tức quả thực quá mức hai tục kinh thế, nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ chủ thế giới đều sẽ vì chi náo động. Đây chính là bán thần cấp chiến lực a. Nàng đều không nhớ rõ, chủ thế giới đến tuột cùng có bao nhiêu năm, không có từng sinh ra bậc này cấp bậc cường giả. Hơn nữa nếu như nàng không có nhớ lầm, cho dù là bị coi là nhân tộc trụ cột chiến thần Lâm Nguyên, năm đó ở chuyển sinh nhiều cái mô phỏng thế giới dưới tình huống, cũng ít ra dùng bên trên thời gian ngàn năm, mới tu luyện tới bất hủ cảnh giới a. Nhưng Lục Viễn lúc này mới dùng bao lâu thời gian, liền đã trở thành bán thần cấp chiến lực. Hơn nữa nhìn Lục Viễn khẩu khí, dường như với hắn mà nói, cho dù giải quyết một đầu bán thần cấp hắc ám sinh linh, đều là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Trở thành bán thần cấp chiến lực, cùng nhẹ nhõm chém giết một vị bán thần cấp chiến lực, giữa hai cái này giống như khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh nổi. Nếu như Lục Viễn thật có thể làm được điểm này, như vậy lấy hắn có thủ tất báo tính cách, toàn bộ Đại Viêm Hoàng thất đều sẽ vì thế nỗ lực không thể thừa nhận thảm trọng một cái giá lớn. Đại Viêm Hoàng thất sống an nhàn sung sướng quá lâu, đã quên thiên hạ cộng chủ trách nhiệm, xem ra cái này Đại Viêm Đế quốc cũng nên thay cái tên. Tư Không Hy ánh mắt chớp động, dường như đã thấy Đại Viêm Hoàng thất vận mệnh. Cùng lúc đó, nàng lập tức đem tin tức truyền về Tư Không nhà, mệnh lệnh gia tộc tất cả cường giả, dù là chiến đến người cuối cùng, cũng muốn cùng Vô Ưu Thành cùng tồn vong. Sớm tại trước đó, bởi vì Hắc Ám dị tộc thế công càng thêm mãnh liệt duyên cớ, Tư Không nhà đã cả tộc di chuyển đến Vô Ưu Thành. Có thể nói Tư Không nhà hiện tại cùng Vô Ưu Thành là trên một sợi thừng châu chấu. Mặc dù lấy Lục Viễn thực lực, cho dù không có trợ giúp, cũng giống vậy có thể giải quyết Hắc Ám đại quân dị tộc. Nhưng Tư Không nhà hiện tại xuất thủ tương trợ, không nghi ngờ gì có thể làm sâu thêm bọn hắn cùng Vô Ưu Thành quan hệ trong đó. Tương lai nếu như Tư Không nhà gặp phải sự tình gì, chắc hẳn Vô Ưu Thành cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ là Tư Không nhà lần này cử động rơi vào trong mắt người khác, đổi lấy lại chỉ là một đống lặng lẽ cùng trào phúng. Dù sao tại cái khác phong vương cự đầu xem ra, Hắc Ám dị tộc thế không thể đỡ, đừng nói là Vô Ưu Thành, cho dù Đại Viêm Hoàng Thành đều đối này không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như Lục Viễn tuổi còn trẻ, bước vào thái cổ hoàng giả cảnh giới lại như thế nào? Hắn thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được đầu kia bán thần cấp Hắc Ám sinh linh? Mà Tư Không nhà hiện tại cả tộc trợ giúp Vô Ưu Thành, cái này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Tư Không nhà cũng là mơ heo làm tâm trí mê muội, biết rõ Vô Ưu Thành đại thế đã mất, vẫn còn muốn khư khư cố chấp, bọn hắn chẳng lẽ là đang chủ động tìm chết? Tư Không nhà một môn song chân vương, đều thấy không rõ dưới mắt thế cục, xem ra sau trận chiến này, Tư Không nhà cùng Vô Ưu Thành đều sẽ không còn tồn tại. Không sai, đã Tư Không nhà tự chịu diệt vong, như vậy năm đó mối thù, chúng ta cũng là thời điểm trả thù trở về. Một chút cùng Tư Không nhà thế lực đối nghịch, giờ phút này đều ngao ngoe muốn động, hận không thể thừa lúc vắng mà bảo, lập tức chia cắt Tư Không nhà địa bàn cùng sản nghiệp. Không chỉ có là cái khác phong vương cự đầu, ngay cả rất nhiều Tư Không nhà cường giả đều đối Tư Không Hy mệnh lệnh này cảm thấy cực kỳ không hiểu. Đương nhiên tại vong linh thiên thai cái này thần cấp thiên phú ảnh hưởng dưới, trong lòng bọn họ cứ việc hơi nghi hoặc một chút, nhưng là sẽ phục tùng vô điều kiện cũng chấp hành Lục Viễn bất cứ mệnh lệnh gì. Trong lúc nhất thời, Tư Không nhà tất cả cường giả cùng dưới quyền bọn họ phụ thuộc mấy cái chuyển sinh thế giới lập tức bắt đầu vận chuyển lên các loại vật tư cùng binh khí, bị liên tục không ngừng vận chuyển tới Vô Ưu Thành. Từng đám đến từ vị diện khác trí cường giả cũng là thông qua thế giới thông đạo lần đầu bước vào chủ thế giới mảnh đất này. Thực lực bọn hắn cường đại, mặc áo giáp, cầm binh khí, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Tư Không nhà dứt khoát cũng không tệ. Lục Viễn phát giác được Tư Không nhà động tác, hài lòng gật gật đầu. Từ khi bước vào đỉnh phong bất hủ cảnh giới về sau, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, liền có thể lợi dụng thần niệm chi lực đem toàn bộ Vô Ưu Thành bao phủ ở bên trong. Thành nội bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà Hắc Ám đại quân dị tộc chưa đến, Tư Không nhà cũng đã sớm làm xong quyết chiến chuẩn bị, hiển nhiên là đã nhận được Tư Không Hy tin tức. Tư Không lão gia tử ý tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng một chi Hắc Ám đại quân dị tộc mà thôi, không cần đến phiền toái như vậy, Lục Mỗ một người liền có thể giải quyết. Lục Viễn nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, cho Tư Không lão gia tử truyền âm nói, tuyệt đối không thể. Thành chủ đại nhân là cao quý vạn kim thân thể, lại há có thể tự mình lấy thân mạo hiểm. Tư Không lão gia tử nghe được câu này, lập tức cuống quýt quy nhủ, Nguyên bản Tư Không Hy đề nghị cả tộc di chuyển đến Vô Ưu Thành thời điểm, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không quá bằng lòng. Dù sao Tư Không nhà một môn song chân vương, lúc nào sẽ rơi xuống loại này ăn nhờ ở đậu tình trạng. Huống chi Vô Ưu Thành chính là Lục Viễn lãnh địa. Tư Không nhà nếu như gia nhập Vô Ưu Thành, như vậy tất nhiên sẽ bị quản chế tại người, không cách nào lại giống trước đó như vậy tự do tự tại. Cũng chính là tại Tư Không Hy cực lực dưới đề nghị, hắn cái này mới miễn cưỡng đồng ý đề nghị này. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, từ khi chuyển nhập Vô Ưu Thành bên ngoài, Tư Không nhà không chỉ có không có nhận bất kỳ chèn ép, ngược lại còn phát triển càng thêm tấn mãnh, không chỉ có nhân khẩu lật ra gấp bội. Hơn nữa bất luận là tài nguyên tu luyện vẫn là ở lại điều kiện, đều muốn so trước đó tốt quá nhiều. Cho nên trải qua trên trăm năm dung hợp, hắn đã đem Tư Không nhà coi là Vô Ưu Thành một bộ phận, là phát ra từ nội tâm không nguyện ý nhường Lục Viễn lấy thân mạo hiểm. Lão gia tử quá lo, trừ phi Hắc Ám thần chi đích thân tới, nếu không chỉ dựa vào những này Hắc Ám dị tộc, còn không làm gì được ta. Lục Viễn thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh bên trong để lộ ra một loại cường đại tự tin. Hắn mặc dù còn không có đốt thần hỏa, nhưng là tại hải lượng tín ngưỡng lực làm dịu, thân thể đã tại hướng đỉnh hàng thần khu dần dần chuyển biến. Huống chi tay hắn nắm nhiều loại trí cao pháp tắc, đừng nói chỉ là một đầu bán thần cấp Hắc Ám sinh linh, cho dù gặp phải một vị chân chính Hắc Ám thần chi, hắn cũng có sức đánh một trận. Có thành chủ đại nhân câu nói này, vậy lão phu cũng yên lòng. Tư Không lão gia tử tinh thần phấn chấn, vui mừng quá đôi nói. Ngay sau đó, Lục Viễn thu hồi thần niệm, bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào tiếp tục tăng thực lực lên. Hoàn thành khoảng cách Vô Ưu Thành có ít nhất hơn 100 triệu cây số, lấy Hắc Ám dị tộc tốc độ, chỉ sợ còn muốn mấy ngày thời gian khả năng đến nơi đây. Mà Vô Ưu Thành nắm giữ hơn 300 lần thời gian gia tốc. Cái này cũng mang ý nghĩa, dựa theo Vô Ưu Thành tốc độ thời gian trôi qua, Hắc Ám đại quân dị tộc ít ra còn muốn thời gian mấy năm khả năng binh lâm thành hạ. Mà cái này thời gian mấy năm, đều đã đầy đủ Lục Viễn lại bế quan một lần. Tới bất hủ cảnh giới, chỉ dựa vào tu luyện, cơ hồ rất khó chiếm được cái gì tính thực chất tăng lên. Chỉ có lợi dụng tín ngưỡng lực, mau chóng nhóm lửa thần hỏa, khả năng trong thời gian ngắn nhất tăng cường thực lực bản thân. Phủ thanh chủ, cái nào đó trong phòng tu luyện. Lục Viễn ngồi xếp bằng, yên lặng suy tư nói. Mặt khác Vô Ưu Thành nhân khẩu số lượng cũng là quan trọng nhất. Cho dù đối với người bình thường tới nói, vạn ức nhân khẩu đã là một cái rất khoa trương số lượng. Thế nhưng là đối với có thể tùy tiện thống ngự ngàn vạn vị diện thần chi mà nói, một tòa vạn ức nhân khẩu siêu cấp thành thị, trên thực tế cùng một cái thế tục hoàng triều huyện thành không có gì khác biệt. Dù sao giống rất nhiều bản nguyên thần quốc bên trong sinh linh số lượng đều là lấy vạn ức làm cơ sở tính toán đơn vị, mà nhân khẩu số lượng là cống hiến tín ngưỡng lực nơi mấu chốt. Cho nên Vô Ưu Thành nhân khẩu còn thiếu rất nhiều, nhất định phải tận khả năng gia tăng nhân khẩu quy mô mới được. Đương nhiên, tín ngưỡng lực nhiều ít cũng cùng lãnh địa cư dân thành kính trình độ có quan hệ. Bởi vì Vô Ưu Thành có vong linh tiên thai cái này một thần cấp đặc tính gia trì, dẫn đến thành nội tất cả cư dân tại trung tâm cùng thành kính phương diện này đã toàn bộ kéo đầy. Bởi vậy Vô Ưu Thành cứ việc chỉ có hơn vạn trăm triệu nhân khẩu, nhưng bọn hắn sản xuất tín ngưỡng lực lại đủ để so sánh những cái kia nắm giữ trăm vạn trăm triệu nhân khẩu, thậm chí ngàn vạn trăm triệu nhân khẩu siêu cấp đất phong. Bằng vào ta hiện tại đối thời gian pháp tắc nắm giữ, cũng là có thể nhường lãnh địa tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc 1000 lần tả hữu. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, cái này cũng mang ý nghĩa, ngoại giới một ngày liền tương đương với Vô Ưu Thành 3 năm. Chỉ cần mấy ngày thời gian, Vô Ưu Thành nhân khẩu quy mô liền có thể vượt lên một phen. Chương 608, nhóm lửa thần hỏa, linh hồn thăng hoa. Chương 608, nhóm lửa thần hỏa, linh hồn thăng hoa. Có 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua, Vô Ưu Thành nhân khẩu sẽ tăng trưởng càng nhanh. Lục Viễn yên lặng suy tư nói, huống chi biên quan luôn hãm, bây giờ toàn bộ Nam vực cảnh nội đều là thập thất cửu không. Đến mức lớn như vậy Nam vực cương thổ cũng không tìm tới mấy cái người sống, mà cái này cũng cho Vô Ưu Thành đầy đủ khuyết trương không gian. Chỉ cần Lục Viễn thực lực đầy đủ, đồng thời có thể cung cấp sung túc mô phỏng điểm tích lũy, như vậy hộ thành đại trận liền có thể không ngừng mở rộng trận pháp phạm vi, thậm chí đem toàn bộ Đại Viêm Đế quốc bao phủ ở bên trong đều không đáng nói. Lại thêm có nhiều cái thế giới vị diện liên tục không ngừng sản xuất lương thực cùng vật tư, tài nguyên phương diện này cũng không thành vấn đề. Chút nào nói không quá trương. Nếu như dựa theo Vô Ưu Thành hiện tại cái này phát triển tốc độ, tiếp qua mấy vạn năm thời gian, dù là chỉ dùng tín ngưỡng lực, đều có thể mạnh mẽ đem Lục Viễn trồng tới thần minh cảnh giới. Vô Ưu Thành những năm này góp nhặt không ít tín ngưỡng chi lực, cũng là đầy đủ ta nhóm lửa thần hỏa. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, trong không khí bỗng nhiên nhấc lên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó, một quả bóng rổ lớn nhỏ hình thoi thủy tinh, liền như là nổi lên mặt nước như thế, chậm rãi từ trong hư không hiện hiện. Cái này mai hình thoi thủy tinh, chính là Vô Ưu Thành lãnh địa hạch tâm. Chỉ có điều cùng trước đó so sánh, nguyên bản nóng ánh sáng long lanh, huyền như thủy tinh tinh khiết lãnh địa trong trung tâm, giờ phút này lại tràn đầy vô số điểm sáng màu vàng nóng. Những này điểm sáng màu vàng nóng chỉ có hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, tản ra hào quang nhỏ yếu, huyền như bầu trời đầy sao giống như nhiều không kể xiết. Nhưng Lục Viễn lại có thể rõ ràng phát giác được, mỗi một hạt điểm sáng màu vàng nóng bên trong đều ẩn chứa vô cùng tinh thuần nồng đậm tín ngưỡng lực, mà cái này rõ ràng là lợi dụng vô số tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành thần tính vật chất. Vậy mà tích lũy nhiều như vậy thần tính vật chất, Lục Viễn ánh mắt sáng tỏ, có chút vui mừng quá đôi nói. Từ khi hắn chuyển sinh đến nguyên thánh giới về sau, Vô Ưu Thành cùng với các thế giới vị diện sinh ra tín ngưỡng lực, toàn bộ hội tụ tại cái này mai lãnh địa hạch tâm nội bộ. Trải qua trên trăm năm thời gian tích lũy, lãnh địa trong trung tâm cũng không biết ngưng tụ nhiều ít thần tính vật chất. Dựa theo Lục Viễn tính ra, có những này thần tính vật chất, đừng nói nhóm lửa thần hỏa, dù là ngưng tụ vĩnh hằng thần khu đều dư xài. Sau đó, Lục Viễn lại khai thông mô phỏng ấn ký, tiêu tốn rất nhiều mô phỏng điểm tích lũy, từ mô phỏng trong thương thành mua một chút có quan hệ nhóm lửa thần hỏa cùng chứng đạo thành thần tin tức cùng chú ý hạng mục. Mô phỏng thương thành, không thiếu cái lạ. Đây là từ chư thiên ý chí tự tay khai sáng vạn giới thương thành. Trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ mô phỏng điểm tích lũy, thậm chí liền thần chi chân huyết đều có thể mua được. Xem xong tất cả tin tức, Lục Viễn đối nhóm lửa thần hỏa chỗ mấu chốt cũng có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Trước nhóm lửa thần hỏa lại ngưng tụ vĩnh hằng thần khu. Lục Viễn hít sâu một hơi, loại trừ đủ loại tạp niệm, lúc này mới đem viên kia lãnh địa hạch tâm nắm ở trong tay. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, chậm rãi vận chuyển chư thiên thần ngục trải qua. Một cỗ cường đại hấp lực từ hắn thể nội truyền ra, mà những cái kia thần tính vật chất liền như là cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao cùng Lục Viễn thần hồn hòa làm một thể, bị hắn nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Anh, tại tiếp xúc đến thần tính vật chất một cái mắt, Lục Viễn đầu đau muốn nức, cảm giác toàn bộ linh hồn đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có xung kích, phản phất muốn bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Càng làm hắn hơn cảm thấy khó giải quyết chính là những cái kia thần tính vật chất cuồng bạo vô song, liền như là sông phá đê đập lũ quét, tại hắn sâu trong linh hồn mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không bị khống chế. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Loại này nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cực hạn đau đớn, so ngàn đao bầm thây còn muốn thống khổ vô số lần. Cũng chính là Lục Viễn thần hồn cường đại, nếu không đổi thành cái khác đỉnh phong bất hủ, sợ rằng sẽ mạnh mẽ đau đến bất tỉnh đi. Đồng thời Lục Viễn trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo hắn tại mô phỏng trong thương thành mua sắm tin tức cùng tình báo, cái khác đỉnh phong bất hủ cường giả, tại nhóm lửa thần hỏa lúc, cũng xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này, ai chẳng lẽ là Chư Thiên Thần Ngục trải qua môn công pháp này nguyên nhân, dẫn đến chỗ nào có vấn đề. Chư Thiên Thần Ngục trải qua, chính là vạn giới đệ nhất pháp, phương pháp này quá mức bá đạo, không vì thần ma dung thân, có lẽ tại nhóm lửa thần hỏa lúc, sẽ dẫn phát một loại nào đó biến cố. Lục Viễn nghĩ tới đây, chỉ có thể gắt gao cắn răng chèo chống. Không biết rõ qua bao lâu, tại những này thần tính vật chất trùng kích vào, Lục Viễn cảm giác linh hồn của mình đã vỡ thành vô số hạt nhỏ. Dường như gió nhẹ thổi, tất cả vi hạt linh hồn đều sẽ tan thành mây khói. Không sai mà vừa lúc này, những cái kia cuồng bạo vô cùng thần tính vật chất, đột nhiên cùng tất cả vi hạt linh hồn quấn quanh ở một khối, sau đó chậm rãi hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Lục Viễn nguyên bản bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ linh hồn, huyền như đầy trời tinh hỏa, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một sợi ám kim sắc ngọn lửa. Xoẹt. Kia sợi ngọn lửa chỉ có to bằng hạt bừng, nhưng gió thổi không tắt, nước tới bất diệt, vậy mà tản mát ra một cỗ vĩnh hằng bất hủ thần thánh khí tức. Dường như chư thiên trầm luân, vạn giới băng liệt. Cái này sợi thần hỏa đều có thể thiêu đốt bản cổ, vĩnh hằng tồn tại ở thế gian. Đây chính là vĩnh hằng thần hỏa. Lục Viễn vẻ mặt ra rời, hai mắt tràn đầy tơ máu. Bất quá khi nhìn đến cái này sợi thần hỏa về sau, cảm giác toàn thân tất cả mệt mỏi cùng đau đớn đều quét sạch sành sanh. Đại não cũng biến thành thanh tỉnh trước nay chưa từng có cùng linh hoạt kỳ ảo. Suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ, càng là đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Một ý niệm, liền có thể nhẹ nhõm thôi diễn ra hơn vạn ức bách tính quá khứ hiện tại cùng tương lai. Dù là 10.000 cái, 10 vạn cái thiên đạo cấp trí tuệ nhân tạo, đều chưa hẳn có thể theo kịp suy nghĩ của hắn tốc độ. Trọng yếu nhất là, theo Lục Viễn thành công nhóm lửa thần hỏa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối trí cao pháp tắc cảm nộ cùng lực khống chế dường như cũng tăng cường không ít. Nếu như nói lúc trước hắn bèn bèn chỉ là nắm giữ một tia da lông, liền cánh cửa đều không có đạt tới lời nói. Như vậy hắn hiện tại đã đạt tới nhập môn giai đoạn, có thể vận dụng càng nhiều trí cao pháp tắc chi lực. T. Khó trách đều nói đỉnh phong bất hủ cường giả, tại nhóm lửa thần hỏa về sau, thực lực sẽ nên đón chất biến. Cái này vĩnh hằng thần hỏa đối thực lực tăng lên, không khỏi cũng khoa trương a. Lục Viễn dù là trải qua sóng gió, giờ phút này cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Hắn có loại cảm giác, nếu như gặp lại huyết thần cùng hư ảo chi thần lời nói, hắn đều không cần chư thiên ý chí ra tay, chỉ dựa vào tự thân chi lực, liền có thể cùng đối phương chống lại. Thần hỏa không tắt, nhục thân bất diệt. Nếu như ta tiến thêm một bước ngưng tụ vĩnh hằng thần khu, mạnh như vậy như hắc ám thần chi, đều chưa hẳn có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Lục Viễn ánh mắt sáng tỏ, thần sắc phân chấn nói: "Từ khi trở thành mô phỏng người về sau, hắc ám dị tộc liền như là một thanh treo tại đỉnh đầu hắn lợi kiếm, nhường hắn một lát cũng không dám thư giãn. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, còn là tu luyện. Nhưng bây giờ hắn thành công nhóm lửa thần hỏa, cuối cùng nắm giữ có đầy đủ sức tự vệ, trong lòng cũng là hiện ra một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng thoải mái cùng rộng mở trong sáng cảm giác. Bất quá Lục Viễn còn không có cao hứng bao lâu, kia sợi chỉ có hạt vừng hơi lớn tiểu nhân vĩnh hằng thần hỏa, đột nhiên hơi rung nhẹ, truyền ra một cỗ hấp lực. Sau đó còn lại tất cả thần tính vật chất, huyền như trăm sông đổ về một biển giống như, tất cả đều hội tụ tại một khối, hướng kia sợi vĩnh hằng thần hỏa trào lên mà đi. Mà kia sợi thần hỏa cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, giống như là kình lưu hấp thủy, đem tất cả thần tính vật chất toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, liền một tia đều không có còn lại. Bại gia tử a, lại đem tất cả thần tính vật chất đều bị hấp thu rơi mất. Lục Viễn thần sắc ngốc trệ, kinh ngạc nhìn kia sợi thần hỏa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phải biết thần tính vật chất chính là lấy chúng sinh tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành, giá trị chi chân quý, đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Rất nhiều thái cổ hoàng giả bỏ ra tới vạn năm thời gian, cũng chỉ có thể ngưng tụ một chút thần tính vật chất mà thôi. Cũng chỉ có tới cựu giai bất hủ cảnh giới cỡ này, khả năng hơi hơi giàu có một chút, có thể dùng thần tính vật chất rèn luyện tự thân linh hồn cùng thể phách. Nhưng bất luận là nhóm lửa thần hỏa, vẫn là ngưng tụ vĩnh hằng thần khu, mỗi một bước đều muốn hao phí hải lượng thần tính vật chất. Bởi vậy đa số bất hủ cường giả cũng là nhập không đủ suất, đem thần tính vật chất thấy cùng tự thân tính mệnh như thế trọng yếu. Mà viên kia lãnh địa trong trung tâm thần tính vật chất, là vô ưu thành cùng nhiều cái thế giới bị diện, toàn bộ sinh linh tích lũy dòng dã trăm năm thời gian tín ngưỡng lực mới ngưng tụ mà thành. Nguyên bản dựa theo Lục Viễn tính ra, Những này thần tính vật chất đã đầy đủ hắn nhóm lửa thần hỏa cùng ngưng tụ vĩnh hằng thần khu. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Hắn vẹn vẹn chỉ là nhóm lửa thần hỏa, liền đem tất cả thần tính vật chất tiêu hao sạch sẽ. Cũng may kia sợi thần hỏa đang hấp thu tất cả thần tính vật chất sau, thể tích cũng từ lúc đầu hạt vừng hơi lớn, biến thành hạt đậu tương tả hữu lớn. Cứ việc thể tích biến hóa nhìn qua không quá rõ ràng, nhưng Lục Viễn có thể mơ hồ cảm giác được, thần hồn của mình cường độ dường như lại tăng lên không chỉ một lần. Dựa theo Chư Thiên Chấn Ngục Kinh bên trong tin tức lời nói, nhóm lửa thần hỏa lúc tiêu hao thần tính vật chất càng nhiều, liền mang ý nghĩa về sau thành tựu sẽ cao hơn. Chỉ là nhìn cái này sợi thần hỏa dáng vẻ, dường như vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, không biết rõ còn muốn tiêu hao nhiều ít thần tính vật chất, khả năng lột xác thành hoàn toàn thể trạng thái. Lục Viễn ngược cười, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá có vong linh tiên thai cùng nghìn lần thời gian gia tốc, dưới trướng hắn lãnh địa sản xuất tín ngưỡng lực tốc độ, muốn so những bất hủ cường giả khác nhanh mấy vạn lần không ngừng. Theo tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền có thể lần nữa thu hoạch đại lượng tín ngưỡng lực. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn cũng không còn nóng nổi, ngược lại đem tất cả tâm thần đặt ở kia sợi thần hỏa phía trên, cố gắng nghiên cứu khai quật này lửa tác dụng. Vĩnh hằng thần hỏa chính là bất hủ linh hồn cực điểm thăng hoa sau, chỗ ngưng tụ mà thành, không chỉ có nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính, hơn nữa so bất hủ linh hồn của cường giả càng cường đại. Tỷ như Lục Viễn nhóm lửa thần hỏa về sau, dù là không có vô tâm phụ trợ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xử lý vô ưu thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ. Thậm chí còn có thể nhất tâm đa dụng, một bên quản lý vô ưu thành cùng nhiều cái thế giới bị diện, một bên nghiên cứu trí cao pháp tắc chi lực. Trừ cái đó ra, vĩnh hằng thần hỏa đối với thần hồn cũng nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Tới cựu giai bất hủ cảnh giới này, đã nắm giữ cùng thiên đạo bình khởi bình tọa tư cách, chỉ cần không phải tận lực trêu chọc những cái kia thần chi cấp cường giả, cơ hội sẽ rất ít có bất hủ cường giả vẫn lạc. Nhưng Lục Viễn cảm giác chính mình một ý niệm, liền có thể lợi dụng vĩnh hằng thần hỏa, nhóm lửa những bất hủ cường giả khác linh hồn, xóa đi đối phương tất cả tồn tại qua vết tích. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đối bất hủ cường giả hoàn toàn là giảm chiều không gian đặc kích. Bình thường những cái kia danh xưng bất tử bất diệt bất hủ cường giả, tại Lục Viễn trước mặt liền như là con kiến hôi. Hắn chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhõm đem nó gạt bỏ. Mà cung cấp bậc nửa cường giả thân cấp, mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản vĩnh hằng thần hỏa lực sát thương, nhưng cũng phải vì này nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Chư thiên vạn giới mênh mông ngông ngẩn, không biết do từng sinh ra nhiều ít kinh tài tuyệt diễm nửa cường giả thân cấp. Dựa theo mô phỏng thương thành tình báo lời nói, vĩnh hằng thần hỏa mặc dù cường đại, nhưng chưa từng nắm giữ khủng bố như thế lực sát thương, càng thêm làm không được cùng giai vô địch. Chẳng lẽ là bởi vì ta hấp thu đại lượng thần tính vật chất, cùng chư thiên thần ngục trải qua môn công pháp này nguyên nhân? Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc đích, âm thầm suy tư nói: Chư thiên thần chi, bất tử bất diệt. Cho dù vạn giới sụp đổ, thiên đạo trầm luân, các thần như thế có thể sừng sững tại tuế nguyệt trường hà phía trên, quan sát vạn cổ tuế nguyệt. Nhưng chư thiên thần ngục trải qua, chính là vạn giới đệ nhất pháp. Càng là danh xưng nếu như tu luyện tới cực hạn, nhưng thân hóa thần ngục, cầm tù ngàn vạn ma thần, lấy sức một mình, liền có thể chấn áp chư thiên thần chi. Đưa từ một điểm này liền nhìn ra được, phương pháp này đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Cho nên chư thiên thần ngục kinh hội dẫn đến thần hỏa biến dị, đây cũng rất bình thường. Huống chi loại này biến dị, đối Lục Viễn trăm lợi mà không có một hại, hắn cũng vui thấy kỳ thành. Thời gian kế tiếp, Lục Viễn mỗi ngày ngoại trừ củng cố tự thân tu vi, chính là cảm ngộ trí cao pháp tắc, học tập như thế nào sắp tới cao pháp tắc chi lực vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, hắn cũng đang suy nghĩ một món khác liên quan đến tương lai mình có thể hay không chứng đạo thành thần đại sự. Mọi người đều biết, một vị bán thần cấp tồn tại, nếu như muốn ngưng tụ bản nguyên thần cách, ngoại trừ đem một loại nào đó pháp tắc nghiên cứu đến cực hạn bên ngoài, còn muốn được đến chư thiên ý chí tán thành, cùng còn muốn có thần vị chống chỗ mới được. Nếu là tự thân đối một loại nào đó pháp tắc trưởng không trình độ không đủ, như vậy thì tính có một cái bản nguyên thần cách bày ở trước mặt, chính mình cũng sẽ bởi vì căn cơ bất ổn, không thể thừa nhận đại đạo pháp tắc chi lực, từ đó làm cho nhục thân sụp đổ, như vậy đạo tiêu mệnh vẫn. Mà chư thiên ý chí thống ngự ước vạn thế giới bị diện, chẳng khác gì là chư thiên người quản lý. Thiên nếu không cho, như vậy thì tính có người có thể đem một loại nào đó pháp tắc nghiên cứu đến cực hạn cũng vô dụng. Mặt khác nếu có người có thể hoàn toàn nắm giữ một loại nào đó pháp tắc, đồng thời có thể được tới chư thiên ý chí tán thành, nhưng là không có thần vị chống chỗ lời nói, như vậy cũng vô vọng thành thần. Chỉ có thể ở tiếp nối cùng trong tuyệt vọng, hoang phế 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng ảm đạm và hóa. Lục Viễn đã nhóm lửa thần hỏa, đến mức ngưng tụ thần khu cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải vì tương lai ngưng tụ bản nguyên thần cách sớm tính toán. Nhưng nhất làm hắn cảm thấy nhức đầu là 3000 đại đạo đều có kỳ chủ. Tại tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, cơ hồ tất cả đại đạo pháp tắc đều đã bị người mở đường một mực chiếm cứ. Lại thêm thần chi nắm giữ vô hạn tuổi thọ, gần như vĩnh hằng bất diệt. Các thần một mực cầm giữ pháp tắc quyền hành, mãi mãi cũng sẽ không tử vong, tương đương bóp chết chỗ có người đến sau thành thần khả năng cùng hy vọng. Nhưng nếu không có thần vị chống chỗ, bất luận kẻ đến sau thiên phú cho dù tốt, nội tính lại cao hơn, đời này đều không có bất kỳ cái gì thành thần khả năng. Mà Lục Viễn cứ việc nắm giữ lấy nhiều loại trí cao pháp tắc, nhưng cơ hồ mỗi một loại pháp tắc đều có đối ứng thần chi. Cái này cũng mang ý nghĩa, trừ phi hắn có thể tìm tới một đầu vô chủ đại đạo pháp tắc, nếu không cho dù thiên phú yêu nghiệt như hắn, cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới bán thần. Chương 609, thật giả pháp tắc, không thể biết hiểu cấm kỵ. Chương 609, thật giả pháp tắc, không thể biết hiểu cấm kỵ. Không có thần vị chống chỗ, bất luận kẻ nào đều không thể thành thần. Lục Viễn thần sắc nghiêm trọng, đối với thành thần con đường này tàn khốc cùng hung hiểm chỗ, rốt cục có càng sâu nhận biết. Khó trách tại đến nguyên thần vực thời điểm, những cái kia bất hủ cường giả cùng bán thần cấp tồn tại, dù là đánh bạc đầu này mà giả, cũng muốn liều mạng tranh đoạt đến nguyên thánh chủ bản nguyên thần cách. Bởi vì cái này mai bản nguyên thần cách chính là bọn hắn dựa vào thành thần niệm hy vọng. Dù sao bất luận nhân tộc cũng tốt, vẫn là thần chi cũng được, bản tính đều là tự tư. Trước thành thần người, chỉ có thể lũng đoạn pháp tắc quyền hành, cùng dùng hết các loại thủ đoạn ngăn cản kẻ đến sau thành thần. Cái này không quan hệ chủng tộc, không quan hệ thiện ác, mà là bản tính cho phép. Bây giờ 3000 đại đạo đều có kỳ chủ. Đừng nói Lục Viễn loại này tân tân bán thần, cho dù là những cái kia sống vô số kỷ nguyên uy tín lâu năm bán thần, đều nhìn không đến bất luận cái gì thành thần hy vọng. Chí cao pháp tắc mặc dù khó mà lĩnh ngộ, nhưng chư thiên thần chi nắm giữ vô tận thọ nguyên, chín loại chí cao pháp tắc quyền hành, chỉ sợ cũng sớm đã rơi xuống cái khắc thần chi trong tay. Như thế nói đến, ta chẳng phải là chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới bán thần, cả đời đều vô vọng chứng đạo thành thần. Lục Viễn cho mày, lần đầu nhìn thấy khó giải quyết như thế. Tận đến giờ phút này hắn mới hiểu được. Những cái kia uy tín lâu năm bán thần cường giả, trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Bọn hắn thiên tư tuyệt thế, rõ ràng nắm giữ thành thần chi tư, lại bởi vì không có thần vị chống chỗ, dẫn đến đời này đều không thể đột phá. Đau khổ tu hành cả đời, kết quả là lại là công dã tràng. Loại này lớn lao tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình trải qua, khả năng thật sự hiểu. Không được, việc này liên quan đến trọng đại, nhất định phải tìm chư thiên ý chí hỏi một chút. Lục Viễn trầm tư thật lâu, cũng không nghĩ tới biện pháp gì, chỉ có thể ý niệm khẽ nhúc nhích, khai thông mô phỏng ấn ký, trực tiếp cùng chư thiên ý chí nói vấn đề này. Sau một khắc, ngàn vạn chói lọi hào quang tụ đến, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Cùng huyết thần cùng hư ảo chi thần bực này hắc ám thần chi so sánh, chư thiên ý chí hình thành hư ảnh, hiển nhiên khí tức càng khủng bố hơn. Mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ kinh khủng uy thế biển như bài sơn đảo hải, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, làm toàn bộ mô phỏng không gian đều chấn động không thôi. Đại đạo cố định, thần vị có hạn, nhưng nếu không có pháp tắc quyền hành, hoàn toàn chính xác không cách nào thành thần. Nghe xong Lục Viễn vấn đề, chư thiên ý chí trầm mặc một lát, mới trả lời. Sau đó, Lục Viễn lại từ chư thiên ý chí trong miệng biết được càng nhiều tin tức. Tựa như chư thiên ý chí sở dĩ sẽ đích thân giáng lâm đến nguyên thần vực, chính là một cái bản nguyên thần cách chân quý trình độ, vượt xa đám người tưởng tượng. Mà tới nguyên thánh chủ lấy bản nguyên thần cách làm dẫn, bố cục vạn cổ kỷ nguyên, cũng là dự định cùng chư thiên ý chí cùng với khác hai vị nhân tộc cường giả thần cấp liên thủ, một lần hành động lừa giết hư ảo chi thần. Chỉ có điều thần chi khó diệt, cho dù là lấy Táng Sinh lão nhân cùng Chiến Thần Lâm Viên lại thêm chư thiên ý chí phân thân ba cái này lực lượng, cũng khó có thể đem hư ảo chi thần hoàn toàn đập bỏ. Đang khi nói chuyện, chư thiên ý chí bỗng nhiên đưa tay vung lên, liền có hai cái quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt. Kia hai cái quang đoàn nội bộ có bảng bạc thần minh bản nguyên phun trào, thần uy hạo đãng, không thể nhìn thẳng. Tiếp xúc gần gũi phía dưới, nhường Lục Viễn đều hãi hùng kết vía, toàn thân nổi da gà rơi đầy đất. Hơn nữa trong đó có một cái quang đoàn biến ảo chập chờn, truyền lại ra một cỗ quen thuộc chấn động, nhường hắn lại có loại từng quen biết cảm giác. Đây là Lục Viễn mí mắt chực nhảy, mơ hồ đoán được hai cái này quang đoàn lai lịch. Hư ảo chi thần chính là Hoang Nôn cùng hư ảo chi chủ, thần mặc dù bị chúng ta trọng thương, nhưng cũng không có hoàn toàn chết đi. Đây là hư ảo chi thần bản nguyên thần cách, chỉ cần có người có thể đem luyện hóa, cũng hoàn toàn nắm giữ trong đó hư ảo pháp tắc, liền có thể kế thừa thần thần bị, trở thành tân tấn hư ảo chi thần. Chư thiên ý chí thản nhiên nói. Lục Viễn nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía bên trái cái kia hơi mở màu sáng quang đoàn. Cái này màu sáng quang đoàn xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, rõ ràng gần trong gang tấc, lại để cho người có loại xa không thể chạm cảm giác. Hơn nữa quang mang phun trào ở giữa, màu sáng quang đoàn biến càng phát ra hư ảo, dường như sau một khắc liền sẽ trốn vào hư không, cứ thế biến mất không thấy. Đây chính là hư ảo chi thần thần cách. Lục Viễn thần sắc ngưng trọng nói. Bản nguyên thần cách chính là chư thiên pháp tắc quyền hành cụ hiện, cũng là một vị thập giai lực lượng của chủ thần nguồn suối. Liên như là cổ đại quân vương, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng bọn hắn một khi mất đi quyền lực trong tay mình, như vậy hạ chẳng đã định trước sẽ sống không bằng chết. Mà một vị thần chi tại mất đi bản nguyên thần cách về sau, sẽ mất đi lớn bộ phận thần lực, cùng chán nản quân vương không có gì khác biệt, đời này đều rất khó lại nhấc lên sóng gió gì. Bất quá muốn đoạt đi một vị hắc ám thần chi bản nguyên thần cách, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng chỉ có chư thiên ý chí bực này cấp bậc tồn tại mới có thể có thực lực như vậy. Nhưng Lục Viễn cũng nghe được ra, chư thiên ý chí luôn luôn băng lãnh vô tình thanh âm bên trong, giờ phút này lại để lộ ra một loại không cách nào che giấu mọi bệnh. Điều này nói rõ lấy chư thiên ý chí thực lực, mong muốn giải quyết một vị hắc ám thần chi, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thậm chí cũng vì này bỏ ra cái giá không nhỏ. Cái này mai là đến nguyên thánh chủ lưu lại luyện đạo thần cách, cứ việc có chút không trọn vẹn, nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ nội tính, vẫn có thể nhờ vào đó chứng đạo thành thần. Chư thiên ý chí bình tĩnh nói, có lẽ ngươi cũng có thể đếm thử đồng thời luyện hóa cái này hai cái bản nguyên thần cách, đồng thời luyện hóa hư ảo pháp tắc cùng luyện đạo pháp tắc. Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc đích, minh bạch chư thiên ý chí ý tứ. Thật giả bản nguyên vốn là một người có hai bộ mặt, cả hai tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có người có thể đồng thời nắm giữ hai loại pháp tắc, như vậy tiềm lực chi lớn, tuyệt đối viễn siêu bình thường thần chi, thậm chí đối mặt chí cao pháp tắc, có lẽ đều có sức liều mạng. Chẳng qua là khi vô số bán thần cường giả đều tha thiết ước mơ thành thần thời cơ bày ở trước mặt mình lúc, Lục Viễn trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Một phương diện, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, bản nguyên thần cách cực kỳ thưa thớt. Nhưng chư thiên ý chí một hơi xuất ra hai cái bản nguyên thần cách giao cho Lục Viễn, hiển nhiên toan tính quá lớn. Một mặt khác, thật giả pháp tắc tất nhiên cường đại, thế nhưng là hạn mức cao nhất quá thấp, cùng chí cao pháp tắc so sánh, vẫn có không thể vượt qua chênh lệch thật lớn. Nếu như Lục Viễn mục tiêu vẹn vẹn chỉ là trở thành một tên thập giai chủ thần, vậy hắn nói không chừng sẽ vui vẻ đón lấy cái này hai cái thần cách. nhưng hắn trải qua nhiều thế luân hồi, lại thể nghiệm qua trí cao pháp tắc lực lượng kinh khủng. Như thế nào cam tâm dừng bước nơi này? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, có thể được tới một cái bản nguyên thần cách, chuyện này đối với vô số bán thần cường giả tới nói, đều đã là một phần cầu còn không được vô thượng cơ duyên. Huống chi thật giả pháp tắc uy năng kinh khủng, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số bình thường pháp tắc, cái này đối ngươi mà nói, chưa hẳn không phải một cái thích hợp lựa chọn. Phản phất là nhìn ra Lục Viễn có chút không cam tâm, Chư Thiên ý chí bỗng nhiên mở miệng khuyên đủ. Sau đó, thần dừng lại một chút, lại lần nữa có ý riêng nói. Huống hồ hắc ám dị tộc thế công biến càng phát ra mãnh liệt, thần ma chiến trường thế cục ngay tại nhanh chóng chuyển biến xấu. Nhân tộc nhất định phải sinh ra một vị mới thần cấp chiến lực, chỉ có như vậy, khả năng chỉ hoán hắc ám dị tộc thế công. Mà ngươi chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Chương 609, thật giả pháp tắc, không thể biết hiểu cấm kỵ. 2, chương 609, thật giả pháp tắc, không thể biết hiểu cấm kỵ. 2, Chư Thiên ý chí không có tình cảm, sẽ không bị cá nhân cảm xúc hoặc là tư tâm tà hữu, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ từ Chư Thiên vạn giới lợi ích xuất phát. Mà Lục Viễn nhiều lần cầm tới trung niên cấp mô phỏng đánh giá, tuổi còn trẻ liền đã bước vào cảnh giới bán thần. Bất luận là thiên phú, vẫn là tâm tính, đều là Chư Thiên vạn giới mấy chục vạn năm đến nay ưu tú nhất thiên tiêu. Cho nên Chư Thiên ý chí tại cầm tới hai cái bản nguyên thần cách về sau, mới có thể không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn đem cái này hai cái thần cách giao cho Lục Viễn. Bởi vì tại thần xem ra, toàn bộ Chư Thiên vạn giới, có lẽ cũng chỉ có Lục Viễn khả năng hoàn mỹ phát huy ra cái này hai cái thần cách lực lượng. Thần ma chiến trường. Nghe được bốn chữ này, Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trước đó tại đến nguyên thần bước lúc, vị kia chưa từng gặp mặt chiến thần Lâm Nguyên, chính là đến từ thần ma chiến trường. Hơn nữa nghe Chư Thiên ý chí ý tứ, dường như thần ma chiến trường mới là quyết định Chư Thiên vạn giới vận mệnh nơi mấu chốt. Đến mức Đại Viêm Đế quốc cái địa phương này, chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Nếu như ta cự tuyệt cái này hai cái thần cách, phải chăng còn có đường khác có thể đi? Lục Viễn trầm mặc thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chư Thiên ý chí, trầm giọng hỏi: "Có, nếu như ngươi dự định bắt buộc mạo hiểm, không muốn luyện hóa cái này hai cái thần cách, kỳ thật còn có một con đường khác có thể lựa chọn. Nhưng ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì trải qua bản thể thôi diễn, ngươi nắm giữ thật giả pháp tắc mới là tối ưu giải." Chư Thiên ý chí nhíu mày, chậm rãi nói: "Còn có những biện pháp khác?" Lục Viễn đôi mắt hơi sáng, lập tức mừng rỡ. Nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đều làm xong dự tính xấu nhất, nhưng mà ai biết trời không tuyệt đường người, lại còn thật sự có cái khác thành thần chi pháp. 3000 đại đạo đều có kỳ chủ, chẳng lẽ Chư Thiên vạn giới bây giờ còn có thần vị trống chỗ? Lục Viễn nghi ngờ nói. Đối với thập giai chủ thần loại này bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại mà nói, thời gian đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù các thần chủ động tìm chết, đều có rất ít tồn tại gì có thể hoàn toàn gạt bỏ các thần tồn tại. Huống chi Chư Thiên vạn giới có vô số thế giới bị diện, tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng ở trong, không biết rõ ra đời nhiều ít nửa cường giả thần cấp. Cho dù có thần chi vẫn lạc, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có vô số nửa cường giả thần cấp sẽ điên cuồng tranh đoạt cái này chống chỗ ra thần vị. Giống đến nguyên thánh chủ loại tình huống này chỉ là lệ riêng mà thôi. Nếu không phải Chư Thiên ý chí âm thầm động tay động chân lời nói, nếu không cái này mai luyện đạo thần cách đã sớm rơi xuống cái khác nửa cường giả thần cấp trong tay. Cho nên nếu quả như thật có thần vị chống chỗ, lại làm sao lại lưu lại đến bây giờ? Đối mặt Lục Viễn nghi vấn, Chư Thiên ý chí cũng không trả lời ngay, mà là lời nói xoay chuyển, đề cập một chuyện khác. Ngươi hẳn phải biết, Chư Thiên vạn giới nắm giữ ngàn vạn pháp tắc, nhưng trí cao pháp tắc từ xưa đến nay đều chỉ có 9 loại, mà mỗi một loại trí cao pháp tắc đều đã có đối ứng thần chi, cái này 9 vị chấp trưởng trí cao pháp tắc thần chi cũng bị Chư Thiên thần chi xưng là thần chi cao. Bởi vì các thần nắm giữ nghiền ép bình thường thần chi lực lượng, trí cao chi danh, thực chí danh uy. Nghe được câu này, Lục Viễn vẻ mặt biến càng phát ra nghi hoặc. Chính như cùng Chư Thiên ý chí lời nói, trí cao pháp tắc chính là Chư Thiên vạn giới dựa vào duy trì vận chuyển bình thường bản nguyên cùng nền tảng. Mà cái này 9 loại trí cao pháp tắc, theo thứ tự là thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả, tạo hóa, luân hồi, lực lượng, hủy diệt, hỗn độn. Chỉ có điều cái này 9 loại trí cao pháp tắc bên trong, Lục Viễn đã lĩnh ngộ trong đó 7 loại, chỉ còn lại có sau cùng trí cao không gian pháp tắc, cùng trí cao vận mệnh pháp tắc chưa cảm ngộ. Nhưng nếu như dựa theo Chư Thiên ý chí nói như vậy, mỗi một loại trí cao pháp tắc đều đã có riêng phần mình chủ nhân. Vậy hắn còn có cái dám thành thần hy vọng a? Mọi thứ đều có ngoại lệ, trí cao pháp tắc tất nhiên cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể không gì không làm được. Trên thực tế, ngoại trừ bình thường thành thần con đường bên ngoài, còn có một đầu đặc thù thành thần chi pháp. Chư Thiên ý chí nói đến đây, luôn luôn không hề bận tâm sắc mặt, đều biến cực kỳ nghiêm trọng. Dường như thần sau đó phải nói lời, là một loại nào đó bí ẩn động trời, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ Chư Thiên vạn giới hướng đi cùng vận mệnh. Ý của ngươi là? Lục Viễn cũng bị Chư Thiên ý chí cảm xúc lây nhiễm, vẻ mặt cũng đi theo biến có chút nghiêm túc. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, không hiểu nghĩ đến Chư Thiên thần ngục trải qua môn công pháp này, mơ hồ đoán được Chư Thiên ý chí trong miệng, đầu kia đặc thù thành thần chi pháp đến tuột cùng là cái gì. Người tu luyện qua Chư Thiên thần ngục trải qua, hẳn là so ta rõ ràng hơn, ngàn vạn pháp tắc mặc dù đều có khác biệt, nhưng chúng nó lẫn nhau ở giữa, cũng có thể lẫn nhau thôn vệ. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ 9 loại trí cao pháp tắc, cũng lấy Chư Thiên thần ngục trải qua làm dẫn, thôn vệ nhiều loại bình thường pháp tắc, như vậy cho dù không có thần vị chống chỗ, cũng giống vậy có thể cưỡng ép chứng đạo thành thần. Chư Thiên ý chí chậm rãi nói rằng. Lục Viễn nghe vậy, đại não đột nhiên một tiếng ầm vang, phản phất là nghe được cái gì không nên nghe cấm kỵ, não hải lập tức trống rỗng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Chư Thiên ý chí thấy thế, lần nữa vung tay lên, hướng trong cơ thể hắn rót vào một sợi thần lực, này mới khiến loại kia đau đầu muốn nứt cảm giác giảm bớt không ít. Lĩnh ngộ 9 loại trí cao pháp tắc, sau đó lấy chư thiên thần ngục trải qua thôn vệ nhiều loại pháp tắc bản nguyên, cưỡng ép chứng đạo thành thần. Lục Viễn đại não mê man, phản phất muốn nổ tung như thế, nhưng hắn cũng không dám ngất đi, mà là liều mạng đem câu nói này ghi ở trong lòng. Sau một hồi lâu, Lục Viễn sắc mặt tái nhợt, rốt cục thoát khỏi loại kia đại não trống không, ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Theo hắn biết, chư thiên vạn giới tồn tại rất nhiều cấm kỵ, những này cấm kỵ đừng nói nhìn trộm, thường nhân thậm chí liền nghe cũng không thể nghe. Nếu có người dám can đảm tùy tiện tìm hiểu, nhẹ thì trọng thương mất trí nhớ, nặng thì tại chỗ bị triệt để gạt bỏ. Chỉ là Lục Viễn cũng không nghĩ đến, hắn thân làm nửa cường giả thân cấp, vẹn vẹn bởi vì nghe được một câu, đều suýt nữa đưa tới họa sát thân. Ý vị này, chư thiên ý chí vừa rồi chỗ lộ ra cái kia tin tức, quá mức đáng sợ cùng trọng yếu, thậm chí liền rất nhiều thần chi đều không có tư cách biết được. Mà Lục Viễn cũng là bởi vì có chư thiên ý chí xuất thủ tương trợ, khả năng miễn cưỡng nhớ kỹ đôi câu vài lời. Phương pháp này đáng sợ như thế, nghĩ đến sẽ dính dấp rất nhiều nhân quả, nếu như ta thất bại sẽ như thế nào? Lục Viễn suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng hỏi: "Lấy mộ tính của ngươi, chắc hẳn đã đoán được đáp án." Chư thiên ý chí thở dài một tiếng, dường như nghĩ tới điều gì, nhịn không được lắc đầu. Sau đó thần lưu lại bốn viên pháp tắc nguyên tinh, hư ảnh hóa thành vô số điểm sáng, biến mất tại Lục Viễn trước mặt. Cái này bốn viên nguyên tinh thuần tịnh vô hạn, phẩm chất tuyệt đối cao đến cực phẩm. Đồng thời mỗi một vị pháp tắc nguyên tinh bên trong đều ẩn chứa cực kỳ nồng đậm bản nguyên chi lực, so Lục Viễn trước đó được đến bản nguyên tinh thạch đều còn tinh khiết hơn. Nếu như đổi thành cái khác nửa cường giả thần cấp, dù chỉ là được đến trong đó một cái pháp tắc nguyên tinh, đều sẽ kích động vui đến phát khóc, đem cái này xem như là đời này lớn nhất kỳ ngộ. Nhưng nghĩ đến chư thiên ý chí lời mới vừa nói, Lục Viễn tâm tình nặng nề, thế nào đều cao hứng không nổi. Ngay sau đó, hắn thu hồi pháp tắc nguyên tinh, ý thức lần nữa trở về chủ thế giới. Sau đó Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, trong nháy mắt ra bây giờ cách mặt đất chừng hơn vạn mét không trung. Chẳng qua là khi hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới kịch liệt quần quần vô tận hắc vụ, lại chẳng biết tại sao, lâm vào hồi lâu trong trầm mặc. Chương 610, Hắc ám đầu nguồn, thời không phát tắc. Chương 610, Hắc ám đầu nguồn, thời không phát tắc. Vô Ưu thành phía trên, Lục Viễn lẻ loi một mình, sừng sững tại cách xa mặt đất hơn vạn mét trong bầu trời đêm, thân ảnh có vẻ hơi tiêu điều. Mãnh liệt gió rét thấu xương gào thét mà đến, ở bên tai thổi soạt rung động. Cảm giác được Lục Viễn trên thân tán phát bàng bạc khí huyết, vô cùng vô tận nồng đậm hắc vụ, liền như là người được mùi máu tươi cá mập, lập tức lâm vào cuồng bạo ở trong. Nhao nhao từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, ý đồ đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Chỉ là những này đủ để ăn mòn một vị phong vương cự đầu nồng đậm hắc vụ, vừa tới gần Lục Viễn phương viên phạm vi trăm trượng, tựa như cùng rơi vào nóng hổi trong lò lửa băng tuyết, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói đen, biến mất không còn một mảnh. Nhìn thấy những này nồng đậm hắc vụ, Lục Viễn bỗng nhiên thở dài một tiếng, thần sắc có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng nặng nề. Bởi vì từ chư thiên ý chí trong miệng biết được cái kia đặc thù thành thần chi pháp sau, hắn mới rốt cuộc minh bạch những này hắc vụ cùng hắc ám bản nguyên đầu nguồn đến tột cùng là từ đâu tới. Hắc ám bản nguyên có thể thôn vệ thế gian vật vật, liền bản nguyên pháp tắc cũng đồng dạng có thể chiếm đoạt. Mà cái này cũng cùng chư thiên ý chí nói tới phương pháp cực kỳ tương tự. Nếu như hắn không có đoán sai, có lẽ tại vô số kỷ nguyên trước đó, đã từng cũng có một vị kinh tài tuyệt diễm chí cường giả tu luyện chư thiên thần ngục trải qua, đồng thời lợi dụng phương pháp này thôn vệ ngàn vạn pháp tắc bản nguyên, cuối cùng đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Chỉ tiếc, con đường này quá mức gian nan, chưa hề có người từng thành công. Mạnh như vị kia chí cường giả, cũng là lấy thất bại mà kết thúc. Đồng thời đang ngã xuống về sau, vị kia chí cường giả trên thân đã xảy ra một loại nào đó không thể đoán được biến hóa, cuối cùng biến thành hắc ám đầu nguồn, trở thành độc hại chư thiên vạn giới kẻ cầm đầu. Hắc ám bản nguyên đáng sợ, đã không cần nhiều lời. Từ khi hắc ám bản nguyên xuất hiện đến nay, không biết do có bao nhiêu thế giới bị diện, đều đã bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ, liền chư thiên ý chí đều đối này thúc thủ vô sách. Mà chư thiên ý chí cùng Lục Viễn lộ ra phương pháp này, chỉ sợ cũng là muốn cho hắn buông tay đánh cược một lần, nhìn hắn phải chăng có thể đi ra một đầu con đường mới. Nhưng chính như chư thiên ý chí lời nói, đây là một con đường không có lối về. Một khi Lục Viễn đạp vào con đường này, liền cũng đã không thể quay đầu, hoặc là phá trước rồi lập, hoàn toàn kết thúc hắc ám đầu nguồn, hoặc là cả bản đều thua, chư thiên vạn giới tất cả đều quy về hắc ám. Xem ra thế cục so ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, nếu không chư thiên ý chí tuyệt sẽ không ra hạ sách này. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, hắn tu luyện qua chư thiên thần ngục trải qua, so bất luận kẻ nào đều hiểu môn công pháp này chỗ kinh khủng. Đây là có thể thôn vệ pháp thì bản nguyên, cầm tù chư thiên thần ma vạn giới đệ nhất pháp. Nếu như một khi mất khống chế, cho dù mạnh như chư thiên ý chí đều không cách nào khống chế. Bất quá chư thiên ý chí chỉ sợ cũng là tới cùng đường mạt lộ tình trạng, cho nên mới sẽ bí quá hóa liều, nhường Lục Viễn buông tay đánh cược một lần. Nghĩ cho đến này, Lục Viễn cũng không do dự nữa, rốt cục hạ quyết tâm. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc đích, cả người như là thuấn di giống như, trong nháy mắt trở lại phủ thành chủ. Sau đó bàn tay khẽ đảo, lấy ra kia bốn viên pháp tắc nguyên tinh. Cái này bốn viên pháp tắc nguyên tinh thuần tịnh vô hạn, nhan sắc khác nhau, nhưng chúng nó cộng đồng chỗ ở chỗ, mỗi một mai pháp tắc nguyên tinh bên trong đều ẩn chứa vô cùng vô tận tinh thuần bản nguyên. Nếu có nửa cường giả thần cấp có thể được tới trong đó một cái pháp tắc nguyên tinh, nói không chừng có thể nhờ vào đó cảm ngộ một loại thiên địa mới pháp tắc, làm thực lực bản thân tăng vọt. Huống chi trong đó còn có hai cái pháp tắc nguyên tinh quang mang lưu chuyển, tràn ngập ra một cỗ trí cao vô thượng thần thánh khí tức. Cái này rõ ràng là lợi dụng trí cao pháp tắc bản nguyên, châu ngưng tụ mà thành cực phẩm nguyên tinh. Chẳng lẽ đây chính là trí cao không gian pháp tắc cùng trí cao vận mệnh pháp tắc? Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, mơ hồ minh bạch chư thiên ý chí tại sao lại đem cái này hai cái pháp tắc nguyên tinh giao cho hắn. Dưới tình huống bình thường, Bình thường bán thần cường giả, có thể lĩnh ngộ một loại trí cao pháp tắc, đều có thể danh xưng cùng giai vô địch, có thể tùy tiện nghiền ép cái khác bán thần cấp tồn tại. Nhưng Chư Thiên ý chí lại một hơi lấy ra hai cái trí cao pháp tắc nguyên tinh, có thể thấy được thần đối lục viện đến tuột cùng ký thác như thế nào kỳ vọng cao. Trừ cái đó ra, hai cái khác pháp tắc nguyên tinh cũng là xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, rõ ràng là cực kỳ hiếm thấy thật giả pháp tắc. Trước lĩnh ngộ không gian cùng vận mệnh hai loại trí cao pháp tắc, sau đó lại nếm thử thôn vệ thật giả pháp tắc. Lục Viễn hít sâu một hơi, chợt nắm chặt viên kia không gian pháp tắc nguyên tinh, đem tất cả đắm chìm tâm thần trong đó. Sau một khắc, mây do đất trời đổi biến, cuồng bạo pháp tắc chi lực lấy Lục Viễn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng ầm vang lan tràn ra, cuối cùng hình thành một cái che khuất bầu trời pháp tắc vòng xoáy, cơ hồ đem toàn bộ Vô Ưu Thành đều bao phủ ở bên trong. Pháp tắc vòng xoáy xoay chậm chậm, đem vương viên trong vạn dặm thiên địa linh lực cùng pháp tắc bản nguyên tất cả đều dẫn dắt mà đến. Nguyên bản vô hình vô sắc thiên địa pháp tắc, giờ phút này cụ hiện thành từng màn thiên địa dị tượng, trong nháy mắt tại Vô Ưu Thành bên trong đã dẫn phát trước nay chưa từng có náo động. Đây là Vô Ưu Thành bên trong tất cả mô phỏng người đều đột nhiên có cảm giác, lập tức cả kinh thất sắc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà Thạch Thao, Vô Tâm cùng Võ Uy Vương chờ phong vương cự đầu, giờ phút này thấy cảnh này, cũng là thần sắc nghiêm trọng, mơ hồ đoán được cái gì. Pháp tắc hiển hóa, trời sinh dị tượng, chẳng lẽ là thành chủ đại nhân ngay tại cảm ngộ một loại nào đó thiên địa pháp tắc? Võ Uy Vương bọn người tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vẻ khó mà che giấu kích động. Bọn hắn xem như Vô Ưu Thành cao tầng, tự nhiên cũng biết Hắc Ám dị tộc, đại quân xuôi nam, sắp đến Vô Ưu Thành tin tức. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn sợ hãi đan xen chính là, chi này Hắc Ám trong đại quân dị tộc, lại có một vị bán thần cấp Hắc Ám sinh linh tọa trấn. Có lẽ đối với hiện tại Lục Viễn mà nói, nửa cường giả thần cấp tính không được cái gì, nhưng là tại tuyệt đại bộ phận mô phỏng người trong lòng, nửa cường giả thần cấp đều là cao cao tại thượng, để bọn hắn không cách nào với tới tồn tại. Giống Võ Uy Vương bèn bèn chỉ là thất giai phong vương cự đầu, liền có thể phong hầu xưng vương, trở thành thống ngự bá chủ một phương. Mà nửa cường giả thần cấp là so cựu giai bất hủ cũng cường đại hơn tồn tại. Cái gọi là phong vương cự đầu tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cho nên bọn hắn khi biết tin tức này sau, lại như thế nào có thể giữ vững tỉnh táo? Mặc dù tại vong linh thiên thai cái này thần cấp đặc tính ảnh hưởng dưới, Võ Uy Vương bọn người bất luận gặp phải bất kỳ tình huống gì, đều sẽ đối Lục Viễn bảo trì tuyệt đối trung thành, dù là trực diện thần chi, bọn hắn cũng dám tử chiến đến cùng. Nhưng không sợ chết là một chuyện, không muốn chết lại là một chuyện khác. Nguyên nhân chính là như thế. Võ Uy Vương bọn người mấy ngày nay lo lắng, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng như thế, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Nhưng là hiện tại, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn cảm ngộ trí cao không gian pháp tắc lúc, đưa tới thiên địa dị tượng, trong lòng lo lắng cùng bất an lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì chủ thế giới thiên địa pháp tắc, xa so với thế giới khác vị diện pháp tắc càng thêm hoàn thiện cường đại. Giống những ngày kia tiêu cùng trí cường giả, có lẽ tại thế giới khác vị diện có thể tùy tiện dẫn phát thiên địa dị tượng, nhưng tới chủ thế giới, lại ngay cả điều động pháp tắc chi lực đều biến cực kỳ khó khăn. Mà Lục Viễn bèn bèn chỉ là vừa bắt đầu tu luyện, liền đã dẫn phát đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng. Ý vị này, thực lực của hắn cùng thiên phú đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Dù là so với nửa cường giả thần cấp, cũng không hề yếu. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, bao phủ tại Vô Ưu Thành trên không vòng xoáy diện tích, vậy mà lần nữa mở rộng. Vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Pháp tắc vòng xoáy kịch liệt quyết trương, cuối cùng đem phương viên ức vạn dặm đều bao quát ở bên trong. Cùng lúc đó, phương viên ức trong vòng vạn dặm thiên địa pháp tắc chi lực, huyền như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, toàn bộ hướng Lục Viễn tụ đến. Liên như là trăm sông đổ về một biển giống như, toàn bộ quán chú tới trong cơ thể hắn, nhường hắn đối thiên địa pháp tắc nắm giữ trình độ lần nữa tăng lên không ít. Võ Uy Vương bọn người cảnh giới quá thấp, chỉ là thất giai phong vương tu vi, nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Nhưng nếu có bất hủ cường giả ở chỗ này, khẳng định sẽ cả kinh thất sắc. Bởi vì pháp tắc vòng xoáy diện tích càng lớn, liên đại biểu người này đối thiên địa pháp tắc trưởng không trình độ càng cao. Mà Lục Viễn chỉ là vừa bắt đầu cảm ngộ trí cao không gian pháp tắc, hình thành pháp tắc vòng xoáy liền có thể đem phương viên ức vạn dặm bao phủ ở bên trong. Loại tình huống này cổ kim hiếm thấy, rất nhiều bất hủ cường giả thậm chí đều chưa từng nghe nói qua. Mà ở đám người rung động trong ánh mắt, cái kia pháp tắc vòng xoáy diện tích vẫn còn tiếp tục quyết trường, đồng thời đem tất cả thiên địa linh lực đều dẫn dắt mà đến, toàn bộ luyện hóa thành tinh thuần năng lượng. Cũng chính là ở thời điểm này, nguyên bản bình tĩnh hư không, đột nhiên nhấc lên trận trận mắt trần có thể thấy gợn sóng, làm tầng không gian tầng trùng điệp tại một hối. Lục Viễn khoanh chân ngồi tại tu luyện thất trên mặt đất, rõ ràng nhìn qua gần trong gang tấc, lại dường như cách khoảng cách vô tận, lại cho người ta một loại xa không thể chạm cảm giác. Bên cạnh hắn không gian không ngừng bật mèo biến ảo, liền phảng phất có một cái bàn tay vô hình bắt lấy mảnh không gian này, cũng đem nó bóp thành các loại hình dạng. Nguyên bản bóng loáng như cảnh hư không, giờ phút này dường như biến thành một trương mặc người nhào nặn giấy da trâu. Không gian khi thì tầng tầng xếp tại một hối, nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực cách xa nhau khoảng cách vô tận. Lại khi thì bị kéo thành một đầu tinh tế dây dài, có thể nhường Lục Viễn từ đây trong nháy mắt đến một cái khác cuối cùng. Mà ở trong quá trình này, Lục Viễn đối với không gian pháp tắc lĩnh nộ cùng nắm giữ trình độ cũng biến thành càng phát ra tinh thâm cùng thuần thục. Nửa tháng sau, Lục Viễn trong tay pháp tắc nguyên tinh đã trải rộng vết rách, cuối cùng hao hết tất cả năng lượng, hóa thành một đoàn bụi mịn tiêu tán trong không khí. Xoẹt. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, một thanh trường kiếm sắc bén bỗng nhiên từ hư không hiện hiện. Thanh trường kiếm này hàn mang lạnh thấu xương, cũng là cấn lấy rất nhiều pháp tắc đạo ngân, dù là tùy ý một kích, chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm chém giết một vị thái cổ hoàng giả. Ngay sau đó, tại Lục Viễn điều khiển dưới, trường kiếm ở giữa không trung săn cái kiếm hoa, trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn phương khoảng 3 thước. Sau một khắc, Thanh trường kiếm này uyển như thiểm điện kích xạ mà đi, hướng Lục Viễn vào đầu chém xuống. Chỉ là tại trường kiếm chém xuống một mấy mắt, Lục Viễn tâm niệm vừa động, vận chuyển chí cao không gian pháp tắc, đem hư không tầng tầng xếp lên, ở trước mặt mình hình thành một đạo không gian bình chướng. Mà thanh trường kiếm kia rõ ràng khoảng cách Lục Viễn chỉ có 3 thước xa, nhưng khi chém xuống lúc, lại dường như cùng Lục Viễn ở giữa cách khoảng cách vô tận. Dù là Lục Viễn đem trường kiếm thôi động đến cực hạn, đều không thể làm bị thương tự thân mảy may. Cái này chính là không gian pháp tắc sơ cấp nhất vật dụng. Lục Viễn đôi mắt hơi sáng, có chút vui vẻ nói: "Thời gian sư tôn, không gian vi vương, cho dù tại 9 loại trí cao pháp tắc bên trong, không gian pháp tắc đều chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Mà vừa rồi thanh trường kiếm kia rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng sở dĩ sẽ thất bại, chính là bởi vì Lục Viễn lợi dụng không gian pháp tắc, đem không gian trùng điệp xếp tại một khối, từ đó tại chính mình cùng trường kiếm ở giữa, chế tạo ra một đạo cơ hồ không thể vượt qua tuyệt đối khoảng cách. Có thể nói, chỉ cần hắn cùng địch nhân từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối khoảng cách, như vậy địch nhân bất kỳ công kích, bất kỳ thuật pháp, bất cứ thủ đoạn công kích nào, đều đem đối với hắn mất đi hiệu quả. Trừ cái đó ra, chí cao không gian pháp tắc còn có rất nhiều diệu dụng, tỉ như cơ sở nhất truyền thống, hoặc là xúc địa thành thốn cùng chỉ xích thiên nhai loại hình thần thông. Hơn nữa Lục Viễn cảm giác chính mình còn có thể lợi dụng chí cao không gian pháp tắc, trên thân người khác lưu lại một đạo không gian ấn ký. Chỉ cần hắn có thể cảm ứng được ấn ký nơi ở, như vậy bất luận cách xa nhau bao xa, đều có thể đem thuần gian truyền tống tới đối phương bên người, hoặc là đem đối phương kéo đến trước mặt mình. Trung cực bản bay lôi thần. Lục Viễn hít một hơi lãnh khí, rốt cục ý thức được chí cao không gian pháp tắc trô đáng sợ. Trọng điếu nhất là, hắn sớm tại trước đó cũng đã lĩnh ngộ một bộ phận chí cao thời gian pháp tắc. Ý vị này, nếu như hắn đem thời gian cùng không gian hai loại chí cao pháp tắc kết hợp tại một khối, như vậy phát huy được hiệu quả, tuyệt đối sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đến lúc đó một ý niệm lịch chuyển thời không, trong nháy mắt trở lại quá khứ cũng không thành vấn đề. Vẹn vẹn chỉ là dung hợp thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc, uy lực liền đã đáng sợ như thế. Kia nếu như ta đem 9 loại chí cao pháp tắc toàn bộ hòa làm một thể, uy lực lại đem sẽ kinh khủng đến mức nào? Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Lục Viễn liền mí mắt chực nhảy. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ hắc ám đầu nguồn tại sao lại đáng sợ như thế, liền chư thiên ý chí đều đối này thúc thủ vô sách. Dù sao vị kia chí cường giả đã đem 9 loại chí cao bản nguyên hòa làm một thể, đồng thời còn thôn phệ rất nhiều thiên địa pháp tắc, uy năng chi khủng bố, chỉ sợ liền chư thiên thần chi đều muốn vì đó sợ hãi. Hắc ám đầu nguồn khoảng cách ta còn có chút xa xôi, việc cấp bách là mau chóng nắm giữ sau cùng vận mệnh pháp tắc. Lục Viễn đè xuống trong lòng đủ loại ý niệm, tiếp tục đem tinh lực tập trung ở mặt khác một khóa pháp tắc nguyên tinh phía trên. Có nghịch thiên ngộ tính gia trì, Lục Viễn ngộ tính vốn là đã đạt đến mức nghe nói kinh người. Huống chi từ khi nhóm lửa thần hỏa về sau, ngộ tính của hắn cùng linh hồn cường độ lại lần nữa nên đón một trận chất thuế biến. Cái này cũng dẫn đến Lục Viễn ngộ tính so với rất nhiều thần chi cũng cường đại hơn mấy phần. Lại thêm trí cao nhân quả pháp tắc, cùng trí cao vận mệnh pháp tắc có chư nhiều chỗ tương tự, bởi vậy Lục Viễn lĩnh ngộ lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Vẹn vẹn tốn hao thời gian 10 ngày, hắn đối trí cao vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ trình độ liền đạt đến nhập môn cảnh giới. Khi hắn lần nữa dương mắt nhìn lại, không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần ánh mắt quét qua, liền có thể nhìn thấy mỗi cái vận mệnh con người. Quá khứ của bọn hắn, hiện tại cùng tương lai, Lục Viễn tất cả đều rõ ràng trước mắt. Đến tận đây, 9 loại trí cao pháp tắc đã toàn bộ nhập môn. Mà Lục Viễn sau đó phải làm, liền đem cái này 9 loại trí cao pháp tắc lực lượng toàn bộ hòa làm một thể, cuối cùng đem nó để bản thân sử dụng. Bất quá trí cao pháp tắc độc nhất vô nhị, mỗi một loại trí cao pháp tắc đều ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Bình thường bán thần cường giả có thể lĩnh ngộ trong đó một loại, chính là một cọc vô thượng kỳ ngộ. Nhưng nếu như muốn đem nhiều loại pháp tắc hòa làm một thể, độ khó so chiếm cứ nhiều mai bản nguyên thần cách cũng còn muốn khó khăn, cơ hội là không thể nào sự tình. Cũng may Lục Viễn nắm giữ chư thiên thần mục trải qua, có thể khống chế thế gian ngàn vạn pháp tắc năng lượng. Nếu như tu luyện đến đại thành, liền chư thiên thần chi đều có thể cầm thủ. Có môn công pháp này tại, chưa hẳn liền không thể đem 9 loại trí cao pháp tắc hòa làm một thể. Chương 611, chư thần tề tụ, luân hồi sinh diệt. Chương 611, chư thần tề tụ, luân hồi sinh diệt. Chư thiên vạn giới, nơi nào đó thần bí không gian, một chương rộng lớn tới không cách nào tưởng tượng bản tròn trung quanh, trưng bày mấy chục tấm nhan sắc khác nhau bản nguyên thần tọa. Mỗi một chiếc ghế thần đều đại biểu cho một vị chủ thần cường giả. Bất quá tại gần sát nhất bản tròn vị trí trung tâm, cũng chỉ có 9 cái kim sắc thần tọa. Những cái kia bản nguyên thần tọa, liền như là chúng tinh cùng nguyện, vờn quanh tại cái này 9 cái kim sắc thần tọa trung quanh, huyền như một đám đi theo tại quân vương bên người thần tử. Mà đây chính là từ rất nhiều thần chi liên thủ chế tạo vạn thần điện. Mỗi khi chư thiên vạn giới xuất hiện trọng đại tình trạng lúc, chư thiên thần chi liền sẽ tổ chức khẩn cấp hội nghị thường kỳ, trải qua các phương sau khi thương nghị, quyết định nên xử lý chuyện này như thế nào. Ngay tại Lục Viễn đếm thử dung hợp 9 loại trí cao bản nguyên thời điểm, chư thiên nghị hội bàn tròn đột nhiên có chút tỏa sáng. Ngay sau đó, mấy chục đạo rộng lớn cường đại vĩ ngạn thân ảnh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, đồng thời giáng lâm tại chỗ này thần bí không gian. Các thần khí tức trên thân chí thần chí thánh, vẹn vẹn một sợi uy áp liền có thể đè sập chư thiên vạn cổ, làm hư không đều chấn động không thôi. Cùng lúc đó, chư thiên ý chí cũng hình như có nhận thấy, bầu trời vẩy xuống ngàn vạn quan mang, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo dáng người luyện chuyển thon dài thân ảnh. Chư thiên ý chí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đã cách nhiều năm, vậy mà lại xuất hiện lần nữa loại khí tức kia, chẳng lẽ ngươi muốn đem chư thiên vạn giới đặt chỗ vạn kiếp bất phục à? Một đạo bao phủ tại bóng ma bên trong thân ảnh mơ hồ, tức hồn hển chất vấn nói. Mà thần thanh âm bên trong, mơ hồ còn mang theo một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Dù sao thần xem như chấp trưởng âm ảnh pháp tắc thần chi, từng xâm nhập nghiên cứu qua một đoạn hắc ám pháp tắc. cho nên thần so cái khác thần chi rõ ràng hơn, chư thiên ý chí kế hoạch một khi mất khống chế, sẽ dẫn phát đáng sợ đến bực nào tai nạn. Hắc ám bản nguyên ngay tại chư thiên vạn giới nhanh chóng lan tràn, ta đã dùng hết các loại thủ đoạn, chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu như ngươi có biện pháp ngăn cản hắc ám bản nguyên tiếp tục quyết trường, ta có thể lập tức thay đổi chủ ý. Chư thiên ý chí nhíu mày, quay đầu nhìn cái kia đạo thân ảnh màu xám, ngữ khí bình tĩnh nói. Cái khác thần chi nghe vậy, nhao nhao lướt nhau, tất cả đều trở nên trầm mặc. Các thần vô cùng rõ ràng, chư thiên ý chí đại công vô tư, không có bất kỳ cái gì một cái nhân tình cảm giác cùng tư dụng. Huống chi thần vốn là từ vạn giới toàn bộ sinh linh ý chí ngưng tụ mà thành, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, tuyệt đối sẽ không đem chư thiên vạn giới đặt hiểm địa. Mà thần sở dĩ làm như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì thế cục đã chuyển biến xấu tới không cách nào thu tràn tình trạng. Chư thiên đại nhân nói không sai, hắc ám dị tộc đã biến càng phát ra hung hăng ngang ngược, chúng ta vạn thần điện tại thần ma chiến trường một cây chẳng chống bước nhà, chư vị nhất định phải tăng lớn trợ giúp. Một vị khôi ngô cao lớn nam tử áo đen, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn chúng thần một cái, mới trầm giọng mở miệng nói ra. Hắn nhìn qua chỉ là thanh niên bộ dáng, nhưng một chương dịu đục đao đánh cho khuôn mặt lại trải qua tang thương, tràn đầy không che giấu được mọi mệt. Nhất là tại cánh tay hắn bên trên, trải rộng các loại vết sẹo cùng vết đao, dường như từng trải qua vô số lần sinh tử huyết chiến, là mạnh mẽ từ trong núi thây biển máu mặt giết ra tới. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, tựa như cùng một tôn ẩn nút thái cổ chân long, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà đây chính là từng theo Lục Viễn từng có gặp mặt một lần, chiến thần Lâm Viên. Đối mặt Lâm Viên ánh mắt, cái khác thần chi cảm giác mình tựa như bị một loại nào đó sinh vật đáng sợ để mắt tới như thế, lan lộn thân đều có chút không được tự nhiên. Thần ma chiến trường là chư thiên vạn giới một đạo phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không cho có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không một khi nhường những cái kia hắc ám thần chi bước vào vạn giới cương vực, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Một vị toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, quanh thân quanh quẩn lấy ngàn vạn thiểm điện tử sắc tóc ngắn nam tử, mở miệng đồng ý nói. Lôi Đế nói không sai, trước đây ít năm vẹn vẹn chỉ là một cái huyết thần, liền mấy chư thiên vạn giới không được an bình. Nếu như lại để cho hắc ám thần chi đại quy mô vượt qua thần ma chiến trường, chỉ sợ tất cả thế giới bị diện đều sẽ nên đón kỷ nguyên hoàng hôn. Một tên khác thần chi khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy thần ma chiến trường thất thủ. Ta Tử Tiêu thần giới có thể lại phái ra 10 vị bán thần cấp chiến lực cùng 2000 tên bất hủ cường giả, nếu có tất yếu, bản tọa cũng có thể tự mình tham chiến. Lôi Đế làm việc thẳng tới thẳng lui, lôi lệ phong hành, rất nhanh liền đưa ra hồi phục. Ta Huế Thổ Táng Nguyên có thể trợ giúp 100 cô bán thần cấp thần thi, 10000 cô bất hủ tiên thi. Một tên lão giả áo xám từ tốn nói. Nhưng mà lời vừa nói ra, ở đây tất cả thần chi đều là trong lòng bị kinh, lập tức hướng vị kia lão giả áo xám nhìn lại. Lão giả áo xám khô gầy như củi, phần lưng còn xuống, đồng thời toàn thân tản ra nồng đậm tử khí, nhìn qua cùng một vị gần đất xa trời lão giả không có gì khác biệt. Nhưng là khí tức của hắn lại sâu không lường được, liền tại trận rất nhiều thần chi đều nhìn không thấu lai lịch của hắn. Mà người này chính là trước đó cùng chiến thần Lâm Nguyên, cùng nhau liên thủ vây công hư ảo chi thần Táng Sinh lão nhân. Bất quá tại chư thiên thần chi ở giữa, lão giả áo xám còn có một cái càng vang dội danh hiệu. Huế Thổ chi chủ. Đây chính là sống vô số kỷ nguyên, chấp trưởng Táng nói vô thượng đại năng, rất nhiều tân tấn thần chi ở trước mặt hắn, cùng 3 tuổi tiểu hài tử không có gì khác biệt. Táng Sinh tiền bối có đức độ, tâm hệ thiên hạ, vạn bối Lâm Viên ở đây thay tất cả vạn thần điện tướng sĩ cảm ơn tiền bối. Lâm Viên nghe vậy lại hỉ, lúc này đứng dậy ôm quyền hành lễ nói. Chuyên môn mỗi cái thế giới bị diện sắp hủy diệt lúc, Táng Sinh lão nhân liền sẽ cơi thạch thuyền từ tuế nguyệt trường hà xuôi dòng mà xuống, đưa thế giới này cuối cùng đoạn đường. Mà Huế Thổ Táng Nguyên tắc vì hắn thần quốc, bên trong không biết rõ mai táng nhiều ít tiên thi thánh xương. Những này tiên thi thánh xương lâu dài tại Huế Thổ tử khí thẩm thấu vào, đã sớm bị rèn luyện không thể phá bỡ, nhục thân thậm chí so rất nhiều nửa cường giả thần cấp cũng cường đại hơn. Không nghi ngờ gì khẩn cấp. Hơn nữa còn có thần chi hoài nghi, tại Huế Thổ Táng Nguyên chỗ sâu nhất, thậm chí chôn giấu lấy mấy cỗ thần minh thi thể. Chỉ từ điểm này liền nhìn ra được, Táng Sinh lão nhân thực lực đến tột cùng sâu không lường được đến mức nào. Bây giờ Táng Sinh lão nhân một hơi xuất ra 100 cỗ bán thần cấp thần thi, cùng hơn vạn cỗ bất hủ tiên thi, cái này không nghi ngờ gì có thể thật to làm dịu vạn thần điện áp lực. Tiếp xuống, cái khác thần chi cũng biết thần ma chiến trường tầm quan trọng, nhao nhao phái ra cường giả trợ giúp cùng xuất ra đại lượng vật tư, tranh thủ tận khả năng trì hoãn hắc ám thần chi xâm lấn bước chân. Bất quá thần ma chiến trường mênh mông ngông ngẩn, đồng thời tràn ngập đại lượng thần minh pháp tắc, chỉ có bất hủ cấp cường giả mới có tư cách bước vào nơi đây. Mà bất hủ cấp chiến lực đã được xưng tụng là chúa tể một giới, nắm giữ cùng vị diện thiên đạo bình khởi bình tọa địa vị, cho nên sẽ rất ít có bất hủ cường giả sẽ bằng lòng tiến về thần ma chiến trường làm bia đỡ đạn. Đến mức bán thần cấp chiến lực càng thêm không cần nhiều lời, giống bậc này cấp bậc tồn tại đã siêu thoát thế ngoại, không nhận vị diện thiên đạo khống chế. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, ngoại trừ chư thiên ý chí cùng với các thần chi bên ngoài, cơ hồ rất ít có chuyện gì vật có thể uy hiếp bọn họ tính mệnh. Mà bọn hắn chỉ dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể vượt qua ngàn vạn thế giới vị diện, dưới trướng càng là có được vô số tài nguyên cùng tài phú. Giống bọn hắn loại này gần như bất tử bất diệt trí cường giả, lại làm sao lại đi thần ma chiến trường đả sinh đả tử? Lại thêm ở đây thần chi cũng có riêng phần mình tư tâm, không muốn để cho mình dưới trướng đắc lực chiến tướng đi chịu chết. Bởi vậy một phen chắp vá lung tung xuống tới, cũng mèn mèn chỉ là gom góp 500 tên bán thần chiến lực cùng 30 vạn bất hủ cường giả. Đến lúc này, những người này còn tại tầng tư, thật chẳng lẽ muốn thần ma chiến trường thất thủ, bọn hắn mới có thể liều mạng. Lâm Viên thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh nói: "Phải biết ở đây những này thần chi đều là sống vô số kỷ nguyên lão quái vật, mà bán thần cấp chiến lực mặc dù thưa thớt, nhưng cách mỗi một cái kỷ nguyên, tốt xấu cũng có thể sinh ra như vậy 2-3 cái. Nếu như đem nhiều cái kỷ nguyên tạo ra bán thần cấp chiến lược thêm tới một khối, đây tuyệt đối là một cái rất khả quan số lượng. Chỉ là những này thần chi riêng phần mình chiến thắng, cũng không nguyện ý ra quá nhiều lực. Đến mức ở đây hơn 10 vị thần chi, vậy mà chỉ lấy ra 500 vị bán thần cấp chiến lược. Số lượng này nhìn rất nhiều, nhưng đối với lớn như vậy thần ma chiến trường mà nói, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Nhiều lắm là chỉ có thể hóa giải một chút khẩn cấp mà thôi. Táng Sinh lão nhân thấy cảnh này, cũng âm thầm lắc đầu. Xem ra chư thiên ý chí nói không sai, chư thiên thần chi riêng phần mình chiến thắng, các thần có lợi ích của mỗi người cùng lo lắng, rất khó đạt thành nhất chi ý kiến. Cho nên các thần nếu như muốn kết thúc hắc ám đầu nguồn, nhất định phải đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, khả năng miễn cưỡng nhìn thấy một tia hy vọng. Không biết rõ mấy vị thống trị tình huống bây giờ như thế nào, phải chăng tìm được giải quyết hắc ám đầu nguồn biện pháp. Táng Sinh lão nhân nhìn xem kia mấy chương chống rống kim sắc thần tọa, thần sắc có vẻ hơi ảm đạm. Dựa theo chư thiên vạn giới lệ cũ, chỉ có chấp trưởng một loại trí cao pháp tắc thần chi mới có tư cách được xưng là thống trị. Mỗi một vị trí cao thống trị đều có không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, là chư thiên vạn giới định hải thần châm. Nhưng mà mấy vị này trí cao thống trị vẫn luôn đang tìm kiếm hắc ám đầu nguồn biện pháp, đã có nhiều năm cũng không từng hiện thân. Nếu như các thần còn tại lời nói, chư thiên vạn giới cũng không đến nỗi sẽ rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Hy vọng chư thiên ý chí kế hoạch có thể thành công, nếu không toàn bộ sinh linh đều sẽ nên đón một trận diệt thế hạo kiếp. Vừa nghĩ tới cái hậu quả đáng sợ kia, Táng Sinh lão nhân cũng nhịn không được trong lòng run lên. Chư vị, lần này hội nghị thường kỳ liền dừng ở đây. Hắc ám bản nguyên còn tại kịch liệt quyết trương, các vị chân quý còn thừa không có mấy thời gian a. Chư thiên ý chí thanh âm trầm giọng nói, sau đó thần vung tay lên, tất cả hư ảnh cứ thế biến mất không thấy. Một bên khác, Lục Viễn xem như người trong cuộc, lại ngay tại vùi đầu khổ tu ở trong, đối đây hết thể đều hoàn toàn không biết gì cả. So sánh lĩnh ngộ trí cao pháp tắc, đem nhiều loại trí cao pháp tắc dung hợp tại một khối độ khó, quả thực cao hơn ra vô số lần. Mà lấy Lục Viễn ngộ tính, chậm chạp đều không được phương pháp. Trước đó hắn có thể đem nhiều loại trí cao pháp tắc chi lực dung hợp tại một khối, đó là bởi vì hắn tu vi quá thấp, đối trí cao pháp tắc lĩnh ngộ trình độ kém xa hiện tại như vậy tinh thâm. Cho nên không cần tốn hao quá nhiều thời gian, liền có thể làm được dễ dàng điều này. Nhưng là theo hắn đối trí cao pháp tắc nắm giữ trình độ càng ngày càng cao, dung hợp độ khó cũng biết càng ngày càng khó khăn. Tựa như một vị vừa mới bắt đầu tu hành người tu luyện, có thể đồng thời kiêm tu nhiều loại công pháp. Nhưng là theo hắn cảnh giới tăng lên, liền muốn hiểu được lấy hay bỏ, chỉ có thể đem tất cả tinh lực tập trung ở mỗi một môn công pháp phía trên. Nếu không đại đạo không mở, tu sĩ tầm thường muốn tại sinh thời bên trong đem nhiều loại pháp tắc nghiên cứu đến cực hạn, kia cơ hội là chuyện không thể nào. Lục Viễn hiện tại gặp phải tình huống cũng là cùng cái này có chút tương tự. Nhập môn dễ dàng, tinh thông khó. Khi hắn đối trí cao pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt tới nhập môn về sau, lại nghĩ đem nhiều loại trí cao pháp tắc dung hợp tại một khối, độ khó quả thực tăng lên mấy cái số lượng cấp. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi. Nếu như về sau đạt tới tiểu thành, đại thành, hoặc là cảnh giới viên mãn, kia dung hợp độ khó lại đều sẽ cao tới trình độ nào. Lục Viễn chỉ là ngẫm lại, liền cảm giác nhức đầu không thôi, cảm giác chính mình giống như là đi lên một con đường không có lối về. Huống chi vương không thấy vương. Mỗi một loại trí cao pháp tắc đều là độc nhất vô nhị, há lại sẽ tùy tiện cùng cái khác trí cao pháp tắc dung hợp tại một khối. Đừng nói dung hợp, chính là đem hai loại trí cao pháp tắc đặt ở một khối, hai loại lực lượng đều sẽ xảy ra xung đột kịch liệt, rất dễ dàng mất đi mất khống chế. Thời gian cùng không gian hai loại trí cao pháp tắc vẫn còn tốt, Lục Viễn còn có thể bằng vào chính mình đối thời không lý giải, đem nó miễn cưỡng dung hợp tại một khối. Nhưng là giống tạo hóa cùng hủy diệt hai loại trí cao pháp tắc, một cái đại biểu cho cực hạn sinh cơ cùng tạo hóa, một cái đại biểu cho cực hạn tử vong cùng hủy diệt. Hai cái này quả thực là thủy hỏa bất dung, vừa mới gặp nhau liền sẽ bộc phát xung đột kịch liệt, căn bản không có khả năng dung hợp tại một khối. Cũng may Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, nắm giữ rất nhiều tu hành kinh nghiệm, trải qua một phen minh tư khổ tưởng, cuối cùng từ âm dương pháp tắc ở bên trong lấy được một tia dẫn dắt, mơ hồ tìm tới phương pháp giải quyết. Tạo hóa là dương, có thể sinh sôi vạn vật. Hủy diệt là âm, có thể phá diệt tất cả. Âm dương cùng tồn tại, tương sinh tương khắc, có lẽ ta cũng có thể đem tạo hóa cùng hủy diệt hai loại lực lượng hòa làm một thể. Lục Viễn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Nghĩ đến liền làm. Hắn ý niệm khẽ nhúc đích, thôi động trí cao pháp tắc bản nguyên. Lập tức có một cái sinh cơ giạt rào lục sắc quang đoàn từ hư không hiện hiện. Cái này quang đoàn chính là tạo hóa bản nguyên ngưng tụ mà thành, ẩn chứa không có gì sánh kịp sinh cơ, mới xuất hiện liền có thể hư không sinh vật, làm trong phòng tu luyện có cây sinh trưởng tốt. Nếu không phải Lục Viễn tận lực khống chế, chỉ sợ trong khoảnh khắc, toàn bộ tu luyện thất liền sẽ biến thành một mảnh nguyên thủy rừng cây. Ngay sau đó, Lục Viễn lại bắt chước làm theo, thôi động trí cao hủy diệt pháp tắc, ngưng tụ thành một cái màu đen quang đoàn. So sánh sinh cơ bừng bừng lục sắc quang đoàn, màu đen quang đoàn thì là đại biểu cho cực hạn tử vong cùng phá hủy. Dù chỉ là tiết lộ một tia khí tức, liền có thể nhường vạn vật tan lụi. Làm cái này màu đen quang đoàn xuất hiện về sau, trong phòng tu luyện tất cả thực vật xanh, đột nhiên khô héo mục nát, liền giống bị trong nháy mắt cướp đi tất cả sinh cơ, cuối cùng hóa thành một đoàn bột mịn, tiêu tán trong không khí. Nhưng này cái lục sắc quang đoàn dường như cảm nhận được uy hiếp, lần nữa nở rộ chói lọi lục mang, làm tất cả tàn lụi thực vật cấp tốc sinh trưởng. Chỉ là màu đen quang đoàn cũng không cam chịu yếu thế, tán phát ra trận trận phá hủy chi lực, như muốn cướp đi tất cả sinh cơ. Trong lúc nhất thời, hai loại lực lượng lâm vào căng thẳng ở trong. Nếu có người ở chỗ này, liền có thể nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Chỉ thấy trong phòng tu luyện thực vật, một giây trước còn tại cực điểm nở rộ, một giây sau lại đột nhiên khô héo, tuần hoàn qua lại, không ngừng sinh diệt. Tựa như có hai loại khác biệt quá nhiều lực lượng, ngay tại tranh đoạt những thực vật này quyền khống chế. Sinh tử luân hồi, tuần hoàn qua lại, đây chính là vạn tộc chúng sinh bẩm sinh số mệnh. Nhìn xem không ngừng tàn lụi khô héo, lại không ngừng sinh trưởng nở rộ thực vật. Lục Viễn trong đầu có một tia linh quang hiện lên, dường như lĩnh ngộ được cái gì. Chương 612, vạn pháp quy nguyên, thực lực tăng vọt. Chương 612, vạn pháp quy nguyên, thực lực tăng vọt. Vô Ưu Thành, trong phòng tu luyện, Lục Viễn ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng nở rộ, lại thoáng qua khô héo thực vật. Cả người huyền như mê mội như thế, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như minh bạch cái gì. Tạo hóa pháp tắc đại biểu sáng tạo cùng sinh cơ, hủy diệt đại biểu phá hủy cùng tử vong. Sinh tử giao thế, luân hồi lặp đi lặp lại, không ngừng tuần hoàn quá trình này, chính là luân hồi cùng vận mệnh. Mà tốc độ tuần hoàn nhanh chậm, chính là chí cao thời gian pháp tắc. Lục Viễn vung tay lên, những thực vật kia sinh trưởng cùng có khô tốc độ, lại đột nhiên tăng nhanh vô số lần. Gậy ngón tay một cái 60 nháy mắt, một sát na 900 sinh diệt. Mà những thực vật này tại chí cao thời gian pháp tắc chi lực ảnh hưởng dưới, một nháy mắt liền tàn lụi nở rộ mấy trăm lần. Từ mọc rễ, nảy mầm, rút lá, kết quả lại đến tàn lụi khô héo, đều chẳng qua là ngắn ngủi một mấy mắt. Nhưng ngay sau đó, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, lần nữa thôi động chí cao thời gian pháp tắc chi lực. Mà những thực vật kia sinh trưởng quá trình lại đột nhiên bị thả chậm vô số lần, thậm chí nhìn không ra bất kỳ sinh trưởng dấu hiệu. Ở trong quá trình này, Lục Viễn đối với thời gian pháp tắc vận dụng cũng biến thành càng phát ra thuận buồm xuôi gió, liền điều khiển như cánh tay, dần dần trở thành một loại bản năng. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng biến đổi, dường như hóa thân hỗn độn lò luyện, có thể luyện hóa thế gian tất cả năng lượng. Nếu có người nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, theo Lục Viễn thôi động chí cao pháp tắc, nguyên bản bình tĩnh như hồ hư không, đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Đầu tiên là chí cao thời gian pháp tắc lưu chuyển, làm Lục Viễn trạng thái thân thể vĩnh hằng dừng lại tại thời khắc này, bất luận gặp lại thương thế nghiêm trọng, đều sẽ không xuất hiện già yếu. Ngay sau đó, luân hồi chi lực tràn ngập, tại quanh người hắn hình thành một mảnh vĩnh hằng thần vực. Nhất là điệp ra không gian chi lực sau, mảnh này vĩnh hằng thần vực lực phòng ngự lại lần nữa tăng vọt không ít. Nhìn qua rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng kỳ thực cách nhau khoảng cách vô tận, cho dù bán thần cấp tồn tại, đều chưa hẳn có thể công phá mảnh này thần vực. Sau đó, lực lượng, nhân quả, vận mệnh, thủy diệt, tạo hóa, mấy loại này chí cao pháp tắc lần lượt hiện hóa. Cuối cùng tại chí cao hỗn độn pháp tắc dung luyện hạ, hoàn toàn hợp làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Chỉ có điều cái này quá trình dung hợp cần hao phí đại lượng thời gian. Lục Viễn cho dù đã nắm giữ dung hợp kỹ xảo, cũng chỉ có thể làm từng bước, dùng mài nước công phu, lặng lặng chờ đợi chín loại chí cao pháp tắc bản nguyên hòa làm một thể. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, cơ hồ là một cái chớp mắt, liền đi qua thời gian 5 năm. Mà tại thời gian 5 năm bên trong, Lục Viễn từ đầu đến cuối quanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện, thân thể luyện như pho tượng, chưa từng động đậy mảy may. Tới cuối cùng, hắn toàn thân khí tức tràn ra ngoài, cơ hồ mỗi cái lỗ chân lông đều hướng bên ngoài dâng lên lấy chói lọi hào quang. Những này hào quang nối thành một mảnh, nhìn qua tựa như cho Lục Viễn phụ thêm một cái pháp tắc tiên y lý, mà thần lực của hắn cũng là cô đọng đến cực điểm, đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Và anh, Lục Viễn thân thể rung động, vô cùng vô tận pháp tắc bản nguyên như là giang hà biển cả giống như, tại toàn thân bên trong trào lên không ngớt, không ngừng rửa sạch nhục thể của hắn. Đây là chín loại trí cao pháp tắc dung hợp sau, hình thành bản nguyên chi lực. Uy năng chi khủng bố, tuyệt không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Tại cố này bản nguyên chi lực rèn luyện hạ, Lục Viễn toàn thân mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, thậm chí mỗi một tế bào đều chiếm được cấp độ càng sâu tẩy lễ. Liên lúc trước hắn trôi nhóm lửa vĩnh hằng thần hỏa, giờ phút này cũng cùng nhục thân hợp hai là một, hoàn toàn không phân khác biệt. Nếu như nói trước đó Lục Viễn lực lượng có thể chia làm nhục thân chi lực cùng thần hồn chi lực, như vậy hiện tại trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cùng pháp tắc chi lực hết thể đều bị dung luyện làm một thể, hóa thành thuần túy nhất, cường đại nhất bản nguyên chi lực. Vạn pháp quy nguyên, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đấm ra một quyền, chẳng những có thể điều động nhục thân chi lực, đồng thời còn bổ sung có thần hồn chi lực cùng rất nhiều pháp tắc lực lượng. Một quyền ra, vạn pháp theo. Mà đây cũng là lực đạo pháp tắc phương thức vận dụng một trong. Lục Viễn trước đó đối lực đạo pháp tắc vận dụng quá mức thô ráp, chỉ có thể dùng để tăng phúc chiến lực. Nhưng trên thực tế, lực đạo xem như cựu đại trí cao pháp tắc một trong, ngoại trừ tăng phúc chiến lực bên ngoài, còn có thể dùng để khống chế ngàn vạn lực lượng. Nhục thân chi lực là lực lượng, thần hồn chi lực cũng là lực lượng, pháp tắc chi lực cũng đồng dạng là lực lượng. Chỉ cần là lực lượng, liền hết thảy đều có thể bị lực đạo pháp tắc hoàn mỹ khống chế. Tiếp xuống nên dung hợp vĩnh hằng thần khu. Lục Viễn mở to mắt, sắc mặt không hề bận tâm nói. Vừa dứt lời, lại có đại lượng tín ngưỡng lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, sau đó ngưng tụ thành thần tính vật chất, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thần tính vật chất chính là ngưng tụ vĩnh hằng thần khu nơi mấu chốt. Làm đại lượng thần tính vật chất bị Lục Viễn sau khi hấp thu, toàn thân hắn làn da đều long lánh ngọc thạch quang trạch. Nhìn qua huyền như thần vương lâm thế, lộ ra càng phát ra trang nghiêm thần thánh. Không quá sớm lúc trước, hắn liền đem Vô Ưu Thành tích lũy trên 100 năm lâu thần tính vật chất tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ vẹn vẹn qua thời gian 5 năm, những này thần tính vật chất còn chưa đủ lấy trèo chống hắn đem nhục thân hoàn toàn chuyển biến làm vĩnh hằng thần khu. Chỉ thấy những cái kia thần tính vật chất, vẹn vẹn chỉ là dung nhập Lục Viễn làn da ở trong, chuyển hóa tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm, cuối cùng hao hết tất cả năng lượng, như vậy im bặt mà dừng. Bây giờ ta đã nắm giữ dung hợp nhiều loại pháp tắc biện pháp, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng lực, ngưng tụ vĩnh hằng thần khu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lục Viễn tự lẩm bẩm, cũng không có nhục trí. Không biết do Hắc Ám đại quân dị tộc, khoảng cách Vô Ưu Thành vẫn còn rất xa. Lục Viễn đứng dậy, ý niệm khẽ nhúc nhích, thần niệm uyển như thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Vô Ưu Thành nắm giữ hơn ngàn lần thời gian gia tốc, tương đương thành nội 3 năm, ngoại giới mới trôi qua một ngày thời gian. Mà hắn bế quan khổ tu 5 năm lâu, nhìn như tốn không ít thời gian, nhưng đối với ngoại giới tới nói, cũng chẳng qua là đi qua 2 ngày mà thôi. Thần hồn của ta cường độ lại tăng mạnh a. Lục Viễn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc nói. Từ khi đem 9 loại trí cao pháp tắc hoàn toàn hòa làm một thể sau, hắn liền cảm giác chính mình thần niệm không xa không giới, dường như có thể trưởng khống thiên địa vạn vật. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xuyên thấu trùng điệp hắc vụ, vượt ngang ước vạn dặm cương vực, đem toàn bộ Đại Viêm Đế quốc đều bao phủ ở bên trong. Tựa như hắn đứng tại Vô Ưu thành bên trong, dù là cách khoảng cách vô tận, đều có thể thấy rõ Đại Viêm hoàng thành tất cả mọi người nhất cử nhất động. Thậm chí hắn có thể nhìn qua tầng tầng hộ thành đại trận, nhìn thấy ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Đại Viêm lão tổ, nhìn thấy rất nhiều bận rộn hoàng thất cường giả, còn có thể nhìn thấy Hoang Dâm Vô Độ ngay tại uống rượu làm vui Đại Viêm quốc quân. Cái này cũng mang ý nghĩa, lớn như vậy Đại Viêm đế quốc ở trước mặt hắn, đã không có bất kỳ bí mật có thể nói. Trọng yếu nhất là, mạnh như Đại Viêm lão tổ, đều đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết mình tất cả cử động đều đã bại lộ tại Lục Viễn dưới mí mắt. Bất quá ngay lúc này, Đại Viêm lão tổ trên người một cái song ngư ngọc bội, đột nhiên tự hành khôi phục, lập tức buộc phát ra mạnh mẽ quan mang, vậy mà miễn cưỡng chặn lại Lục Viễn thần niệm. Người nào dám can đảm nhìn trộm bản tọa? Đại Viêm lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng vừa sợ vừa giận, lập tức bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phải biết cái này mai song ngư ngọc bội, tục truyền là một vị nào đó thần chi tự tay luyện chế mà thành, chính là Đại Viêm hoàng thất trấn tộc chí bảo. Nắm giữ kinh khủng uy năng, đủ để ngăn chặn một vị thần chi một kích toàn lực. Vừa rồi nếu không phải cái này mai ngọc bội tự động khôi phục, chỉ sợ hắn đến bây giờ đều còn không biết, lại có người trong bóng tối nhìn trộm chính mình. Có chút ý tứ, một vị nào đó thần chi tự tay luyện chế thần vật. Lục Viễn nhìn thoáng qua viên kia song ngư ngọc bội, thần niệm huyền như thủy triều thối lui. Đại Viêm đế quốc bất quá là tôm tép nhãi nhép, đã chẳng làm được trò chống gì. Việc cấp bách là trước giải quyết chi kia Hắc Ám đại quân dị tộc. Chờ giải quyết xong Hắc Ám dị tộc, hắn tự sẽ đăng lâm hoàng thành, cùng Đại Viêm hoàng thất thanh toán tất cả ân oán. Tư Không Hy tình báo quả nhiên không sai, chi này Hắc Ám trong đại quân dị tộc, hoàn toàn chính xác có một vị bán thần cấp Hắc Ám sinh linh tọa trấn. Lục Viễn bàng bạc thần niệm, tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một tấc nơi hẻo lánh, huyền như thiên la địa võng, có thể tùy tiện thấm nhuần tất cả tình huống. Tại trong cảm nhận của hắn, khoảng cách Vô Ưu thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có một mảnh vô biên vô tận màu đen hồng lưu, đang lấy thế tồi khô là hủ, hướng Vô Ưu thành nhanh chóng chạy đến. Nếu như nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, kia phiến màu đen hồng lưu, rõ ràng là từ tính đến hàng ngàn tỷ Hắc Ám sinh linh tạo thành đại quân dị tộc. Những này Hắc Ám sinh linh chủng tộc khác nhau, có hình thể khổng lồ hung thú, cũng có diện mục dữ tợn dị tộc, còn có đủ loại vạn tộc sinh linh. Từ mặt ngoài nhìn qua, bọn hắn không có chiến giáp cùng binh khí, không có quân trận cùng chiến pháp, dường như chỉ là một chi từ vô số Hắc Ám sinh linh tạo thành đám mô hợp. Nhưng trên thực tế, mỗi một đầu Hắc Ám sinh linh khí tức đều cực kỳ cường hãn, đồng thời bọn hắn toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm hắc vụ. Chỉ cần thân ở tại hắc vụ ở trong, cho dù bọn hắn gặp lại thương thế nghiêm trọng, đều có thể khoảnh khắc trở về hình dáng ban đầu, gần như bất tử bất diệt chi thân. Chút nào nói không quá trương, đối mặt chi này Hắc Ám đại quân, cho dù mạnh như bất hủ cường giả, cũng phải bị Hắc Ám sinh linh chia ăn. Ầm ầm, đại quân lướt qua, không có một mảng cỏ. Toàn bộ sinh linh đều bị Hắc Ám hồng lưu hoàn toàn thôn phệ, cuối cùng biến thành Hắc Ám một bộ phận. Chi chi, chỉ thấy nơi nào đó hoang phế thành trì bên trong, có mấy cái biến dị chuột ngay tại phế tích bên trong kiếm ăn. Bất quá bọn hắn đột nhiên phát ra gấp rút thét lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau, dường như đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn biến dị chuột nhao nhao từ thành thị các ngõ ngách chui ra, liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà bọn hắn chỉ là một đám bình thường dã thú, lại như thế nào có thể so sánh được Hắc Ám đại quân tốc độ tiến lên? Xoẹt. Đám kia biến dị chuột còn không có chạy ra bao xa, phía sau Hắc Ám đại quân liền giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, đưa chúng nó bao phủ ở bên trong. Sau đó tất cả chuột thi thể, cùng chỗ kia thành thị phế tích bên trong tất cả thực vật cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến, toàn bộ như là như băng tuyết nhanh chóng tăng dã, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Nhưng là Lục Viễn có thể rõ ràng cảm giác được, làm những con chuột kia bị sau khi thôn phệ, Hắc Ám trong đại quân có vài đầu Hắc Ám sinh linh thực lực, dường như lại tăng trưởng thêm một tia. Bất quá cái này tăng trưởng biên độ rất nhỏ, Lục Viễn cũng là nương tựa theo cường hãn thần niệm chi lực, khả năng nhạy cảm bắt được chút biến hóa này. Cái này Hắc Ám bản nguyên có thể thôn phệ tất cả sinh cơ cùng sự vật, so trí cao hỗn độn pháp tắc cũng còn muốn bá đạo, khó trách ngay cả chư thiên ý chí đều đối Hắc Ám đầu nguồn thúc thủ vô sách. Lục Viễn nhớ tới chư thiên ý chí trước đó lời nói, tâm tình đông nhiên biến có chút nặng nề. Dựa theo chư thiên ý chí lộ ra tin tức, tại vô số kỷ nguyên trước đó, đã từng có một vị nào đó sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất cấm kỵ tồn tại, một lần hành động khai sáng chư thiên thần ngục trải qua môn này vô thượng công pháp. Hắn công tham tạo hóa, ý đồ bằng vào phương pháp này, thôn vệ thế gian ngàn vạn pháp tắc, đi ra một đầu con đường mới. Chỉ tiếc, bởi vì nguyên nhân nào đó, vị này cấm kỵ tồn tại thảm tao phản vệ, cuối cùng đều là thất bại. Khi hắn sau khi ngã xuống, thi thể cũng đã xảy ra một loại nào đó không thể đoán được biến hóa, vậy mà hóa thành Hắc Ám đầu mượn, cho chư thiên vạn giới đều mang đến một trận xưa nay chưa từng có diệt thế hạo kiếp. Chỗ khó giải thích nhất ở chỗ, từ trên thi thể tiêu tán đi ra Hắc Ám bản nguyên cực kỳ đáng sợ, giết không chết, diệt không xong, cho dù dùng hết các loại thủ đoạn, đều không thể đem nó tiêu diệt. Hơn nữa những này Hắc Ám bản nguyên cũng không phải là tự vật, dường như nắm giữ ý thức tự chủ, bọn hắn vô cùng bất nhập, có thể ăn mòn đọa hóa giữa thiên địa tất cả sự vật. Cho dù là một gốc cỏ nhỏ, một khối đá, tại nhiễm một tia Hắc Ám bản nguyên về sau, đều sẽ biến thành Hắc Ám một bộ phận. Vô số thế giới vị diện cũng bởi vì này sinh linh đồ thán, mạnh như chư thiên thần chi đều đối này tránh không kịp, chỉ sợ đưa tới họa sát thân. Nhưng cũng có một chút thần chi vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, không tiếc vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, tự nguyện biến thành hắc ám bản nguyên tử bộ. Mà trước mắt chi này hắc ám đại quân cũng đồng dạng nắm giữ hắc ám bản nguyên một bộ phận đặc tính. Chỉ cần hắc vụ vẫn còn tồn tại, bọn hắn liền có thể bất tử bất diệt, còn có thể thông qua thôn vệ những sinh linh khác, không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Đây đối với rất nhiều thần chi tới nói, đều là một cái vô giải vấn đề. Chư thiên thần ngục trải qua chính là vị kia cấm kỵ tồn tại khai sáng vô thượng công pháp, cùng hắc ám bản nguyên đồng căn đồng nguyên, tự nhiên có thể nhẹ nhõm áp chế tất cả hắc ám sinh linh. Chỉ là con đường này đi đến cuối cùng, ta có hay không cũng sẽ giống vị kia cấm kỵ tồn tại như thế thân hóa hắc ám. Lục Viễn cho mày, trong lòng hiện ra rất nhiều ý nghĩ cùng suy đoán. Đây cũng không phải là nói đùa. Chí cao pháp tắc, độc nhất vô nhị. Mỗi một loại chí cao pháp tắc đều có không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Nhưng Lục Viễn thông qua chư thiên thần ngục trải qua, đem 9 loại chí cao pháp tắc hòa làm một thể, cái này tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là sẽ làm chí cao pháp tắc lực lượng hiện lên bao nhiêu chỉ số tăng trưởng. Nhưng lực lượng càng mạnh, mất khống chế về sau tạo thành lực phá hoại cũng biết càng lớn. Tựa như bị kia cấm kỵ tồn tại vẫn là sau, trực tiếp hóa thành hắc ám đầu nguồn, cho chư thiên vạn giới đều tạo thành vô tận tai nạn. Nếu như Lục Viễn lại dẫm lên vết xe đổ lời nói, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ hoàn toàn diệt tuyệt, sẽ không bao giờ lại tồn tại bất kỳ sinh cơ. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, ta cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Lục Viễn suy tư thật lâu, cũng không chiếm được đáp án, chỉ có thể hít sâu một hơi, tạm thời đem những ý nghĩ này để qua một bên. Dù sao đây là một con đường không có lối về. Hắn đã lựa chọn con đường này, như vậy hiện tại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Cùng nó lo được lo mất, chẳng bằng kiên định tín niệm, trực tiếp một con đường đi đến đen. Trước giải quyết chi này hắc ám đại quân dị tộc, sau đó lại đi thanh toán đại viêm hoàng thất. Lục Viễn ánh mắt lóe lên, hướng phía trước bước ra một bước. Ngay sau đó, thân thể của hắn từ tại chỗ biến mất, trong nháy mắt vượt ngang mấy chục vạn dặm khoảng cách, đột nhiên xuất hiện tại chi kia hắc ám đại quân dị tộc phía trước. Chương 613, Thiên Mục Ma Hoàng, không chịu nổi một kích. Chương 613, Thiên Mục Ma Hoàng, không chịu nổi một kích. Vô Ưu Thành, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một chi bóng tối vô cùng vô tận đại quân dị tộc, huyền như hồng lưu giống như, đang hướng Vô Ưu Thành nhanh chóng lan tràn mà đến. Hồng lưu những nơi đi qua, tất cả sự vật đều hóa thành một biển. Liên trốn ở mặt đất chỗ sâu rắn chuột sâu kiến, đều như là như băng tuyết, lặng yên hòa tan tại hắc vụ ở trong, như vậy biến thành hắc ám một bộ phận. Khoảng cách đại quân dị tộc cách đó không xa, có một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị phế tích. Phát giác được run rẩy kịch liệt mặt đất, có mấy chục tên người sống sót, cẩn thận từng ly từng tí từ phế tích xó xỉnh bên trong thò đầu ra. Những người may mắn còn sống sót này gương mặt lõm, thân thể khô gầy như củi, mặc trên người y phục tác chiến rách rưới, liền như là một đám chạy nạn người. Bất quá bọn hắn thể nội tản ra yếu ớt linh lực, hiển nhiên đều là mô phỏng người, nếu không không có khả năng tại thành thị phế tích bên trong sinh hoạt thời gian dài như vậy. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy kia phiến một mắt không nhìn thấy cuối hắc ám hồng lưu, mệt mỏi trong con người, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái này, đây là hắc ám đại quân dị tộc. Nam vực sớm tại trước đó cũng đã bị công hãm, bọn hắn lại tại sao lại quay về nơi đây? Đáng chết đại viêm hoàng thất, nếu không phải bọn hắn hạ lệnh khí thủ biên quan, khiến Nam vực tứ cố vô thân, chúng ta như thế nào lại rơi xuống loại tình trạng này? Chết thì chết, có gì phải sợ, lão tử đã chịu đủ loại người này không ngợi, vì không quỷ dáng vẻ, cùng lắm thì xong hết mọi chuyện. Những cái kia may mắn còn sống sót mô phỏng người cười thảm một tiếng, đã bỏ đi tất cả hy vọng. Dù sao đây chính là nguyên một chi hắc ám đại quân dị tộc. Trái lại bọn hắn chỉ là hơn 10 người, hơn nữa mỗi cái người đều tới trình độ sơn cùng thủy tận. Lấy cái gì đi ngăn cản chi này đại quân dị tộc? Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Có ít người không nguyện ý cho chết, lập tức quay đầu nhìn về phía một tên cụt một tay nam tử. Nam tử sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, mặc một bộ rách dưới y phục tác chiến, nhưng cái eo lại như là thành tùng giống như thẳng tắp. Mà khí tức của hắn cũng là ở đây trong mọi người mạnh nhất, khí huyết huyền như hỏa lò, làm chúng quanh hắc vụ cũng không dám tới gần, đúng là một vị liệt dương cấp bá chủ. Chỉ bất quá hắn cánh tay phải tận gốc mà đứt, vết thương nhìn thấy mà giật mình, phản phất là bị một loại nào đó sinh vật cưỡng ép kéo đứt như thế, nhìn qua mười phần dọa người. Cụt một tay nam tử ngẩng đầu nhìn một cái xa xa hắc ám hồng lưu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quên đi thôi, chi này đại quân dị tộc khí thế hung hùng, bên trong có không ít vương cấp hắc ám sinh vật, trừ phi có thái cổ hoàng giả ra tay, nếu không phong vương cự đầu tới đều vô dụng. Đám người nghe vậy, bờ môi run nhẹ nhẹ, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là trở nên trầm mặc. Cụt một tay nam tử xem như liệt dương bá chủ, bất luận là nhãn lực vẫn là kiến thức, cũng cao hơn xuất chúng người rất nhiều. Đã liền hắn đều như vậy nói, vậy cũng mang ý nghĩa, bọn hắn những người này đã không có bất kỳ sống sót hy vọng. Ô ô ô, ta vừa trở thành mô phỏng người không bao lâu, ta còn không muốn chết. Lúc trước liền biên quan chi chiến, chúng ta đều sống tiếp được, làm sao có thể chết ở chỗ này? Đều do đại viêm hoàng thất đám kia vương bắt đạn, bằng lòng tốt viện quân cùng vật tư, liền sợi lông cũng không thấy, lao tử cho dù chết, làm vị cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Một đám tham sống sợ chết hỗn đản, chính mình trốn ở hoàng thành đằng sau, lại để cho chúng ta cho bọn họ bán mạng. Lao tử lúc trước mắt bị mù, mới có thể gia nhập thành vệ quân. Rất nhiều mô phỏng người cảm xúc kích động, nhao nhao cắn răng nghiến lợi mắng. Bọn hắn đều là từ các phương thành trì chạy nạn đi ra, đối đại viêm hoàng thất có thể nói là hận thấu xương. Hiện tại sắp chết đến nơi, quả thực hận không thể đem đại viêm hoàng thất đời đời kiếp kiếp đều ân cần thăm hỏi một lần. Mà cái kia cụt một tay nam tử, nghe đám người tiếng chửi rủa, cũng là trầm mặc tựa ở một mặt tường trên vách, từ trong ngực móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Sau đó hắn ý niệm khẽ nhúc đích, ngón trỏ trái bên trên toát ra một đám ngọn lửa nhỏ, trực tiếp điểm đốt cây nhang kia khói. "Đội trưởng, trên người ngươi còn có thứ đồ tốt này, cho ta cũng chừa chút."
"Đúng vậy a, nếu có thể trước khi chết rút một ngụm, cũng coi như chết cũng không tiếc." Những người khác thấy thế, lập tức ánh mắt tỏa sáng, từ bốn phía vây quanh, mạnh mẽ co rúm cái mũi, mười phần say mê nghe lượn lờ dâng lên sương mù. "Nhìn các ngươi bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, cuối cùng một cây, đại gia một người một ngụm." Cụt một tay nam tử cười mắng một tiếng, mạnh mẽ hít một hơi, lúc này mới cầm xuống cây nhang kia khói, đưa cho những người khác. Đám người một ngụm, nhắm mắt lại đứng tại chỗ cẩn thận dư vị, huyền như là đang thưởng thức cái gì tuyệt thế mỹ thực, đều không nỡ đem trong miệng sương mù nhổ ra. Chờ thuốc lá dập tắt, cụt một tay nam tử cũng là chậm chậm chống đỡ lấy thân thể, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, hướng kia cô đã gần trong gang tấc hắc ám hồng lưu đi đến. Nhìn xem hắn gầy gò đơn bạc bóng lưng, nguyên bản ngay tại đại náo ồn ào đám người, cũng dần dần trầm mặt xuống, cuối cùng không hẹn mà cùng đi theo cụt một tay nam tử đằng sau. Ông body không về tín niệm, thản nhiên chịu chết. Hắc ám hồng lưu quần quần mà đến, dường như có thể bao phủ trong thiên địa tất cả. Mà cụt một tay nam tử cùng kia mấy chục tên mô phỏng người thân ảnh, tại cỗ này hắc ám hồng lưu trước mặt, liền như là con kiến hơi nhỏ bé. Nhìn qua liền như là kinh đảo hải lãng bên trong một hạt bụi nhỏ, tùy tiện một giọt nước biển, đều có thể đem nó nện thành phấn vụn. Mà kia cỗ hắc ám hồng lưu cũng là tiếp tục hướng phía trước, không có chút nào dừng lại ý tứ, từ đầu đến cuối đều không có để ý qua cái này mấy chục con sâu kiến. Bị không để ý tới a. Cụt một tay nam tử nhìn xem càng ngày càng gần hắc ám hồng lưu, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Sâu nhất tuyệt vọng không phải địch ta lực lượng cách xa, mà là bọn hắn ôm thấy chết không sờn tín niệm nên địch, nhưng đối phương lại đem bọn hắn coi như không khí, không nhìn thẳng bọn hắn tồn tại. Tại chi này hắc ám đại quân dị tộc trước mặt, bọn hắn liền như là con kiến hôi, thậm chí đều không có tư cách nhường những cái kia hắc ám sinh linh xem bọn hắn dù là một cái. "Đội trưởng, mau nhìn, đó là vật gì?" Nhưng ngay lúc này, có người bỗng nhiên chỉ vào bầu trời la lớn, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm vẻ không thể tin được. Cụt một tay nam tử nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu hướng cái kia đội viên chỉ phương hướng nhìn lại. Mà tại trong tầm mắt của mọi người, nguyên bản một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón bầu trời cuối cùng, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Vừa mới bắt đầu, vệt kia kim quang cực kỳ yếu ớt, dường như khoảng cách nơi đây 10 phần xa xôi, đám người cần chừng to mắt, khả năng miễn cưỡng thấy rõ. Nhưng sau một khắc, kim quang bạch phá bầu trời đêm, chớp mắt là tới, đột nhiên từ cuối chân trời gào thét mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc ám đại quân dị tộc phía trước. Chờ kim quang tới gần, mọi người mới phát hiện, kia là một vòng không thể nhìn thẳng huy hoàng mặt trời, hào quang rực rỡ chói mắt, trực tiếp đem nơi đây chiếu sáng đến huyền như ban ngày như thế. Mà kim quang chỗ chiếu chỗ, tất cả hắc ám trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ, dường như chưa từng tồn tại như thế. Đám người cũng là bị quang mang đâm chảy dòng nước mắt, trước mắt một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ thứ gì. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới dần dần thích đứng tới, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc, phát hiện kia vòng huy hoàng mặt trời bên trong, lại có một đạo mơ hồ bóng người. T. Bá chủ đi tuần, hắc ám tránh lui. Cái này, đây chẳng lẽ là vị kia liệt dương bá chủ xuất thủ? Có mấy cái đê giai mô phỏng người, hai mắt trợn tròn xoe, nhịn không được hít một hơi linh khí. Bọn hắn cảnh giới quá thấp, tại bọn hắn có hạn nhận biết bên trong, Liệt Dương ba chủ cũng đã là đỉnh thiên đại nhân vật. Đến mức Phong Vương cự đầu cùng thái cổ hoàng giả loại kia kinh khủng tồn tại, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rất nhiều người đời này đều chưa hẳn có thể thấy tận mắt một lần. "Tiểu tử ngươi chớ nói lung tung." Nhưng này tên cụt một tay nam tử nghe được câu này, lại dọa đến một cái giật mình, trực tiếp một bàn tay đập vào đối phương trên mặt. Hắn thân làm Liệt Dương ba chủ, tầm mắt cùng lịch duyệt tự nhiên tuyệt không phải những này mới ra đời người mới thái điều có khả năng so sánh. Hắn thấy, trước mắt vị này tồn tại thần uy như ngục, khí tức uyển như trời xanh giống như mênh mông thâm thúy, tùy tiện một sợi khí thế liền có thể đem cái gọi là Liệt Dương bá chủ ép thành một mịn. Cho dù là thái cổ hoàng giả, đều chưa hẳn có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cựu giai bất hủ? Cụt một tay nam tử ánh mắt trừng trừng, có chút khó tin nói, đây chính là cựu giai bất hủ a? Hắn mặc dù là Liệt Dương bá chủ, nhưng cũng bèn bèn chỉ nghe nói qua bực này truyền thuyết nhân vật, chưa hề tận mắt nhìn đến qua. Nghe đồn cựu giai bất hủ có thể tồn sống vạn cổ kỳ nguyên, đồng thời nắm giữ gần như bất tử bất diệt sinh mệnh lực. Tại bực này thống ngự ngàn vạn thế giới vị diện chí cường tồn tại trước mặt, bọn hắn những này đê giai mô phỏng người, xác thực cùng một bầy kiến hôi không có gì khác biệt. Đại Khang thành tuần sát sứ Lý Sơn, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Cụt một tay nam tử không dám thất lễ, nơm nớp lo sợ không mình hành lễ nói: "Các ngươi là Đại Khang thành người sống sót?" Kim quang nóng ánh tán đi, hiện ra một tên thanh niên tóc đen thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tuổi trẻ quá mức, nhìn qua cùng chừng 20 thanh niên không có gì khác biệt, thậm chí so ở đây rất nhiều mô phỏng người tuổi tác cũng còn phải nhỏ hơn nhiều. Đây chính là vị kia hư hư thực thực cựu giai bất hủ tiền bối. Lý Sơn nhìn thấy Lục Viễn tuổi trẻ gương mặt, cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới vị tiền bối này cũng chỉ là một vị trẻ tuổi. "Bẩm báo tiền bối, Nam Bực biên quan thất thủ về sau, ta mang theo còn sót lại bộ hạ vừa đánh vừa lui, lúc đầu chuẩn bị trốn ở thành này tạm thời tu dưỡng một phen, thật không nghĩ đến gặp được đại quân dị tộc." Lý Sơn không dám nói thêm cái gì, lập tức đem nhóm người mình lai lịch cùng thân phận nói ra. "Thì ra là thế, chi này đại quân dị tộc có bán thần cấp tồn tại tọa trấn, không phải là các ngươi có thể đối phó. Nơi đây giao cho ta, các ngươi đi vô ưu thành." Lục Viễn vung tay lên, Lý Sơn bọn người chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, bốn phía cảnh tượng biến ảo. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, mới phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa lạ lẫm cự thành chỗ cửa thành. Tòa kia cự thành rộng lớn bằng bạc, màu đen tường thành cao đến vài dặm, huyền như một mảnh kéo dài không dứt hùng vĩ dãy núi, một cái đều không nhìn thấy cuối cùng. Đây là nơi nào? chúng ta không phải mới vừa tại Đại Khang thành sao? Những cái kia mô phỏng người trừng to mắt, nhìn trước mắt mặt này rộng lớn tường thành, bị chấn động tê cả da đầu, ngay cả nói chuyện cũng là đập nói lắp ba. Vừa rồi vị tiền bối kia để chúng ta đi Vô Ưu thành, chẳng lẽ nơi này chính là? Có thể Vô Ưu thành không phải tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm sao? Chúng ta là thế nào tới đây? Còn có vừa rồi chi kia hắc ám trong đại quân dị tộc, lại có bán thần cấp hắc ám sinh linh. Lý Sơn sững sờ tại nguyên chỗ, đầu đã loạn thành một bầy bốn não, thật lâu đều khó mà tỉnh táo lại. Nhưng hắn có thể khẳng định hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính mình những người này được cứu. Nguyên bản bọn hắn cho là mình những người này sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng sẽ bị vị tiền bối kia cứu, đồng thời trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Vô Ưu thành. Chuyện thứ hai, vị tiền bối kia rất mạnh. Vung tay lên, liền đem bọn hắn đưa đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Vô Ưu thành, thực lực quả thực mạnh vô biên. Hơn nữa nghe vị tiền bối kia ý tứ, dường như hắn muốn lấy sức một mình, ngăn cản cả chi hắc ám đại quân dị tộc, cùng vị kia bán thần cấp hắc ám sinh linh. Chẳng lẽ vị tiền bối kia cũng là bán thần cấp tồn tại? Lý Sơn đầu trong mặt, cảm giác tựa như sống ở trong mộng như thế. Tại trong sự nhận thức của hắn, cửu giai bất hủ cũng đã là trong truyền thuyết chí cường giả. Đến mức nửa cường giả thần cấp cùng thập giai chủ thần bực này tồn tại, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá Lý Sơn bọn người mới xuất hiện không lâu, liền có Vô Ưu thành mô phỏng người thu đến Lục Viễn mệnh lệnh, trước tiên đem những người này tiếp đi vào. Mà một bên khác, đưa tiễn Lý Sơn bọn người, Lục Viễn lúc này mới nhìn về phía trước kia phiến vô biên vô tận hắc ám hồng lưu. Từ khi nhóm lửa thần hỏa cùng đem 9 loại trí cao pháp tác hỏa làm một thể về sau, hắn thần niệm chi lực cũng đã cường đại đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Một ý niệm liền có thể bao trùm toàn bộ Đại Viêm Đế quốc. Bất quá khi hắn trực diện chi này hắc ám đại quân dị tộc lúc, vẫn cảm nhận được một loại không lời rung động. Bởi vì số lượng nhiều lắm, vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Đồng thời tại đại quân cuối cùng, còn có một tôn luyện như núi cao khổng lồ kinh khủng thân ảnh. Kia là một đầu chưa từng thấy qua lạ lẫm dị tộc. Đầu này dị tộc diện mục dữ tợn, phía sau sinh ra 6 cánh, đồng thời trên cánh mặt mọc đầy lít nha lít nhít tinh hồng huyết đồng, chừng hơn ngàn số nhiều. Nếu có dày đặc sợ hãi chứng ở chỗ này, chỉ sợ nhìn một chút, liền sẽ bị sống sờ sờ hủ chết. Làm Lục Viễn hiện thân một cái mắt, tất cả nhãn cầu màu đỏ ngòm đều tại kịch liệt chuyển động, lộ ra 10 phần bất an, dường như cảm nhận được một loại nào đó mạnh mẽ uy hiếp. Thiên Mục Ma tộc nửa bước ma cường giả thân cấp. Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra đầu này hắc ám sinh linh lai lịch. Thiên Mục Ma tộc chính là hắc ám dị tộc bên trong đại tộc một trong, tất cả Thiên Mục Ma tộc tộc nhân, không chỉ có nhục thân cường hãn, đồng thời nắm giữ bẩm sinh huyết đồng thần thông. Bọn hắn mỗi lần thực lực đột phá, phía sau cánh thịt phía trên đều sẽ mọc ra một đôi huyết đồng. Những này huyết đồng uy lực cực kỳ đáng sợ, bình thường mô phỏng người một khi bị tiếp cận, nhẹ thì xương tiêu thì tan, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà trước mắt đầu này Thiên Mục Ma tộc, 6 con cánh thịt phía trên đã mọc đầy con ngươi màu đỏ ngòm. Chỉ sợ khoảng cách tấn thăng làm ma thần, đều chỉ có khoảng cách nửa bước. Bá. Sau một khắc, tất cả nhãn cầu màu đỏ ngòm dường như khóa chặt mục tiêu, đồng loạt hướng Lục Viễn xem ra. Trong nháy mắt này, Lục Viễn có thể rõ ràng cảm giác được, dường như có một loại nào đó quỷ dị lực lượng bỗng nhiên tác dụng trên người mình, khiến cho hắn thân thể biến vô cùng nặng nề. Tựa như lâm vào một mảnh vũng bùn đầm lầy, liền nhấc một chút ngón tay đều biến cực kỳ khó khăn. Vâng. Bất quá Lục Viễn thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ không có gì sánh kịp mênh mông thần lực liền từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát ra, trung trung điệp điệp bành trướng thần lực hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, lập tức hóa thành một cỗ hủy diệt phong bạo, đem vô số hắc ám dị tộc đều ép thành một mịn. Mà đầu kia Thiên Mục Ma Hoàng cũng là há miệng phun ra máu tươi, ngay tức khắc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn trên cánh mặt con ngươi màu đỏ ngòm huyện như bóng đèn giống như nhao nhao vỡ ra, đồng thời có dòng máu màu đen chảy xuống, dường như bị một loại nào đó trọng thương. Chương 614, một đao chém giết hắc ám cứ điểm. Chương 614, một đao chém giết hắc ám cứ điểm. Hắc ám đại quân phía sau, đầu kia Thiên Mục Ma Hoàng lăn lộn thân không ngừng chảy máu, huyện như bị một loại nào đó nghiêm trọng phản vệ, nhưng nó lại sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời đều quên phẫn nộ, bởi vì nó nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là nhìn Lục Viễn một cái, kết quả tất cả trong mắt đều nổ rớt. Đây là tình huống như thế nào? Phải biết nó là hàng thật giá thật bán thần cấp tồn tại a, đừng nói cùng cấp bậc cường giả, cho dù là nhìn thẳng thần chi cấp bậc chí cường tồn tại, cũng không đến nỗi gặp nghiêm trọng như vậy phản vệ. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhân tộc khi nào xuất hiện ngươi bực này cường giả? Thiên Mục Ma Hoàng chau mày, trầm giọng hỏi. Ngươi thân là bán thần cấp hắc ám dị tộc, lực lượng tại sao lại nhỏ yếu như vậy? Đối mặt Thiên Mục Ma Hoàng chất vấn, Lục Viễn lại không thèm để ý, chỉ là có chút hoài nghi hỏi. Không thể không nói, đầu này Thiên Mục Ma Hoàng hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, nếu như đổi thành cái khác bán thần cường giả, đối mặt vừa rồi một cái kia, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng đối Lục Viễn mà nói, Thiên Mục Ma Hoàng thủ đoạn quả thực yếu đáng thương. Vừa rồi hắn đều không hề sử dụng toàn lực, vẻn vẹn chỉ là hơi thôi động một chút thần lực bản nguyên, kết quả đối phương liền bị đả thương nặng. Cái này cũng không khỏi quá yếu a. Lại có nhân tộc dám nói bản tọa thực lực quá yếu. Nghe được Lục Viễn lời nói, Thiên Mục Ma Hoàng muốn rách cả mí mắt, suýt nữa tức giận đến tại chỗ không kiềm chế được nỗi lòng. Nói đùa cái gì? Nó rõ ràng siêu cường, có được hay không? Thiên Mục Ma tộc, đồng lực vô song. Năm đó nó chinh chiến chư thiên vạn giới thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu cường giả nghe tin đã sợ mất mật, liền Đại Viêm lão tổ cũng không dám nhìn thẳng phong mang của nó. Kết quả Lục Viễn vậy mà chê nó yếu. Đây đối với tôn trọng nhược nhục cường thực hắc ám dị tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một loại vô cùng nhục nhã. Đáng chết. Thiên Mục Ma Hoàng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên bước ra một bước, mắt thấy là phải hướng Lục Viễn bạo sông mà đến. Có thể ngay sau đó, Nó thân hình dừng lại, đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo huyết quang hướng về sau phương cuốn quýt chạy thủ mạng. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không riêng gì Lục Viễn, ngay cả những cái kia hắc ám dị tộc đều chưa kịp phản ứng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, lăng lăng đứng tại chỗ, lâm vào mộng bức ở trong. Ai có thể muốn lấy được? Đường đường một vị bán thần cấp hắc ám sinh linh, vậy mà lại không đánh mà chạy. Có chút ý tứ. Lục Viễn nhịn không được cười lên, không nghĩ tới đầu này Thiên Mục Ma Hoàng sẽ nhát gan như vậy, vừa phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức trốn xa. Cho tới khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Thiên Mục Ma Hoàng đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Có thể bước vào cảnh giới bán thần tồn tại, cái nào không phải cáo giả hạng người. Mà hắc ám dị tộc cứ việc khát máu yêu chiến, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Tại biết rõ thực lực địch ta cực kỳ cách xa dưới tình huống, Thiên Mục Ma Hoàng đương nhiên sẽ không cùng Lục Viễn ăn thua đủ, mà là thấy một lần tình thế không ổn, liền lập tức tay cụt cầu sinh. Tốc độ nó cực nhanh, dường như thi triển một loại nào đó đột pháp, liền thần niệm đều khó mà bắt giữ. Mạnh như bất hủ cấp tồn tại, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có một đạo tơ máu từ không trung vạch một cái mà qua, bỏ mạng trốn hướng nam vực biên quan vị trí. Mà nơi đó chính là hắc ám dị tộc đại bản doanh. Hắc ám dị tộc tại đánh hạ nam vực biên quan về sau, ở chỗ này chứa hàng đại lượng quân đội cùng dị tộc cường giả, trong đó còn có mấy vị bán thần cấp hắc ám sinh linh tọa trấn. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần Thiên Mục Ma Hoàng có thể trốn về nơi đây, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi Lục Viễn ma trảo. Đến mức bị nó vứt xuống vạn đức đại quân dị tộc tất nhiên trọng yếu, nhưng chỗ nào so ra mà vượt tính mạng của mình. Lưu được núi xanh, tại không lo không có củi đốt, chỉ cần có thể bảo trụ tự thân tính mệnh, như vậy thì còn có đông sơn tái khởi khả năng. Không bao lâu, một tòa bị nồng đậm khói đen che phủ cự hình cứ điểm cũng đã xuất hiện tại Thiên Mục Ma Hoàng trong tầm mắt. Cuối cùng đã tới. Nhìn thấy tòa kia hắc ám cứ điểm, một mực ở vào tinh thần căng cứng trạng thái Thiên Mục Ma Hoàng, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, trong lòng treo lấy tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Chỉ cần có thể nhặt về một cái mạng, dù là nỗ lực lại lớn một cái giá lớn cũng đáng được. Cùng lúc đó, nó nhớ tới vừa rồi phát sinh tất cả, trên mặt cũng là hiện lên một tia lòng còn sợ hãi chi sắc. Vừa rồi nhân tộc kia nhìn như tuổi trẻ, nhưng thực lực lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Vẹn vẹn một cái, liền để nó bị không thể thừa nhận phản vệ. Cũng may nó thấy tình thế không ổn, quả quyết bỏ qua cả chi hắc ám đại quân dị tộc, một mình chạy trở về. Nếu không nếu như dừng lại thêm nữa một lát, chỉ sợ liền tính mạng của mình đều sẽ ở lại nơi đó. Thiên Mục Ma Hoàng, ngươi phụ trách tiến đánh Đại Viêm Hoàng Thành, tại sao lại bỗng nhiên trở về cứ điểm? Không chờ Thiên Mục Ma Hoàng tới gần, phía trước tòa kia hắc ám cứ điểm liền có mấy đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, làm cả vùng không gian đều kịch liệt chấn động không thôi. Ngay sau đó, nồng đậm hắc vụ không ngừng cuộn cuộn. Năm đạo kinh khủng thân ảnh sóng vai mà đến, xuất hiện tại Thiên Mục Ma Hoàng cách đó không xa. Bọn hắn tướng mạo khác nhau, đến từ khác biệt hắc ám dị tộc. Nhưng duy nhất điểm giống nhau chính là, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại, so với Thiên Mục Ma Hoàng cũng cường đại hơn mấy phần. Ta, Thiên Mục Ma Hoàng vừa mở to miệng, muốn nói gì? Nhưng sau một khắc, một cỗ không cách nào kháng cự truyền tống chi lực đánh tới. Thiên Mục Ma Hoàng thân ảnh bỗng nhiên biến bặm bẹo mơ hồ, cuối cùng như là trống không tan biến mất như thế, trong nháy mắt biến mất tại mấy vị dị tộc bán thần trước mặt. Đây là có chuyện gì, Thiên Mục Ma Hoàng vậy mà biến mất? Chờ một chút, thật mạnh mẽ không gian pháp tắc chấn động, chẳng lẽ là vị chúa tể kia xuất thủ? Kia năm vị dị tộc bán thần vừa kinh vừa sợ, đồng thời cũng không hẹn mà cùng cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Phải biết đây chính là một vị hàng thật giá thật nửa cường giả thần cấp a. Kết quả là dạng này biến mất. Im hơi lặng tiếng, liền một tia sức phản kháng đều không có. Việc này có chút quỷ dị, hư hư thực thực không gian chi chủ tự mình ra tay, nhất định phải lập tức bẩm báo ma thần đại nhân. Kia Thiên Mục Ma Hoàng làm sao bây giờ? Thiên Mục Ma Hoàng chết không sao, nhưng là ma thần kế hoạch của đại nhân không thể nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không sai, việc này liên quan đến ta Tu La Ma tộc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Truyền lệnh xuống, toàn thành giới nghiêm, nếu như có bất kỳ người tự ý rời vị trí, giết không tha. Kia năm vị dị tộc bán thần sắc mặt khó coi, lập tức quay người bước vào kia phiến hắc vụ. Mà một bên khác, Thiên Mục Ma Hoàng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt lóe lên, liền phát hiện chính mình chẳng biết tại sao, vậy mà lại về tới chiến trường kia. Ta, đây là lại trở về. Nhìn xem thần sắc bình tĩnh Lục Viễn, cùng lâm vào hỗn loạn ở trong đại quân dị tộc, Thiên Mục Ma Hoàng ánh mắt mờ mịt, đại não lập tức loạn thành một đoàn hỗn não. Nó không phải đã về tới hắc ám cứ điểm a? Tại sao lại sẽ xuất hiện tại phiến chiến trường này? Vẫn là vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn, vậy mà có thể ở trong nháy mắt vượt ngang ước vạn dặm khoảng cách, cưỡng ép đem một vị bán thần cấp tồn tại kéo về nguyên địa. Không hổ là trí cao không gian phát tắc, cho dù cách xa xôi khoảng cách đều có thể chia đôi thần cấp tồn tại tạo thành ảnh hưởng. Lục Viễn nhìn xem đi mà quay lại Thiên Mục Ma Hoàng, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, mà không gian pháp tắc xem như chín loại trí cao pháp tắc một trong, cũng đồng dạng cũng có không gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Ngoại trừ đấu chuyển tinh di, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai trở na di thần thông bên ngoài, còn có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, tại người khác trên thân lưu lại một cái không gian ấn ký. Chỉ cần có ấn ký tồn tại, Lục Viễn liền có thể thông qua trí cao không gian pháp tắc, thuần gian chuyển tống tới trước mặt đối phương, hoặc là đem đối phương cưỡng ép na di tới trước mặt mình. Mà Thiên Mục Ma Hoàng dù là tốc độ lại nhanh, lại thế nào nhanh hơn được trí cao không gian pháp tắc? Nhất là làm thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, cả hai hợp hai làm một về sau, còn có thể phát huy ra càng khủng bố hơn hiệu quả. Nếu như Lục Viễn không tiếp một cái giá lớn, cưỡng ép thôi động hai loại pháp tắc, thậm chí có thể nghịch chuyển thời không, làm Thiên Mục Ma Hoàng trở lại quá khứ nào đó cái thời gian tiết điểm. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần bị Lục Viễn lưu lại không gian đơn ký, coi như Thiên Mục Ma Hoàng chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Lục Viễn truy sát. Giết. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, thần ngục lôi đao liền xuất hiện tại trong tay. Ngay sau đó, một vệt lạnh thấu xương đao mang kích xạ mà đi, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Mục Ma Hoàng trước mặt, hướng vào đầu chém xuống. Chí cao pháp tắc, không thể địch lại. Mà cái này xóa đao mang, chính là từ 9 loại chí cao pháp tắc bản nguyên chi lực, châu ngưng tụ mà thành tuyệt sát một kích. Uy lực chi khủng bố, thậm chí so rất nhiều thần chi một kích toàn lực, cũng cường đại hơn không ít. Tại một đao kia trước mặt, không thể phá vỡ không gian, liền như là giấy như thế, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, như vậy vỡ ra. Đến mức Thiên Mục Ma Hoàng càng là dọa đến sợ vỡ mật, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có mạnh mẽ nguy cơ sinh tử cảm giác. Bởi vì một đao kia, thậm chí đủ để trọng thương thần minh. Bá, tại tử vong uy hiếp hạ, Thiên Mục Ma Hoàng rốt cuộc bất chấp gì khác, sáu con trên cánh mặt vết thương đột nhiên xé rách, biểu ra từng đạo máu tươi. Nhưng là tại nhìn thấy mà giật mình trong vết thương, lại có hàng ngàn con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên mở ra, cuối cùng hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng huyết quang, hướng về kia lạnh thấu xương đao mang kích xạ mà đi. Chi tiết, tại chín loại trí cao pháp tắc trước mặt, bất kỳ dãy rủa cùng phản kháng đều lộ ra là như thế phí công bất lực. Chỉ thấy cái kia đạo huyết quang còn chưa tới gần, liền bị đao mang chém diệt thành hư vô. Sau đó lạnh thấu xương đao mang uy thế không giảm, huyền như thiểm điện, không có vào Thiên Mục Ma Hoàng mi tâm, trực tiếp đem nó chém thành hai nửa. Bất quá Thiên Mục Ma Hoàng mặc dù đã bị một phân thành hai, nhưng miệng vết thương của nó chỗ lại có đại lượng mầm thịt cấp tốc sinh trưởng, toàn thân nó huyết nhục cũng đang không ngừng núp đích, dường như muốn lần nữa sinh trưởng ngừng tụ tại một khối. Cơ hội trong chớp mắt, cái kia đạo đưa nó chém thành hai khúc chí mệnh tương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt màu đỏ vết thương. Giống Thiên Mục Ma Hoàng bực này bán thần cấp bậc trí cường tồn tại, sớm đã ngưng tụ vĩnh hằng thần khu, nhục thân là đúng nghĩa bất tử bất diệt. Dù là thương thế nặng hơn nữa, đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, liền thần minh đều khó mà đem nó hoàn toàn gạt bỏ. Đây chính là chí cao pháp tắc lực lượng, liên bản tọa vĩnh hằng thần khu đều không cách nào phá hư, xem ra cũng không gì hơn cái này. Thiên Mục Ma Hoàng nhìn xem đã khép lại thương thế, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh nói, mới hiểu được chính mình chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, phải không? Lục Viễn từ chối cho ý kiến, chỉ là tâm niệm vừa động, lưu lại tại Thiên Mục Ma Hoàng thể nội vết kia đao mang liền ầm vang nổ bể ra đến. Vậy anh, thời gian, không gian, hỗn độn, nhân quả, vận mệnh, lực lượng, hủy diệt, tạo hóa, lực đạo, chín loại trí cao pháp tác đồng thời bộc phát ra, cỗ lực lượng này có thể xưng hủy thiên diệt địa, đem mảnh không gian này đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà lên một giây còn tại cười lạnh Thiên Mục Ma Hoàng, trong chớp mắt liền bị hỗn độn phong bạo hoàn toàn thôn phệ. Nó kia danh xưng bất tử bất diệt vĩnh hằng thần khu, bị cỗ này lực lượng hủy diệt xé rách thành nước vạn huyết vũ. Những này huyết vũ liều mạng núp đích, ý đồ lần nữa hội tụ tại một khối. Nhưng vẹn vẹn chỉ là dãy rủa một lát, tất cả còn sót lại tại máu thịt bên trong ý thức, liền bị lực lượng hủy diệt hoàn toàn gạt bỏ. Ngay sau đó, luân hồi chi lực tràn ngập, đem tất cả huyết vũ quét sạch không còn, toàn bộ giam giữ tới luân hồi thần ngục ở trong. Mà luân hồi thần ngục chậm rãi vận chuyển, uyển như một tôn ngày đêm không thôi vĩnh hằng lò luyện, đem tất cả huyết đục xương cốt, toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần nhất huyết đục năng lượng, sau đó lại trả lại cho Lục Viễn. Đến tận đây, từng để cho Đại Viêm Hoàng thất nghe tin đã sợ mất mật Thiên Mục Ma Hoàng, cứ như vậy bị Lục Viễn hoàn toàn chém giết, liền một tia hải cốt đều không có lưu lại. Không sai, bán thần cấp hắc ám sinh linh huyết đục năng lượng, quả nhiên xa so với cái khác hắc ám dị tộc tinh thuần. Lục Viễn cẩn thận cảm thụ từ luân hồi thần ngục bên trong truyền đến bàng bạc sinh cơ, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Chư Thiên thần ngục trải qua, chính là vạn giới đệ nhất pháp. Phương pháp này nếu như tu luyện đến đại thành, danh xưng nhưng thân hóa thần ngục, cầm tu ước vạn chư thiên thần ma. Mà Thiên Mục Ma Hoàng thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi luân hồi thần ngục chấn áp? Ma Hoàng đại nhân, liền như vậy chết rồi. Đang lúc Lục Viễn tinh tế cảm giác kia cố bàng bạc sinh cơ thời điểm, những dị tộc khác cường giả lại là như bị sét đánh dọa đến suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Hắc ám dị tộc, thực lực vi tôn, nắm giữ ban thần cấp chiến lược Thiên Mục Ma Hoàng, tại những này hắc ám sinh linh trong lòng, nghiễm nhiên là như là thần minh như thế vô thượng tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn thần trong con mắt minh lại bị Lục Viễn hung hăng chém giết, thậm chí từ đầu đến cuối, liền một tia sức phản kháng đều không có. Thiên Mục Ma Hoàng đã lên đường, các ngươi cũng xuống dưới cùng nó a. Đối diện với mấy cái này hắc ám dị tộc, Lục Viễn lười nhác cùng nó nói nhảm. Vừa dứt lời, một cỗ trùng trùng điệp điệp luân hồi chi lực tràn ngập ra, ở trong thiên địa hình thành một tòa hơi mở trạng thần ngục. Mà tại thần ngục ở trong, hai không thể nghe, mắt không thể thấy, mũi không thể nghe, miệng không thể nếm, tay không thể sờ. Tất cả pháp tắc chi lực đều không còn tồn tại, liền thời gian đều đình chỉ trôi qua. Nếu như có người bị giam giữ ở chỗ này, sẽ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể ở vĩnh viễn không ngừng nghỉ luân hồi cùng tra tấn ở trong, cuối cùng ý thức tăng dã, tinh thần sụp đổ, hóa thành tinh thuần năng lượng trả lại cho Lục Viễn. Tại Lục Viễn thôi động hạ, luân hồi thần ngục diện tích tăng gọn, trong chớp mắt liền đem cả chi hắc ám đại quân dị tộc bao phủ ở bên trong. Những cái kia hắc ám dị tộc liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị giam giữ tại thần ngục bên trong, từ đây thân bất do kỷ, lâm vào vĩnh hằng luân hồi. Bất quá luân hồi thần ngục, liền bán thần cấp tồn tại đều có thể trấn áp luyện hóa. Có chút thực lực hơi yếu hắc ám dị tộc vừa bị giam vào thần ngục, liền bị luân hồi chi lực trong khoảnh khắc luyện hóa thành tinh thuần năng lượng. Cứ việc bọn hắn thực lực thấp, cung cấp năng lượng quá mức thưa thớt, cùng Thiên Mục Ma Hoàng so sánh, quả thực chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Trước mắt chi này hắc ám đại quân, chọn vẹn nắm giữ hơn vạn ước dị tộc sinh linh. Dù chỉ là bị luyện hóa một bộ phận, cũng đủ để cho Lục Viễn cung cấp một cỗ không cách nào tưởng tượng bảng bạc năng lượng. Tại cỗ năng lượng này thôi thúc dưới, Lục Viễn chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí mạnh mẽ, cảm giác thực lực bản thân lại lần nữa tăng trưởng không ít. Chương 615, thần trí cao thể, Á Tu La Thần. Chương 615, thần trí cao thể, Á Tu La Thần. Không sai, có những này hắc ám dị tộc, chắc hẳn có thể giúp ta tiết kiệm không ít ngưng tụ vĩnh hằng thần khu thời gian. Lục Viễn thu hồi luân hồi thần ngục, hài lòng gật gật đầu. Luân hồi thần ngục, liền chư thiên thần chi đều có thể trấn áp. Mà những này hắc ám dị tộc cứ tới lịch quỷ dị, nhưng với hắn mà nói, lại là từng cây hiếm có huyết nhục đại dược. Nếu như nhiều đến vài đầu bán thần cấp hắc ám sinh linh, chỉ sợ hắn trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể thành công ngưng tụ vĩnh hằng thần khu. Đại chiến kết thúc, Lục Viễn cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm. Ngay sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài ước và dặm. Mà tại hắn cách đó không xa, hắc vụ mãnh liệt, ma khí ngập trời. Tại thần niệm đều không thể xuyên thấu nồng đậm trong bóng tối, có không ít dị tộc thân ảnh như ẩn như hiện, tản ra cường hành khí tức. Nhất là tại hắc ám cuối cùng, dường như vẫn tồn tại một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này âm lãnh, thị sát, ngang ngược, đại biểu cho thế gian thuần túy nhất, nhất cực hạn ác ý, cho dù mạnh như Lục Viễn, giờ phút này đều trong lòng siết chặt, lại từ trong đó cảm nhận được mạnh mẽ uy hiếp. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn mạo muội xâm nhập mảnh này trong hắc ám, rất có thể sẽ xảy ra bất trắc. Thật tà ác khí tức, chẳng lẽ những này hắc ám dị tộc ngay tại mưu đồ cái gì? Lục Viễn cho mày, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Tại trong cảm nhận của hắn, cố khí tức kia tựa như một cái ngay tại ấp ú ác tính, lấy thế gian tất cả ác ý cùng tâm tình tiêu cực làm thức ăn. Nếu để cho thai nghén thành công, sẽ dẫn đến khó có thể tưởng tượng tai nạn đáng sợ. Hắc ám dị tộc không tiếc phái ra nhiều vị bán thần cấp chiến lược trấn thủ nơi đây, nhất định có mưu đồ. Mặc kệ bọn hắn có cái gì mưu đồ, đều tuyệt đối không thể nhường đạt được. Lục Viễn cuối cùng nhìn tòa kia hắc ám cứ điểm một cái, lặng yên rời đi nơi đây. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù có thể chính diện đối cứng một vị hắc ám thần chi, nhưng cũng không cách nào đem đối phương hoàn toàn chém giết. Huống chi nơi đây phòng vệ sông nghiêm, là hắc ám dị tộc đại bản doanh, ngoại trừ mấy vị kia bán thần cấp chiến lực, chỉ sợ còn có hắc ám thần chi tòa chấn. Tại không có biết rõ ràng tình huống cụ thể trước đó, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, nếu như hành sự lỗ mãng lời nói, chẳng những không cách nào nổ tòa này hắc ám cứ điểm, ngược lại sẽ còn bởi vậy đưa tới họa sát thân. Nhục thể của ta vẫn là quá yếu, nhất định phải mau chóng ngưng tụ vĩnh hằng thần khu. Lục Viễn bất đắc dĩ nói. Từ khi đem 9 loại trí cao pháp tác hòa làm một thể sau, Lục Viễn lực sát thương đã kinh khủng tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Một kích toàn lực, thậm chí đủ để trọng thương một vị thập giai chủ thần. Nhưng so sánh hắn lực sát thương kinh người, nhục thân lại có vẻ quá mức yếu đuối. Đối với thần chi cấp bậc tồn tại mà nói, chỉ cần không đến vĩnh hằng thần khu, không cần biết ngươi là cái gì bất hủ tiên thể, tiên thiên đạo thể, hết thể đều yếu ớt như là giấy như thế. Toàn bộ đều trong nháy mắt có thể diệt. Cho nên Lục Viễn tình huống hiện tại, liền như là một đài công cao phòng thấp thủy tinh đại pháo, nếu rơi vào tay người cận thân lời nói, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trở lại Vô Ưu Thành, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, trước tiên thông qua mô phỏng ấn ký liên hệ lên chư thiên ý chí. Chư thiên tiền bối, tòa kia hắc ám cứ điểm cực kỳ đáng sợ, đến tột cùng là lai lịch gì? Phải biết hắn đem 9 loại trí cao pháp tác hòa làm một thể về sau, ngoại trừ không có bất tử bất diệt vĩnh hằng thần khu bên ngoài, chiến lược phương diện này đã có thể so với thập giai chủ thần cấp bậc tồn tại. Nhưng mà tòa kia hắc ám cứ điểm quỷ dị khó lường, lại nhường hắn đều cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp, có thể thấy được vật này đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Kia là Tu La Ma tộc truyền thừa thánh vật, cũng là dùng để thai nghén A Tu La thần huyết chỉ. Chư thiên ý chí bất đắc dĩ nói, trong giọng nói xen lẫn một tia mỏi mệt. Nghe xong thần chỗ lộ ra tin tức, Lục Viễn rốt cuộc hiểu rõ đây là có chuyện gì. Chư thiên ý chí xem như chư thiên vạn giới người quản lý, nắm giữ gần như toàn trí toàn năng năng lực, Tu La Ma tộc tiểu động tác, tự nhiên không gạt được thần. Chỉ có điều thần ma chiến trường tràn ngập nguy hiểm, thần tuyệt đại bộ phận lực lượng đều thả ở trên đây, mới có thể nhường Tu La Ma tộc chui chỗ trống. Dựa theo chư thiên ý chí lời nói, A Tu La thần tàn bạo thị sát, là huyết thần đi kèm người hộ đạo, mặc dù không có thần cách, lại nắm giữ có thể so với thần chi lực lượng cùng thần khu. Thần chấp trưởng sát lục chi đạo, một khi xuất thế liền sẽ nhấc lên ngập trời sát kiếp. Bất quá chư thiên ý chí hiện tại chuyện gấp gáp nhất là trước giải quyết thần ma chiến trường bên kia phiền toái. Nếu không thần ma chiến trường một khi thất thủ, tạo thành tai nạn, thậm chí so sánh với vạn tôn A Tu La thần xuất thế còn nghiêm trọng hơn. Chỗ này huyết chỉ hấp thu nhiều cái thế giới vị diện năng lượng, có thể dựng dục ra nhiều tôn A Tu La thần, trừ phi ngươi có thể luyện hóa thật giả pháp tắc, nếu không còn chưa đủ lấy hủy đi nó. Chư thiên ý chí đang khi nói chuyện, hai cái thần cách từ trên trời giáng xuống, phiêu phủ ở Lục Viễn trước mặt. Cái này hai cái thần cách hiện lên hai màu đen trắng, có chút hư ảo trong suốt, nhìn qua cùng hai viên lớn chừng cái trứng gà hình thoi tinh thạch không có gì khác biệt. Mà đây chính là hư ảo chi thần hư ảo thần cách, cùng đến nguyên thánh chủ luyện đạo thần cách. Chư thiên tiền bối, đây có phải hay không có chút quá quý giá? Lục Viễn sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói. Sớm trước lúc này, chư thiên ý chí liền từng xuất ra cái này hai cái bản nguyên thần cách, dự định giao cho Lục Viễn, nhường hắn nhờ vào đó lĩnh ngộ thật giả pháp tắc. Nhưng hắn không muốn dừng bước nơi này, mà là chuẩn bị dung hợp 9 loại trí cao pháp tắc, đi đến mặt khác một đầu vô địch đường. Chỉ là làm Lục Viễn không tưởng tượng được là, chư thiên ý chí vậy mà lại đem cái này hai cái bản nguyên thần cách đem ra. Ngươi đã bước lên con đường kia, không còn có bất kỳ đường lui nào có thể nói, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thần ma chiến trường gần như thất thủ, ngươi nhất định phải nhanh trưởng thành. Chư thiên ý chí ngữ khí phức tạp nói, chợt vung tay lên, hai cái kia bản nguyên thần cách vững vàng rơi vào Lục Viễn trong tay. Đa tạ tiền bối. Lục Viễn cũng không phải không quả quyết người, nghe được chư thiên ý chí nói như vậy, trực tiếp đem hai cái kia bản nguyên thần cách thu vào. Ngay sau đó, hắn cáo biệt chư thiên ý chí, rời đi mô phỏng không gian, về tới chủ thế giới. bản nguyên thần cách nắm giữ vô tận uy năng, chỉ có vĩnh hằng thần khu khả năng gánh chịu như thế lực lượng cường đại. Trước luyện hóa hai cái kia pháp tắc nguyên tinh, nhờ vào đó lĩnh ngộ thật giả pháp tắc, sau đó lại ngừng tụ vĩnh hằng thần khu, là luyện hóa bản nguyên thần cách làm chuẩn bị. Lục Viễn hạ quyết tâm sau, lật bàn tay một cái, hai cái pháp tắc nguyên tinh liền xuất hiện trong tay hắn. Hư ảo chi thần chính là chấp trưởng hư giả cùng hoang ngôn thần chi, có thể dùng hoang ngôn lường gạt thế nhân. Mà tới nguyên thánh chủ lấy luyện đạo thành thần, tại hư ảo thế giới bên trong, lĩnh ngộ lấy giả luyện thật thủ đoạn. Nếu như đem bọn hắn cả hai chỗ chấp trưởng pháp tắc kết hợp tại một khối, chính là thật giả pháp tắc. Chỉ là hư ảo pháp tắc cùng chân thực pháp tắc, hai cái này thế như nước với lửa, gần như không có khả năng dung hợp tại một khối. Nếu như đổi thành cái khác thần chi, chỉ sợ tốn hao ngàn vạn kỷ nguyên, đều chưa hẳn có thể đem thành công dung hợp. Bất quá Lục Viễn có dung hợp tạo hóa cùng hủy diệt pháp tắc kinh nghiệm, giờ phút này cảm ngộ thật giả pháp tắc, cũng là xe nhẹ đường quen, không tốn bao lâu thời gian, liền thành công lĩnh ngộ một tia chân lý. Nhật nguyệt luân chuyển, thỏ đi qua bay. Vạn năm tuyết nguyệt, thoáng một cái đã qua. Mà tại cái này thời gian một vạn năm bên trong, Lục Viễn từ đầu đến cuối đều đắm chìm trong tu luyện ở trong, chưa từng rời đi Vô Ưu Thành nửa bước. Trên thực tế, lấy Lục Viễn tư chất cùng tiên phú, lại thêm ngộ tính lịch thiên cái này thần cấp đặc tính, bất luận tu luyện công pháp gì đều là xem xét liền hiểu, một học liền biết. Cho dù là lại phức tạp huyền ảo pháp tắc, với hắn mà nói, cũng chỉ là cần muốn nhiều tốn hao chút thời gian mà thôi. Mà hắn lần bế con này, sở dĩ bỏ ra dòng dã thời gian một vạn năm, là bởi vì hắn ngoại trừ lĩnh ngộ thật giả hai loại pháp tắc bên ngoài, còn đem đa số tinh lực cùng thời gian đều dùng tại ngưng tụ vĩnh hằng thần khu phía trên này. Vĩnh hằng thần khu, bất tử bất diệt. Trừ phi là giống Lục Viễn loại này có thể vượt giai mà chiến tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không đổi thành cái khác nửa cường giả thần cấp, căn bản cầm vĩnh hằng thần khu không có bất kỳ biện pháp nào. Tựa như tại đến nguyên thần vực thời điểm, Vô Kiếp đạo chủ cùng Huyết Hà lão tổ, rõ ràng chỉ là nửa cường giả thần cấp, lại dám cùng hư ảo chi thần cùng huyết thần tranh phong đối lập. Bọn hắn sở dĩ như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì, chính là ăn chắc huyết thần hai người bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vĩnh hằng thần khu chính là cường giả thần cấp tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá thần khu ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Tựa như Tiên Mục Ma Hoàng, mặc dù là bán thần cấp tồn tại, nhưng Tiên Mục thế lực ma tộc có hạn, không cách nào thu tập được đầy đủ thần tính vật chất, bởi vậy chỉ có thể ngưng tụ kém nhất bất diệt thần thể. Loại này thần thể cứ việc cũng đồng dạng nắm giữ vô tận võ nguyên, cùng bất tử bất diệt năng lực, nhưng tiềm lực có hạn, đời này đều chỉ có thể dừng bước nơi này, không cách nào lại tiến thêm nửa bước. Mà loại thứ hai thần thể, tên là Vĩnh Hằng thần thể, ngoại trừ vĩnh hằng bất hủ bên ngoài, còn nắm giữ vạn pháp bất xâm rất nhiều hiệu quả. Bất quá vĩnh hằng thần thể không chỉ có ngưng tụ độ khó cực cao, hơn nữa còn muốn hao phí hải lượng thần tính vật chất. Chỉ là thu thập tín ngưỡng lực, liền phải tốn hao vô số kỷ nguyên. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng chỉ có cường giả thần cấp bên trong người nổi bật, khả năng ngưng tụ vĩnh hằng thần thể. Đến mức cuối cùng một loại thần thể, thì là danh xưng cùng giai vô địch, có thể áp đảo tất cả thần thể phía trên thần trí cao thể. Nếu có người muốn ngưng tụ thần trí cao thể, không chỉ có muốn hao phí vô số thần tính vật chất, đồng thời còn cần nắm giữ một loại trí cao pháp tắc quyền hành. Cái này cũng mang ý nghĩa, lớn như vậy chư thiên vạn giới, cuối cùng chỉ có 9 người khả năng ngưng tụ thần trí cao thể. Trí cao pháp tắc đều có kỳ chủ, nhưng ta đi là ngàn vạn vĩ lực quy về một thân con đường này, đồng thời đã đem 9 loại trí cao pháp tắc hòa làm một thể, chưa hẳn liền không thể ngưng tụ thần trí cao thể. Lục Viễn ánh mắt lóe lên, ở trong lòng âm thầm suy tư nói, Vô Ưu Thành nắm giữ vong linh thiên thai cái này thần cấp đặc tính, thành nội tất cả bách tính đều sẽ đối Lục Viễn bảo trì tuyệt đối trung thành. Cho nên Vô Ưu Thành hàng năm sản xuất tín ngưỡng lực, là cái khác bất hủ đất phong hơn ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần nhiều. Mà Lục Viễn tốn hao thời gian một vạn năm, mới rốt cục thu tập được đủ nhiều thần tính vật chất. Nghĩ đến cái này, hắn không do dự nữa, mà là vận chuyển chư thiên thần ngục trải qua, bắt đầu ngưng tụ vĩnh hằng thần khu. Ngưng tụ thần khu một bước này, chỉ cần đem thần tính vật chất dung nhập thân thể của mình ở trong, liền có thể làm thân thể thuế biến, cuối cùng đạt tới bất tử bất diệt hiệu quả. Đây cũng chính là nói, quá trình này không có gì khó, thuần túy chính là trồng chất tài nguyên. Nhưng Lục Viễn tự nhiên không cam tâm vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ bình thường nhất bất diệt thần thể. Cho nên tại vĩnh hằng thần khu sắp ngưng tụ thành công một sát na, hắn lại lần nữa thôi động chí cao bản nguyên chi lực, nếm thử tại bất diệt thần thể bên trong, lưu lại chí cao pháp tắc đạo ngân là cấn. Nhưng chí cao pháp tắc cuồng bạo vô cùng, tuyệt không phải bình thường thần thể có khả năng tiếp nhận. Huống chi không có chí cao pháp tắc quyền hành, bình thường thần chi căn bản không có khả năng ngưng tụ thần trí cao thể. Cho dù Lục Viễn tu luyện chư thiên thần mục trải qua môn này vô thượng công pháp, một bước này cũng cực kỳ hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Bất quá có trước đó kinh nghiệm, hắn đối chí cao pháp tắc nắm giữ trình độ cũng biến thành càng phát ra thuần thục. Lục Viễn thể nội chí cao pháp tắc đạo ngân càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn cùng những cái kia thần tính vật chất dung hợp tại một khối, cũng không phân biệt lẫn nhau. Vĩnh hằng thần khu, không phải thần cấp chiến lực không thể gây thương. Cho dù là thập giai chủ thần, cũng mẹn mẹn chỉ có thể trọng thương vĩnh hằng thần khu, còn làm không được đem nó hoàn toàn gạt bỏ. Mà chí cao thần thể chính là chí cao bản nguyên tạo thành, là có thể áp đảo chư thiên thần chi phía trên vô thượng thần khu. Ta khổ tu 3 năm, thần chí cao thể cũng nên viên mãn. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên nở rộ sáng chói thần huy, cơ hồ mỗi một cái lỗ chân lông đều có chói lọi kim quang tràn đầy mà ra. Anh, một đạo to như núi lớn huyết khí cổ sáng trực trùng vân tiêu, làm toàn bộ Vô Ưu Thành đều kịch liệt chấn động không thôi. Bàng bạc như biển hùng hồn khí huyết, cơ hồ tràn ngập giữa thiên địa mỗi một cái góc, ép tới Vô Ưu Thành tất cả mô phỏng người đều không thở nổi. Tại thời khắc này, bất luận là giống võ uy vương dạng này đỉnh phong chân vương, vẫn là những cái kia đê giai mô phỏng người, giờ phút này đều sợ mất mật, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Đây là có chuyện gì? không phải là có đại địch xâm lấn. Thật là khủng khiếp khí huyết, chỉ sợ liền bán thần cấp tồn tại cũng không gì hơn cái này à, chẳng lẽ có người thành thần?
Không đúng. Cỗ này huyết khí đầu nguồn là phụ thành chủ vị trí, chẳng lẽ là thành chủ đại nhân lại đột phá?
Tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một đạo thon dài thân ảnh từ huyết sắc trong cột ánh sáng chậm rãi dâng lên, xuất hiện tại trong giữa không trung.
Sau đó, Lục Viễn hít sâu một hơi, tất cả tràn ra ngoài khí huyết bị thu hồi thể nội. Huyết sắc cột sáng biến mất, chỉ còn lại có hắn một mình sừng sững ở giữa thiên địa. Thân ảnh của hắn nhìn qua có chút đơn bạc, lại tràn ngập không có gì sánh kịp kinh khủng thần uy, dường như lẻ loi một mình, liền có thể chống lên vùng trời này. Mà quanh người hắn có ánh sáng thần thánh vàng nóng lưu chuyển, tản mát ra một cỗ bất hủ bất diệt, ngàn vạn bất xâm thần thánh khí tức.
Ầm ầm. Trong hư không có kinh lôi nổ vang, chấn động đến trong đầu mọi người ông ông tắc hưởng.
Trên thực tế, trận này tiếng oanh minh chỉ là hắn máu trong cơ thể chảy xiết thanh âm. Mỗi một giọt máu đều nặng nề như núi lớn, mỗi một cây xương cốt đều như là bất hủ thần sơn giống như không thể phá vỡ, mỗi một cây mạch máu đều như là giang hà biển cả giống như rộng lớn. Mà hắn một hít một thở ở giữa, liền có cường hành khí lưu tràn ngập ra, ở trong thiên địa nhấc lên một hồi linh khí phong bạo, thổi rất nhiều người đều mắt mở không ra.
Giang giác, Lục Viễn bẹn bẹn chỉ là đứng ở nơi đó, trong hư không liền trải rộng tinh mịn vết rách, dường như không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Mà hắn sừng sững vào hư không bên trong, huyền như mặt trời treo cao, chiếu sáng chư thiên và cổ, làm thuế nguyện trường hạ đều không ngừng kích động.
Trong lúc nhất thời, hào quang đầy trời, từ khí đông lai, thiên địa pháp tác hiển hóa, hình thành một mảnh chói lọi quang vũ, từ trên bầu trời chậm rãi vẩy xuống. Tất cả vô ưu thành bách tính tắm rửa tại quang vũ ở trong, cảm giác toàn thân ấm áp, tựa như cua trong suối nước nóng như thế dễ chịu. Rất nhiều mô phỏng người thể nội các nơi ám thương cũng là khoảnh khắc khỏi hẳn, liền thực lực đều tăng trưởng không ít.
Chương 616, thần cách đội chủ, chư thiên chấn động.
Chương 616, thần cách đội chủ, chư thiên chấn động.
Trời ạ, trời ban điểm lành, dị tượng xuất hiện, đây là có thần minh xuất thế a. Những này quang vũ là cái gì? So rất nhiều linh đan hiệu quả đều tốt hơn, vậy mà chưa khỏi ta nhiều năm bệnh cũ.
Đám người tắm rửa tại trong mưa ánh sáng, cao hứng bừng bừng nói.
Đến mức võ uy vương bọn người thì là bờ môi run toa, thân thể đều tại khống chế không nổi run rẩy.
So sánh những cái kia đê giai mô phỏng người, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được những này pháp tắc quang vũ lai lịch.
Vĩnh hằng bất hủ, vạn pháp bất xâm.
Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng thần khu.
Thành chủ đại nhân đây là thành thần a.
Chúng ta chúc mừng thành chủ đại nhân thần khu viên mãn.
Võ uy vương bọn người hai tay ôm quyền, một gối quỳ xuống, khàn cả giọng cao giọng giận dữ hét.
Bọn hắn cảm xúc kích động, trong hốc mắt thậm chí có bóng ánh lệ quang chớp động.
Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam.
Mà đây chính là hàng thật giá thật vĩnh hằng thần khu a.
Bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy bực này rầm rộ, đời này đều đáng giá.
Thành chủ đại nhân thật thành thần.
Nhìn xem Lục Viễn chí thần chí thánh vĩ ngạn thân ảnh, tất cả mọi người là kích động và phần, huyền như gặp được trong truyền thuyết thần minh, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, nhịn không được đối với nó quỳ bái.
Cùng lúc đó, đại lượng tín ngưỡng lực cũng là từ vô ưu thành bách tính trên thân bay ra, sau đó hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp kim sắc quang hà, lần lượt không có vào Lục Viễn thể nội.
Tại đại lượng tín ngưỡng lực chân bóng hạ, Lục Viễn vĩnh hằng thần khu cũng là ánh sáng thần thánh vàng nóng lưu chuyển, biến càng phát ra thần thánh bất hủ.
Đều đứng lên đi.
Lục Viễn khẽ nhất tay một cái, tất cả vô ưu thành bách tính liền cảm giác giống như là có một cái bàn tay vô hình nâng thân thể bọn họ, đem bọn hắn từ trên mặt đất đỡ lên.
Vẹn vẹn chỉ là từ cái này cử trọng được khinh một tay, liền có thể nhìn ra được hắn đối với lực lượng khống chế đã diệu đến hào điên.
Vô Tâm, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, ngươi phụ trách thay ta quản lý vô ưu thành.
Lục Viễn vội vàng phân phó một câu, liền hóa thành một vệ kim quang, lần nữa về tới phủ thành chủ.
Chúng ta cùng tiến thành chủ đại nhân.
Võ Uy Vương bọn người đưa mắt nhìn Lục Viễn rời đi, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ.
Bọn hắn mặc dù là đỉnh phong chân vương, có thể tự thân tiềm lực có hạn, đời này có thể đạt tới thái cổ hoàng giả cảnh giới cũng đã là có thể nộ, nhưng không thể cầu vô thượng tạo hóa. Nhưng nếu như bọn hắn có thể trung tâm đi theo tại Lục Viễn bên người, đến lúc đó đừng nói trở thành thái cổ hoàng giả, dù là xung kích bất hủ cảnh giới đều chưa hẳn không có khả năng.
Bất quá những chuyện này, đối với Lục Viễn tới nói, chỉ là chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ.
Trở lại tu luyện thất,
Lục Viễn không có lãng phí thời gian, lần nữa xuất ra chư thiên ý chí giao cho hắn hai cái bản nguyên thần cách, chuẩn bị đem nó một lần hành động luyện hóa.
Bản nguyên thần cách chính là pháp tắc quyền hành cụ hiện,
mà trong tay hắn cái này hai cái bản nguyên thần cách hoàn toàn có thể tạo nên hai vị thập giai chủ thần.
Nếu như đổi thành bình thường bán thần cấp tồn tại luyện hóa cái này hai cái bản nguyên thần cách, đủ để thuận lợi bước vào thần chi cảnh giới.
Nhưng Lục Viễn đi là đem ngàn vạn vĩ lực quy về một thân vô địch đường,
lấy chín loại bản nguyên pháp tắc làm căn cơ, thôn vệ ngàn vạn pháp tắc quyền hành.
Con đường này nắm giữ vô tận tiềm lực, cũng đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Bất quá tên đã bắn đi không thể quay đầu, đã Lục Viễn lựa chọn con đường này, liền không có hối hận có thể nói.
Sau một khắc, hắn sắp tới nguyên thánh chủ cùng hư ảo chi thần hai người thần cách nắm ở trong tay, chợt thôi động chư thiên thần ngục trải qua, bắt đầu đồng thời luyện hóa cái này hai cái thần cách bên trong ẩn chứa pháp tắc quyền hành.
Đến nguyên thánh chủ, từng lấy luyện đạo thành thần.
Tại luyện đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh, nắm giữ hóa hư thành thực, luyện giả thành chân vô thượng vĩ lực.
Đến mức hư ảo chi thần, càng là chấp trưởng hoang luôn cùng hư ảo hắc ám thần chi.
Chỉ cần thế gian còn có hoang luôn tồn tại, nó liền có thể bất tử bất diệt, đứng ở thế bất bại.
Lúc trước nếu không phải chư thiên ý chí tự mình giáng lâm một đạo phân thân, nếu không lấy Lâm Viên cùng Táng Sinh lão nhân thực lực của hai người, chưa hẳn có thể lưu lại hư ảo chi thần. nhưng nếu như đem hư ảo chi thần cùng đến nguyên thánh chủ hai người chỗ chấp trưởng pháp tắc quyền hành dung hợp tại một khối, liền có thể tiến một bước được đến thật giả pháp tắc. Thật giả pháp tắc cực kỳ đặc thù, mặc dù không bằng chí cao pháp tắc cường đại như vậy, nhưng cũng hơn xa cái khác bình thường pháp tắc. Nếu có người có thể nắm giữ môn này pháp tắc, tuyệt đối có thể một bước lên trời, trở thành chư thiên thần chi bên trong chí cường giả. Ta đã lĩnh ngộ thật giả pháp tắc phương pháp vận dụng, hiện tại muốn làm, liền đem cái này hai cái thần cách hòa làm một thể, hoàn toàn nắm giữ hai loại pháp tắc quyền hành. Lục Viễn hít sâu một hơi, đem tất cả tâm thần đều đặt ở luyện hóa bản nguyên thần cách phương diện này. Cũng không lâu lắm, hai cái kia thần cách dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, chậm rãi từ Lục Viễn trong lòng bàn tay bồng bềnh mà lên, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt không có vào Lục Viễn mi tâm. T. Trong nháy mắt này, Lục Viễn hít một hơi lãnh khí, cảm giác phảng phất có hai ngọn núi lớn mạnh mẽ chen vào mi tâm, nhường đầu hắn đau muốn nứt, dường như đầu đều muốn tại chỗ nổ tung. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đây là một loại không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức. Lục Viễn bạn không nghĩ tới, dung hợp bản nguyên thần cách quá trình, vậy mà lại thống khổ như vậy, dù hắn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, giờ phút này ý chí đều gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà hắn vừa mới ngưng tụ thần trí cao thể, cũng là hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách, huyện như một cái đốt nước búp bê, lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Thậm chí ngay cả thần trí cao thể đều không thể thừa nhận cố lực lượng này. Lục Viễn con ngươi thích chặt, sắc mặt biến hóa nói: "Bản nguyên thần cách chính là thiên địa pháp tắc quyền hành cụ hiện, cũng có không gì sánh kịp lực lượng, ngươi lần đầu luyện hóa thần cách, thân thể không chịu nổi cũng là rất bình thường." Ngay lúc này, một cái cổ lao ý chí bỗng nhiên tại Lục Viễn vang lên bên tai. Ngay sau đó, ngàn vạn pháp tắc xen lẫn, điểm điểm quang vũ bay xuống. Tất cả quang vũ hội tụ tại một khối, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo cao gầy thon dài thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh này dáng vẻ thướt tha mềm mại, toàn thân trên dưới trọn không ra bất kỳ tì vết, huyền như giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tạo vật. Thần khuôn mặt mặc dù mơ hồ không thể gặp, nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy kia huyền chuyển tư thái, liền đủ để mỹ làm cho người ngạt thở. Mà đây chính là chư thiên ý chí phân thân. Chư thiên tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Lục Viễn sửng sốt một chút, không nghĩ tới chư thiên ý chí sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi làm rất không tệ, vậy mà ngưng tụ thần trí cao thân thể. Bất quá thần cách đổi chủ, can hệ trọng đại, khẳng định sẽ có người quấy rối, ta đến thay ngươi hộ pháp. Chư thiên ý chí ngữ khí bình tĩnh, lời ít mà ý nhiều nói. Lục Viễn nghe xong, liền minh bạch đây là có chuyện gì. 3000 đại đạo đều có kỳ chủ, pháp tắc quyền hành chính là thiên đạo trọng khí, tuyệt đối không thể dễ dàng tay người khác. Huống chi Lục Viễn lĩnh ngộ thật giả pháp tắc, xa so với cái khác bình thường pháp tắc càng cường đại. Nếu như một khi nhường hắn luyện hóa thật giả thần cách, như vậy cái khác thần chi địa vị đều sẽ nhận xung kích cùng uy hiếp. Nguyên nhân chính là như thế. Hắc ám thần chi tuyệt đối sẽ không khoan dung xảy ra chuyện như vậy, dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ngăn cản Lục Viễn. Cùng lúc đó, đang lúc Lục Viễn nếm thử luyện hóa hai cái kia bản nguyên thần cách thời điểm, ở vào nam vực biên quan tòa kia hắc ám cứ điểm, đột nhiên gió nổi mây phun, dường như có một vị nào đó kinh khủng tồn tại cảm giác được một tia uy hiếp, chậm rãi từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Đây là hư ảo chi thần tên kia khí tức. Không có nghĩ đến cái này phế vật, thậm chí ngay cả chính mình thần cách đều bảo đảm không được. Đưa tay không thấy được năm ngón nồng đậm hắc vụ bên trong, đột nhiên hiện ra hai vòng huyết nhật. Kia hai vòng huyết nhật treo móc ở trên trời cao, tản ra ngập trời sát khí cùng uy áp, khiến tất cả hắc ám dị tộc đều sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy, huyền như nhìn thấy cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu có người có thể xuyên qua vô tận hắc vụ, chống đỡ lâm cứ điểm cuối cùng, liền sẽ hãi nhiên phát hiện. Tại tòa này hắc ám cứ điểm chôn sâu nhất, rõ ràng là một tòa vô biên vô tận huyết trì. Nói là huyết trì, nhưng một mắt không nhìn thấy cuối cùng, diện tích so biển cả cũng còn rộng lớn hơn vô số lần. Mà tại bên trong huyết trì bộ, đặt dính tanh hôi màu nâu huyết dịch như là nham tương giống như chậm chậm lưu động, lộc cộc ra bên ngoài bốc lên bọt máu. Đông, đông, đông. Huyết trì chỗ sâu nhất, truyền đến trận trận cường tráng hữu lực tiếng tim đập, huyền như đang nổi lên lấy một loại nào đó cực kỳ đáng sợ sự vật. Theo thời gian chuyển rời, tiếng tim đập biến càng lúc càng nhanh, ầm ầm rung động, huyền như tiếng trống dày đặc. Nếu có thái cổ hoàng giả tại nơi này, sợ rằng sẽ mạnh mẽ bị chấn thành ngớ ngẩn. Rầm rầm. Ngay sau đó, huyết hải kịch liệt cuộn cuộn, một đạo huyền như núi cao khổng lồ khôi ngô thân ảnh, chậm rãi trồi lên huyết thủy, xuất hiện tại trong giữa không trung. Một vệt hình người này thân ảnh cao đến ngàn trượng, toàn thân bao trùm huyết sắc có giáp. Khuỷu tay, bả vai, đầu gối này địa phương, mọc đầy từng cây sắc bén gai ngược, cả người nhìn qua liền như là một đài là giết chóc mà thành cỗ máy chiến tranh. Trong cơ thể hắn bàng bạc khí huyết, liền như tràng giang đại hải hùng hồn, có thể quấy mây gió đất trời, khiến hư không đều kịch liệt chấn động không thôi. Đến mức những cái kia hắc ám dị tộc nhìn thấy hai vòng huyết nhật, vậy mà vẹn vẹn chỉ là tôn này khôi ngô thân ảnh con ngươi màu đỏ ngỏ mà thôi. Mà cái này chính là chấp trưởng sát lục chi đạo A Tu La thần. Không chỉ có như thế, dưới chân hắn huyết hải còn đang không ngừng cuộn. Theo đại lượng huyết thủy bị hấp thu, tại sâu không thấy đáy huyết hải ở trong, lại có từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lần lượt hiện hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Làm kia phiến huyết hải hoàn toàn khô cạn, trên bầu trời đã xuất hiện dòng dã 10 vị A Tu La thần. A Tu La thần vậy mà sớm xuất thế. Xem ra những cái kia hắc ám thần chi quả nhiên kiềm chế không được. Chư thiên ý chí bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám cứ điểm vị trí, dường như có thể cách khoảng cách vô tận, nhìn thấy hắc vụ cuối tình huống. Người an tâm luyện hóa thần cách, sự tình khác giao cho ta liền có thể. Vừa dứt lời, chư thiên ý chí một bước phóng ra, liền biến mất ở trong phòng tu luyện. Và anh, sau một khắc, vực ngoại tinh không, pháp tắc chấn động, phản phất có nhiều vị trí cường giả ngay tại giao thủ. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng chấn động từ vực ngoại tinh không chuyển đến, làm tất cả Vô Ưu Thành bách tính đều sợ mất mật, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Tại cỗ này kinh khủng chấn động trước mặt, thiên địa đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, mà Võ Uy Vương những này đỉnh phong chân vương liền như là kinh đảo hải lãng bên trong một hạt bụi nhỏ, tùy tiện một sợi dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn phấn thân vai cốt. Nhất định phải mau chóng luyện hóa cái này hai cái thần cách. Cảm nhận được kia cỗ trùng trùng điệp điệp vô thượng thần lực, Lục Viễn chấn động trong lòng, lúc này nắm chặt tất cả thời gian, liều mạng luyện hóa cái này hai cái thần cách bên trong pháp tắc quyền hành. Thời gian dần dần trôi qua, Lục Viễn chỗ mi tâm truyền đến xé rách cảm giác, cũng rốt cục có chỗ giảm bớt. Hơn nữa còn có từng sợi hắc bạch pháp tắc chi lực từ hai cái kia thần cách bên trong tiêu tán mà ra, sau đó bị Lục Viễn hấp thu luyện hóa. Cuối cùng cùng chín loại trí cao bản nguyên chi lực hòa làm một thể, khiến cho hắn toàn thân huyết nhục xương cốt bên trong pháp tắc đạo ngân biến càng phát ra phức tạp huyền ảo. Làm Lục Viễn luyện hóa thật giả pháp tắc quyền hành càng ngày càng nhiều, lúc trước hắn ngưng tụ thần trí cao thân thể cũng biến thành càng phát ra không thể phá vỡ. Dường như đang theo một loại nào đó không biết phương hướng thể biến. Ta thần trí cao thân thể còn có thể tăng thêm một bước. Phát giác được biến hóa này, Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc đích, có chút vui mừng quá đôi nói. Bởi vì dựa theo chư thiên ý chí lời nói, đối với tất cả thần chi tới nói, thần trí cao thể đã là các thần mong muốn mà không thể thành tồn tại. Ngay cả những cái kia chấp trưởng trí cao pháp tắc vô thượng thống trị, cũng mẹn mẹn chỉ là thần trí cao thể mà thôi. Bất quá có lẽ là Lục Viễn tu luyện chư thiên thần ngục trải qua môn công pháp này nguyên nhân, dẫn đến hắn tại luyện hóa thật giả pháp tắc quyền hành về sau, tự thân thần thể cũng đã xảy ra một loại nào đó không thể đoán được biến hóa. Lục Viễn mơ hồ có loại dự cảm, nếu như hắn có thể dung hợp nhiều loại pháp tắc quyền hành, đến lúc đó nhục thể của hắn cường độ sẽ siêu việt thần trí cao thể, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trên đời này còn có so thần trí cao thân thể cường đại hơn thần thể? Lục Viễn ánh mắt chớp động, hơi nghi hoặc một chút nói. Bất quá hắn mặc dù trong lòng có chút hoang mang, nhưng cũng không có lãng phí thời gian, mà là tăng nhanh luyện hóa hai cái kia bản nguyên thần cách tốc độ. Ngay tại Lục Viễn liều mạng luyện hóa bản nguyên thần cách thời điểm, vương ngoại tinh không chiến đấu cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Thỉnh thoảng liền có một đạo dư ba từ chiến trường chỗ sâu bộc phát ra, đem ngàn vạn sao trời đều chôn vùi thành hư vô. Đây mới thực là thần chiến. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cũng may có chư thiên ý chí ra tay che chở, ngăn cản tất cả chiến đấu dư ba. Nếu không cho dù chỉ là một sợi thần lực rơi xuống Vô Ưu Thành bên trong, đối tất cả bách tính tới nói, đều là một trận hủy diệt tính tai nạn. Phanh, lại là một cái kinh thiên động địa va chạm mạnh. Hư không từng khúc vỡ vụn, ngàn vạn sao trời hóa thành bụi bặm, một mảnh tận thế cảnh tượng. Chư thiên ý chí kêu lên một tiếng đau đớn, dựa thế lui đến nơi xa, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước kia 10 tôn A Tu La thần. So sánh sắc mặt tái nhợt chư thiên ý chí, kia 10 tôn A Tu La thần cũng là lộ ra rất nhẹ nhàng, nhiều hứng thú nhìn Vô Ưu Thành một cái. Người cũng là có dứt khoát, minh biết hậu quả, vẫn còn dám để cho hắn đi đến con đường kia, xem ra cái này chư thiên bạn giới cuối cùng muốn rơi vào tay chúng ta. Tất cả A Tu La thần trăm miệng một lời, thanh âm như là kinh lôi nổ vang, chân toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Khí tức của bọn nó cùng tướng mạo giống nhau như lúc, liền nói chuyện động tác đều cực kỳ rất giống, hoàn toàn là từ trong một cái mô hình khắc đi ra. Cho dù là thập giai chủ thần, đều khó mà phân ra giữa bọn chúng khác nhau. Giết! Chư thiên ý chí không cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là thân ảnh lóe lên, liền lại lần nữa cùng những này A Tu La thần chém giết tại một hồi. Thần xem như chư thiên vạn giới người quản lý, nắm giữ gần như vô địch giống như lực lượng, cho dù chư thiên thần chi đều chưa hẳn sẽ là thần đối thủ. Nhưng thần chân thân bị thần ma chiến trường kiềm chế, không cách nào bước ra rời đi. Mà trước mắt cố này phân thân chỉ là một sợi ý chí biến thành, thực lực không kịp bản thể một phần vạn. Nếu không đừng nói chỉ là 10 cái A Tu La thần, dù là đến thêm 100 cái, 10.000 cái A Tu La thần đều không phải là thần đối thủ. Chương 617, Hắc Ám Mực Kích, dị tộc công thành. 1. Chương 617, Hắc Ám Mực Kích, dị tộc công thành. 1. Vượt ngoại tinh không. 10 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm sừng sững vào hư không bên trong, huyền như 10 vòng huyết nhật lăng không, tản ra ngập trời sát khí. Bọn hắn người mặc chiến giáp đỏ lòm, cầm trong tay bạch cốt huyết nhật, thân ảnh uy nga như sơn nhạc. Nhất là bọn hắn trong tay huyết nhật, trải rộng quỷ dị phù văn. Vẹn vẹn một sợi mũi nhọn, liền đủ để cho bán thần cấp tồn tại cảm nhận một loại trước nay chưa từng có tim đập nhanh cảm giác. Trừ cái đó ra, tại tất cả A Tu La thần quân thân, đều có đại lượng tinh hồng huyết vụ cuộn cuộn. Những huyết vụ này hình như có sinh mệnh giống như, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy xung quanh tinh vân, làm toàn bộ tinh vực đều bao phủ tại bóng ma tử vong ở trong. Huyết vụ những nơi đi qua, chư thiên tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Không thể phá vỡ không gian, tại huyết vụ trước mặt, cũng như vỡ vụn mặt kính giống như vặn béo nước ra. Uy thế chi khủng bố, cho dù cách khoảng cách vô tận, cũng có thể làm cho Vô Ưu Thành tất cả mô phỏng người sợ hãi không thôi. Có chút thực lực hơi yếu mô phỏng người, vẹn vẹn chỉ là bị tiêu tán huyết khí ảnh hưởng, liền hai mắt nổi lên, khóe miệng tràn ra máu đen, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà bọn hắn nguyên bản thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt, giờ phút này cũng bị huyết khí ảnh hưởng, trong mắt che kín một tầng thị sát chi ý, dường như hận không thể đem xung quanh tất cả sự vật đều hủy diệt hầu như không còn. Đến mức Võ Uy Vương những này đỉnh phong chân vương cũng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân linh lực bị cố này bàng bạc huyết khí áp chế, vận chuyển tốc độ đều biến cực kỳ chậm chạp. Đây là chấp trưởng sát lục chi đạo A Tu La thần, chỉ dựa vào một sợi sát khí liền có thể nhường vô số nhân lý trí sụp đổ, biến thành một đầu chỉ biết là giết chóc gia thú. Nếu không có chư thiên ý chí ra tay che chở, nắm giữ hơn vạn trăm triệu nhân khẩu Vô Ưu Thành, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một mảnh tử vực. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Một bộ phân thân mà thôi, cũng dám ngăn cản chúng ta. Kia 10 tôn A Tu La thần trăm miệng một lời, mặt lộ vẻ khinh thường nói. bọn hắn đều là huyết chỉ dựng dục ra tới cỗ máy giết chóc, không chỉ có nắm giữ bất tử bất diệt vĩnh hằng thần khu, đồng thời lực lượng cũng có thể so với thập giai chủ thần. Chỉ có điều khuyết điểm duy nhất liền ở chỗ, tất cả Atula thần đều không cách nào ngưng tụ bản nguyên thần cách, đồng thời chỉ có thể cùng hưởng một cái ý thức. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn cực kỳ khó giết, trừ phi có người có thể trong nháy mắt đồng thời gạt bỏ tất cả Atula thần. Nếu không chỉ cần nó còn có một bộ thân thể vẫn còn tồn tại, dù là gặp lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể khoảnh khắc phục hồi như cũ. Giết. Đối mặt Atula thần trào phúng, chư thiên ý chí lại không lùi mà tiến tới, vậy mà chủ động hướng đối phương trùng sát mà đi. Vâng. Pháp tác hiển hóa, đạo văn xen lẫn. Một đạo sáng chói kiếp quang tự thiên khung cuối cùng hiện hiện, ngay tức khắc hướng kia 10 tôn Atula thần trùng sát mà đi. Chư thiên ý chí chính là chư thiên vạn giới người quản lý, có tư cách điều động ngàn vạn thế giới bản nguyên chi lực để bản thân sử dụng. Mà đạo này kiếp quang chính là chư thiên pháp tắc cụ hiện, ẩn chứa vạn giới quy tắc chi lực. Một khi bị đánh trúng, cho dù mạnh như cường giả thần cấp, cũng muốn người bị thương nặng. Thiên đạo chi lực. Nhìn thấy bệ kia chói lọi kiếp quang, nguyên bản vẻ mặt khinh thường Atula thần, giờ phút này sắc mặt đều biến có chút nghiêm trọng. Bọn hắn không dám xem thường, lúc này cầm trong tay huyết nhận, đồng thời hướng phía trước một trạm. Cái này một trạm không chỉ có ẩn chứa pháp tắc giết chóc chi lực, hơn nữa còn là 10 vị Atula thần liên thủ một kích. Chỉ thấy đao mang những nơi đi qua, hư không từng khúc hóa thành một miệng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, vệ kia huyết sắc đao mang liền cùng chói lọi kiếp quang trùng điệp va chạm tại một khối. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa vang minh tiếng vang, không gian đều ầm vang vỡ vụn. Khổng lồ sóng xung kích quét sạch cả phiến thiên địa, cả hai va chạm chỗ bộc phát ra gợn sóng năng lượng, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán. Phàm là bị cơn bão năng lượng lan đến gần nhật nguyệt tinh thần cùng tất cả sự vật, đều là tất cả đều nổ bể ra đến, như vậy hóa thành vô số bụi bặm. Mà những cái kia bao phủ tại Atula thần bên người màu đỏ sẫm huyết vụ, đang trong hư không kịch liệt cuộn, điên cuồng thôn phệ năng lượng vũ trụ, đem nó chuyển hóa làm bảng bạc huyết khí. Cuốn quanh ở Atula thần trên người sát lục chi khí, cũng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ngàn vạn trương vạn mẹo mặt quỷ, phát ra một hồi thấm nhuần linh hồn chói tai rít lên. Bất quá tại chư thiên ý chí trung quanh, có ngàn vạn pháp tắc phủ văn nhanh chóng lưu chuyển, đem tất cả xung kích toàn bộ ngăn cản tại 10 trượng bên ngoài, không cách nào tới gần nó mảy may. Trời phạt tinh lạc. Cùng lúc đó, chư thiên ý chí trong con ngươi có sáng chói tử quang hiện hiện, chỉ là hướng phía trước chỉ một ngón tay. Phiến tinh không này tất cả sao trời dường như bị lực lượng nào đó lôi kéo, đồng nhiên chệch hướng vận chuyển quy tích, nhao nhao hướng thần tụ đến. Sau đó tất cả sao trời ngưng tụ tại một khối, như là cửu thiên ngân hà, tự thiên khung chút xuống, hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp chói lọi tinh hà, hướng Atula thần ầm vang mà tới. Phải biết so sánh thế giới khác vị diện, chủ thế giới sao trời muốn kiên cố vô số lần. Đồng thời mỗi một viên tinh thần đều trải rộng chủ thế giới thiên địa pháp tắc, trình độ chắc chắn, liền thái cổ hoàng giả đều rất khó phá hư. Nhưng hôm nay những ngôi sao này, tại chư thiên ý chí trong tay, liền như là thủy tinh viên bi như thế, bị thần tùy ý điều động, điều khiển như cánh tay. Có lẽ đối với thần chi cấp bậc tồn tại tới nói, một quả bình thường sao trời trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng khi ước vạn sao trời hội tụ tại một khối, lại thêm chủ thế giới thiên địa pháp tắc chi lực, trực tiếp làm một kích này uy lực kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù mạnh như Atula thần cũng không dám đón đỡ. Phanh, bên ngông tinh hà ngang qua thiên cung, cơ hồ đem trọn phiến chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Atula thần tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị sáng chói tinh hà nện bay ra ngoài. Trên người bọn họ bộ kia nhìn như không thể phá vỡ chiến giáp đỏ lòm, cơ hồ là bị sao trời đập trúng một cái mắt, liền ầm vang vỡ vụn ra, biến thành một đống sắt vụn. Mà Atula thần có thể xưng bất tử bất diệt vĩnh hằng thần khu, cũng là đang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, thân thể của bọn chúng liền vỡ vụn hơn trăm lần. Làm bên ngông tinh hà tiêu tán. Tất cả Atula thần máu thịt bé bét, toàn thân rách rưới, liền ngũ tạng lục phủ đều nát thành một đống thịt nát. Nhưng bọn chúng sinh mệnh lực quá mức cứng ngạnh, cho dù gặp lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Không hổ là chư thiên ý chí, vậy mà có thể điều động tinh thần chi lực đem chúng ta trọng thương, bất quá đây chính là ngươi cố này phân thân thực lực cực hạn a. Nếu như chỉ có chút bản lĩnh này, vậy ngươi hôm nay chú định phải bỏ mạng. Kia 10 cái Atula thần người bị thương nặng, chẳng những không có tức giận, trên mặt ngược lại còn hiện ra mỉm cười. Hơn nữa liền trong lúc nói chuyện, bọn hắn thương thế trên người đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nhìn qua không có bất kỳ cái gì thụ thương vết tích. Phải không? Chư thiên ý chí lại xem thường, tiếp tục thi triển đạo pháp, hướng những này Atula thần đánh tới. Thân mặc dù chỉ là một bộ phân thân, thực lực không kịp chân thân một phần bạn. Nhưng bất kể nói thế nào, thân cuối cùng đều là chư thiên vạn giới người quản lý, có thể điều động giới này thiên địa pháp tắc chi lực để bản thân sử dụng. Mặc dù không cách nào giết chết những này Atula thần, nhưng ngăn cản bọn hắn một lát vẫn là không có vấn đề. Người đang cố ý kéo dài thời gian. Phát giác được chư thiên ý chí dụ ý, những cái kia Atula thần bỗng nhiên cười lạnh nói: "Vô dụng, bản nguyên thần cách là chân quý bực nào chi vật, chỉ là một giới nhân tộc hậu bối lại há có thể trong khoảng thời gian ngắn đem luyện hóa." Chương 617, Hắc ám mực kích, dị tộc công thành. 2, chương 617, Hắc ám mực kích, dị tộc công thành. 2, huống chi thật giả pháp tắc lẫn nhau xung đột, thủy hỏa bất dung, dù là huyết thần đại nhân được đến cái này hai cái thần cách, đều cần bỏ ra tới vạn năm thời gian khả năng miễn cưỡng nắm giữ hai loại lực lượng. Những cái kia Atula thần thanh âm lạnh như băng nói, trực tiếp bóp tắt chư thiên ý chí tất cả huyết tượng. Cùng lúc đó, trong đó một vị Atula thần ý niệm khẽ nhúc đích, lập tức hướng tòa kia hắc ám cứ điểm hạ đặt từng đầu mệnh lệnh. Truyền ta chi lệnh, toàn quân xuất động, công phá bọn hắn thành trì, giết sạch tất cả nhân tộc cường giả. Sớm tại Atula thần sớm xuất thế lúc, Tất cả hắc ám dị tộc liền biết được nhất định có đại chiến xảy ra, bọn hắn đã sớm ma quyền sát trưởng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giờ phút này nghe được Atula thần mệnh lệnh, tất cả dị tộc đều là cùng kêu lên gào thét, tinh hồng trong con ngươi càng là lóe ra khát máu chi mang. Cần tuân ta thần chi lệnh. Sau một khắc, đến bằng ức vạn kế hắc ám dị tộc, tựa như cùng như hồng thủy từ tòa kia hắc ám cứ điểm bên trong đổ xuống mà ra, đồng thời thẳng đến Vô Ưu thành mà đi. Mà tại đại quân dị tộc phía sau, còn có năm đạo dung chuyển trời đất, bao phủ tại hắc vụ bên trong kinh khủng thân ảnh. Cái này năm thân ảnh mặc dù khí tức không bằng Atula thần cường đại như vậy, có thể bọn hắn nhục thân bất diệt, thần lực hạo đãng, hiển nhiên cũng là bán thần cấp tồn tại. Năm vị bán thần cấp dị tộc cường giả đồng thời xuất động, đây đối với nghiêm trọng khuyết thiếu đỉnh cấp chiến lực Vô Ưu thành tới nói, tuyệt đối là một cái kinh thiên tin dữ. Bá, chỉ thấy trong đó một vị dị tộc bán thần, chỉ là duỗi ra lợi trảo, lăng không dựng thẳng hoạch, đại quân phía trước liền xuất hiện một đạo dựng thẳng vết nứt không gian. Ngay sau đó, kia khe hở không gian như là một cái mở ra môn hộ, chậm rãi hướng hai bên mở ra, cuối cùng tạo thành một đạo truyền tống môn. Mà những cái kia hắc ám dị tộc hình thành quần quần hồng lưu, nhao nhao tràn vào cái kia đạo truyền tống môn, cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Vô Ưu thành bên ngoài. Không gian truyền tống trận pháp. Chư Thiên ý chí thấy thế, sắc mặt biến có chút khó coi. Vô Ưu thành những năm này mặc dù phát triển hừng hực khí thế, nhưng xây thành chỉ thời gian quá ngắn, khuyết thiếu nội tình cùng tích lũy. Trọng yếu nhất là, Lục Viễn ngay tại luyện hóa bản nguyên thần cách, căn bản không thể phân thân, chỉ dựa vào Vô Ưu thành thực lực, lại như thế nào có thể chống cự năm vị bán thần cấp hắc ám dị tộc. Chư Thiên ý chí đang định ra tay trợ giúp, lại bị kia 10 cái Atula thần gắt gao ngăn lại, căn bản là không có cách rời đi chiến trường nửa bước. Một bên khác, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại hắc ám đại quân dị tộc, tất cả mô phỏng người cảm giác trời đều sập. Nói đùa cái gì? Đây chính là dòng dã mấy vạn nước hắc ám dị tộc a. Hơn nữa những này hắc ám dị tộc đều là tinh nhuệ, trong đó không thiếu hoàng cấp sinh linh cùng bất hủ cấp cường giả. Trái lại Vô Ưu thành bên này, mặc dù có nghìn lần thời gian gia tốc, tại Lục Viễn bế quan thời gian một vạn năm bên trong, đã có không ít mô phỏng người đều bước vào hoàng giả cảnh giới. Thậm chí còn có cái đường đến từ cái khác chuyển sinh thế giới người nổi bật, một lần hành động trở thành bất hủ cấp tồn tại. Thế nhưng là cùng chi này hắc ám đại quân dị tộc so sánh, địch ta lực lượng thực sự quá mức cách xa. Huống chi làm kia năm đạo che khuất bầu trời kinh khủng thân ảnh, xuất hiện tại Vô Ưu thành trên không lúc. Tất cả trông thấy cái này năm thân ảnh mô phỏng người, đều là trước mắt biến thành màu đen, đầu một tiếng ầm vang, lập tức thất khiếu chảy máu, dường như bị một loại nào đó trọng thương. Bởi vì bán thần cường giả cao cao tại thượng, phàm nhân liền nhìn thẳng tư cách của bọn hắn đều không có. Nếu như có người dám can đảm nhìn thẳng thần minh, chính là đối thân bất kính, tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Năm vị bán thần cấp chiến lực. Thấy cảnh này, Võ Uy Vương tay chân lạnh bước, một trái tim như rơi xuống vực sâu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hắc ám dị tộc đột kích, hắn liều rơi đầu này tính mệnh, có lẽ còn có thể gắt gao giữ vững cửa thành. Nhưng đây chính là dòng dã năm vị bán thần cấp chiến lược a. Dù là liều rơi Vô Ưu thành tất cả mô phỏng người, đều chưa hẳn có thể xử lý một vị bán thần cấp hắc ám sinh linh. Vô Tâm đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Võ Uy Vương ôm một tia hy vọng cuối cùng, quay đầu nhìn về phía Vô Tâm. Vô Tâm xem như phó thành chủ, bình thường phụ trách giúp Lục Viễn xử lý các loại sự vụ, đã sớm là trong lòng mọi người trụ cột. Hơn nữa tại Lục Viễn an bài xuống, nàng cũng hấp thu đại lượng tín ngưỡng lực, hiện tại đã nắm giữ đỉnh phong bất hủ chiến lực. Là trừ Lục Viễn bên ngoài, toàn bộ Vô Ưu thành người mạnh nhất. Bây giờ hắc ám dị tộc binh lâm thành hạ, đám người tự nhiên cũng phải nghe từ mệnh lệnh của nàng. Cái này năm đầu bán thần cấp hắc ám sinh linh giao cho ta, các ngươi phụ trách xử lý cái khác hắc ám dị tộc. Chủ nhân đang lúc bế quan, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, dù là đả quan tất cả mô phòng người, cũng không thể để những này hắc ám dị tộc bước vào Vô Ưu thành nửa bước. Mặt khác lập tức đem tin tức truyền về cái khác mấy cái phụ thuộc vị diện, để bọn hắn bất kể đánh đổi, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp Vô Ưu thành. Vô Tâm khuôn mặt nghiêm trọng, chém đinh chặt sắt nói: "Một người ngăn cản năm vị bán thần cấp chiến lực." Võ Uy Vương bọn người nghe vậy, đều là chấn động trong lòng, rơi vào trầm mặc bên trong. Không phải mỗi người đều nắm giữ giống Lục Viễn dạng này yêu nghiệt thiên phú. Đối với bình thường tiên tiêu mà nói, có thể lấy bất hủ cảnh giới, vượt cấp chống lại một vị bán thần cấp chiến lực, đã là đáng giá thổi phồng cả đời chuyện. Nhưng Vô Tâm chỉ là đỉnh phong bất hủ thực lực, lại dự định một mình ngăn cản năm vị bán thần cấp hắc ám sinh linh. Ý vị này, nàng nhất định phải thiêu đốt tất cả, mới có thể vì Vô Ưu thành tranh thủ một chút cơ hội thở dốc. So sánh tâm tình nặng nề Võ Uy Vương bọn người, Vô Tâm cũng là nhìn rất thoáng. Làm kia năm đầu bán thần cấp hắc ám sinh linh chuẩn bị liên thủ phá thành lúc, Vô Tâm một bước phóng ra, trực tiếp vận dụng đốt mệnh bí thuật. Bèn, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố từ trên người nàng ầm vang bộc phát, làm kia năm vị bán thần cấp dị tộc cường giả đều sắc mặt biến hóa. Có chút ý tứ, thiên đạo cấp bậc trí tuệ nhân tạo cũng không thấy nhiều, chỉ tiếc ngươi trưởng thành thời gian quá ngắn, nói không chừng còn có thể đi ra một đầu con đường mới. Ngươi nếu là bỏ gian tà theo chính nghĩa, chủ động quy thuận bản tọa dưới trướng, có lẽ bản tọa nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Một vị dị tộc cường giả ánh mắt chớp động, quan sát tỉ mỉ Vô Tâm hai mắt, đông nhiên mở miệng nói. Nhưng đối mặt nó mời chào, Vô Tâm lại mắt điếc hai ngờ, đưa tay chính là một cái tuyệt sát chi thuật. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chỉ là đỉnh phong bất hủ, cũng dám ngăn cản bản tọa. Đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Kia năm tên bán thần cấp dị tộc cường giả giận tí mặt, lập tức liên thủ thẳng hướng Vô Tâm. Mà những cái kia hắc ám dị tộc cũng là hóa thành quần quần hồng lưu, trực tiếp bắt đầu công thành. Trong lúc nhất thời, giết tiếng la vang động trời. Nguyên bản yên nắng tường hòa Vô Ưu thành, trực tiếp biến thành một mảnh núi thây biển máu địa ngục nhân gian. Cơ hồ mỗi một giây đều có ngàn vạn mô phỏng người chết oan chết uổng. Hắc ám dị tộc công thành, Lục Viễn phát giác được động tĩnh bên ngoài, lập tức chau mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá việc đã đến nước này, không còn có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Hắn cũng chỉ có thể giành giật từng giây, dùng hết các loại thủ đoạn nhanh chóng luyện hóa hai cái kia bản nguyên thần cách. Theo thời gian chuyển rời, hai cái kia thủy hỏa bất dung bản nguyên thần cách đã dần dần hòa làm một thể, hóa thành một cái hơi mở trạng hư ảo thần cách. Cái này mai thần cách hiện lên hai màu đen trắng, chỉ có mâu to bằng ngón tay, nhìn qua có chút hư ảo trong suốt, nhưng là từ phía trên tán phát khí tức lại cực kỳ khủng bố, đủ để khiến thập giai chủ thần cấp bậc tồn tại đều sợ mất mật không thôi. Bởi vì đây là từ hai loại pháp tắc quyền hành dung hợp mà thành thật giả bản nguyên thần cách, uy năng cường đại, viễn siêu bình thường pháp tắc. Dù là cùng chí cao pháp tắc so sánh, cũng bèn bèn chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Chương 618, một ý niệm, toàn quân bị diệt. Một, chương 618, một ý niệm, toàn quân bị diệt. Một, ông. Làm viên kia bản nguyên thần cách hoàn toàn ngưng tụ sau khi thành công, Lục Viễn thân thể rung động. Một cỗ vĩnh hằng bất hủ giống như thần thánh khí thế, lấy hắn làm trung tâm, ở ba hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tất cả cảm nhận được cỗ khí tức này mô phỏng người, đều là run lẩy bẩy, không hiểu cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Mà kia mười tôn đang cùng chư thiên ý chi chiến đấu Atula thần, giờ phút này cũng là sắc mặt kỳ biến. Đông nhiên quay đầu nhìn về phía Vô Ưu thành vị trí, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liền luyện hóa hai cái bản nguyên thần cách. Hoàng bét, thần cách đã đổi chủ, kẻ này khí hậu đã thành, thực lực thần chi so bình thường thần chi càng cường đại. Coi như huyết thần đại nhân tự mình giáng lâm, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể gạt bỏ hắn. Tất cả Atula thần hoàng hồn, lập tức mồm năm miệng mười nghị luận. Bọn hắn mặc dù danh xưng lực lượng có thể so với thập giai chủ thần, thế nhưng là cùng chân chính thần chi so sánh, cuối cùng vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Dù sao bản nguyên thần cách chính là pháp tắc quyền hành cụ hiện, giống những cái kia nắm giữ thần cách thần chi, có thể điều động pháp tắc quyền hành để bản thân sử dụng, tùy tiện chấn áp tất cả địch nhân. Mà những này Atula thần chỉ là huyết thần đi kèm người hộ đạo, cho dù bọn hắn nắm giữ bất tử bất diệt vĩnh hằng thần khu, nhưng ở pháp tắc quyền hành phương diện này lại căn bản không phải những cái kia thần chi đối thủ. Những cái kia thần chi cứ việc không cách nào hoàn toàn giết chết bọn hắn, nhưng giết không chết không có nghĩa là lấy chúng nó không có cách nào. Nếu như đổi thành một chút thực lực cường đại thần chi, có ít nhất 10.000 loại thủ đoạn có thể để bọn chúng cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Khi tất cả Atula thần lâm vào hoảng sợ lúc, những cái kia ngay tại vây công Vô Ưu thành hắc ám dị tộc, giờ phút này cũng đồng dạng ý thức được không thích hợp. Vâng, Vô Ưu thành trên không, Vô Tâm đốt hết tất cả, lẻ loi một mình chống lại năm vị bán thần cấp dị tộc cường giả. Bất quá nàng mặc dù đã bước vào đỉnh phong bất hủ cảnh giới, nhưng khoảng cách nửa cường giả thần cấp vẫn tồn tại không ít chênh lệch. Huống chi đây là năm vị bán thần cấp chiến lực, đừng nói nàng chỉ là một cái đỉnh phong bất hủ, cho dù cái khác bán thần cấp tồn tại tới, cũng muốn ôm hận vẫn lạc. Phanh, chỉ thấy kia năm vị dị tộc cường giả chỉ là vung tay lên, Vô Tâm liền một cô vô hình uy áp chọc tường, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, nàng mạnh mẽ ngừng lui thế, sau đó lần nữa lấn người hướng về phía trước, lấy tốc độ nhanh hơn hướng kia năm vị dị tộc cường giả trùng sát mà đi. Bởi vì Vô Ưu thành khuyết thiếu đỉnh tiêm chiến lược tọa chấn, một khi nhường cái này năm vị bán thần cấp dị tộc cường giả xâm nhập thành nội, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Huống chi Lục Viễn chính vào đột phá mấu chốt lúc, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Mà nàng dù là đánh bạc đầu này tính mệnh, cũng phải vì Lục Viễn tranh thủ tới đầy đủ thời gian. Sâu kiến đồng dạng, chỉ là định phong bất hủ, cũng dám ngăn cản chúng ta. Một tên dị tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đã động sát tâm. Vừa dứt lời, liền có vô cùng hắc vụ gào thét mà đến, lập tức ở giữa không trung hóa thành một cái che trời cự trường. Ngay sau đó, cự trường ầm vang rơi xuống, huyền như lưu tinh truy lạc, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng ý thế, trực tiếp chụp về phía Vô Tâm. Giang giác, cự trường còn chưa rơi xuống, Vô Tâm dưới chân đại địa liền ầm vang băng liệt, liền Vô Ưu thành hộ thành đại trận đều răng rắc rung động, đại trận bình chướng mặt ngoài hiện ra vô số đạo tinh mịn vết rách, dường như không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy, lúc nào cũng có thể nứt toa ra. Đây là nửa cường giả thần cấp một kích toàn lực, tuyệt không phải cựu giai bất hủ có khả năng ngăn cản. Phanh, Vô Tâm cho dù dùng hết các loại thủ đoạn, cũng không đủ sức ngăn cản cái này che trời cự trường rơi xuống. Tới cuối cùng, tại tất cả mô phỏng người khó có thể tin trong ánh mắt, Vô Tâm thân thể ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời quan vũ. Mà tại trong mưa ánh sáng, chỉ có một đạo lóng lánh nhạt hào quang màu vàng kim nhạt hơi mở linh hồn, may mắn trốn qua một kiếp, không có bị cự trường đập thành phấn vụn. Không, Vô Tâm đại nhân. Vô Ưu thành bên trong, tất cả mô phỏng người thấy cảnh này, ánh mắt lập tức đỏ lên. Phải biết Vô Tâm xem như phó thành chủ, những năm gần đây vẫn luôn là cẩn trọng, chăm lo quản lý, chưa bao giờ có bất kỳ bưng lỏng. Mà nàng xử lý tất cả sự vụ, cũng là từ đầu tới cuối duy trì lấy đại công vô tư lập trường trung lập, xưa nay cũng sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Cho nên tại Vô Ưu thành bách tính trong lòng, Vô Tâm hy vọng cùng địa vị gần với Lục Viễn. Mà bây giờ, thâm thụ đám người kính yêu Vô Tâm thành chủ lại bị người ở ngay trước mặt bọn họ một trưởng vô thành nát ấy, cái này khiến bọn hắn hai mắt xích hồng, trong lòng hận ý ngập trời, hận không thể đem tất cả hắc ám dị tộc đều đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi bọn này đáng chết hắc ám tạp thoái, còn phó thành chủ mệnh đến giết sạch những này tạp thoái, làm phó thành chủ báo thù. Trong lúc nhất thời, tất cả mô phỏng người muốn rách cả mí mắt, huyền như bị điên, cùng những cái kia hắc ám dị tộc chém giết tại một khối. Trái lại kia năm vị dị tộc cường giả lại đối đám người phẫn nộ thờ ơ, dường như bọn hắn vừa rồi chỉ là bóp chết một con giun dế mà thôi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều đem táng thân nơi này. một vị dị tộc cường giả sừng sững tại Vô Ưu thành phía trên, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người, ngữ khí lạnh như băng nói. Nhưng sau một khắc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể liền giống như pháo hoa, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời huyết vũ, nhuộm đỏ cả bầu trời. Thần hoàng đại nhân vậy mà chết. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, nhường tất cả dị tộc cường giả đứng chết chân tại chỗ, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết vị này dị tộc cường giả, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật bán thần cấp tồn tại a. Nó sớm đã ngưng tụ vĩnh hằng thần khu, nắm giữ bất tử bất diệt cường hãn sinh mệnh lực, dù là nhục thân cùng thần hồn hóa thành một mịn, đều có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Nhưng bây giờ bọn hắn lại nhìn thấy cái gì? Vị này bán thần cấp dị tộc cường giả, vậy mà không rên một tiếng, liền bị người trong nháy mắt gạt bỏ. Không tốt. Còn lại kia bốn tên bán thần cấp dị tộc cường giả, dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ vị trí. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy, có một đạo chói lọi kim quang phóng lên tận trời, huyền như một vòng huy hoàng mặt trời treo ở thiên khung phía trên. Kim quang hừng hực, không thể nhìn thẳng. Tại cỗ này hào quang nóng ánh chiếu rọi xuống, nguyên bản kia sáng mở tối bầu trời, giờ phút này sáng như ban ngày, tất cả hắc ám đều không thể ẩn trốn, trong nháy mắt bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Phanh phanh phanh, tất cả tiếp xúc đến cỗ này chói lọi kim quang hắc ám dị tộc, liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền luyện như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán trong không khí. Mạnh như còn lại kia bốn cái bán thần cấp dị tộc cường giả, giờ phút này cũng là như gặp phải trọng thương, da trên người huyết nhục ngay tại nhanh chóng nát giữa. Dường như cái này hào quang lóng ánh đối bọn chúng tới nói, là thế gian này chuyện đáng sợ nhất vật, có được không có gì sánh kịp lực sát thương. Bọn hắn không ngừng gào thét, lại bị mênh mông thần lực giam cầm tại nguyên chỗ, liền ngáy một chút ánh mắt đều vô cùng khó khăn. Cũng không lâu lắm, bốn vị này bán thần cấp dị tộc cường giả, cuối cùng tại trước mắt bao người, như vậy xương tiêu thì tan, biến mất sạch sẽ. Mà những cái kia Vô Ưu thành mô phòng người, tắm rửa tại hào quang lóng ánh ở trong, ngược lại cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như cua trong suối nước nóng như thế dễ chịu ấm áp. Chương 618, một ý niệm, toàn quân bị diệt. 2. Chương 618, một ý niệm, toàn quân bị diệt. 2. Bọn hắn thương thế trên người, cũng tại khôi phục nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí liền thực lực đều có chỗ tăng lên. Cái này, đây là thành chủ đại nhân. Quá tốt rồi. Thành chủ đại nhân rốt cục xuất quan. Ô, Vô Tâm đại nhân đã chết rồi, mời thành chủ đại nhân là Vô Tâm phó thành chủ báo thủ. Nhìn xem kia vòng hừng hực nắng gắt, tất cả mô phỏng người đều kích động và phần, nhịn không được vui đến phát khóc nói. Chủ nhân mà Vô Tâm cái kia đạo tản ra hào quang màu vàng kim nhạt hơi mở linh hồn, cũng là truyền lại ra một tia hư nhược thần niệm. Thần niệm bên trong mang theo nồng đậm vui sướng, đồng thời có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Dù sao chỉ cần Lục Viễn có thể thuận lợi đột phá, dù là nàng vì thế nỗ lực lại lớn một cái giá lớn, cũng là đáng. Tâm nguyện đã xong, Vô Tâm tàn hồn cũng dần dần tan rã, biến càng phát ra trong suốt, huyền như nến tàn trong gió, sau một khắc liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng ngay sau đó, một cái thon dài hữu lực đại thủ từ đằng xa dò tới, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này sợi tàn hồn che chở trong lòng bàn tay. Chủ nhân, không cần là ta lãng phí sức lực, có thể đi theo tại chủ nhân bên người, đã là đời ta lớn nhất phúc khí. Vô Tâm tàn hồn vùi ở Lục Viễn trong lòng bàn tay, ngựa khí thỏa mãn nói. Không cần nói ngốc lời nói, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, liền có vô số sán lạn như đầy sao tín ngưỡng lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, sau đó ngưng tụ thành từng hạt thần tính vật chất, toàn bộ dung nhập Vô Tâm thể nội. Vô Tâm xem như trí tuệ nhân tạo, trên lý luận không có thực thể, bất quá nàng đã từng tiếp thụ qua chư thiên ý chí chúc phúc cùng tẩy lễ, nắm giữ vô hạn khả năng cùng tiềm lực, tuyệt không phải bình thường trí tuệ nhân tạo có khả năng so sánh. Hơn nữa sớm tại Lục Viễn trước khi bế quan, liền từng làm qua nếm thử, dự định nhường Vô Tâm hấp thu một bộ phận tín ngưỡng lực, muốn cho nàng đi đến một đầu con đường mới. Cái này nếm thử hiệu quả coi như không tệ, một lần hành động bước vào đỉnh phong bất hủ cảnh giới. Lúc ấy nếu không phải khuyết thiếu đầy đủ tín ngưỡng lực, nói không chừng thật đúng là có thể khiến cho Vô Tâm thành công tấn thăng làm thần cấp trí tuệ nhân tạo. Chủ nhân, tín ngưỡng lực quá chân quý, ta không cần nói, toàn lực luyện hóa những này thần tính vật chất. Lục Viễn bung tay lên, thôi động chí cao hỗn độn pháp tắc, giúp Vô Tâm tăng tốc luyện hóa tốc độ. Tại hải lượng thần tính vật chất thẩm thấu vào, Vô Tâm nguyên bản tiếp cận trong suốt tàn hồn, giờ phút này ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực. Mà linh hồn của nàng dường như cũng đã xảy ra một loại nào đó thuế biến, dần dần tản mát ra một cô vĩnh hằng bất hủ thần thánh khí tức, làm linh hồn của nàng cường độ biến càng phát ra cường đại. Tín ngưỡng lực diệu dụng vô tận, quả nhiên còn có thể dùng để tăng cường trí tuệ nhân tạo thực lực. Lục Viễn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Tín ngưỡng lực chân quý dị thường, liền rất nhiều bán thần cấp tồn tại đều đối này thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu như đổi thành những cường giả khác, tuyệt đối không nỡ đem chân quý như thế đồ vật lãng phí ở trí tuệ nhân tạo phía trên. Nhưng từ khi ngưng tụ thần trí cao thể về sau, tín ngưỡng lực đối Lục Viễn tác dụng liền đã hàng thấp hơn rất nhiều. Lại thêm Vô Ưu thành có nghìn lần thời gian gia tốc, cùng nhiều loại thần cấp đặc tính gia trì, sản xuất tín ngưỡng lực tốc độ muốn so cái khác bất hủ đất phong nhanh lên vạn lần không ngừng. Huống chi Vô Tâm xem như Lục Viễn trợ thủ, thực lực của nàng càng mạnh, liền có thể là Lục Viễn chia sẻ càng nhiều áp lực. Cho nên trên một điểm này mặt, Lục Viễn tuyệt đối sẽ không đối với mình người keo kiệt. Theo thời gian chuyển rời, Vô Tâm linh hồn biến càng phát ra ngưng thực. Cuối cùng hải lượng thần tính vật chất hội tụ tại một khối, trực tiếp giúp nàng một lần nữa ngưng tụ thành một bộ mới nhục thân. Cùng trước đó so sánh, bộ thân thể này tinh khiết không tì vết, như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất kỳ tác, toàn thân trên dưới chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Trọng yếu nhất là, cỗ này thân thể mới chính là từ thần tính vật chất ngưng tụ mà thành, cùng chân chính vĩnh hằng thần khu không có gì khác biệt, nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính. Cái này cũng mang ý nghĩa, về sau mặc dù có Hắc Ám thần chi ra tay, cũng không cách nào đối Vô Tâm tạo thành chí mạng tương hại. Đây chính là trong truyền thuyết thân thể. Vô Tâm quan sát tỉ mỉ một lần thân thể của mình, trong mắt dị sắc liên tục, nhịn không được sợ hãi thán nói, bởi vì lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra cỗ này thần thể đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm. Vĩnh hằng thần khu, bất tử bất diệt, nhất là tại dung hợp hải lượng thần tính vật chất sau, thực lực của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như vừa rồi bị kia dị tộc cường giả còn sống, chỉ sợ đều không cần Lục Viễn ra tay, chỉ dựa vào nàng sức một mình, liền có thể đem nó nhẹ nhõm vênh sát. Đa tạ chủ nhân. Vô Tâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng hướng Lục Viễn nói lời cảm tạ nói. Thành công ngưng tụ vĩnh hằng thần khu về sau, nàng khoảng cách tấn cấp làm thần cấp trí tuệ nhân tạo, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đợi một thời gian, nếu như nàng có thể tìm tới ngưng tụ thần cách chi pháp, nói không chừng thật đúng là có thể tấn cấp làm thần cấp trí tuệ nhân tạo. Bất quá nhìn chung chư thiên bản giới, chưa bao giờ có trí tuệ nhân tạo thành thần tiền lệ, cho nên có thể đủ ngưng tụ vĩnh hằng thần khu, Vô Tâm đều đã rất thỏa mãn. Người chưa phụ trách cứu chữa thương binh, đến mức những này hắc ám dị tộc, giao cho ta xử lý. Chờ sau này có cơ hội, ta lại giúp ngươi tìm kiếm ngưng tụ thần cách chi pháp. Lục Viễn vội vàng dặn dò, chợt quay người nhìn về phía Vô Ưu Thành bên ngoài kia trùng trùng điệp, một mắt không nhìn thấy cuối đại quân dị tộc. Mặc dù gần sát nhất Vô Ưu Thành hắc ám dị tộc đã chống không tan biến mất không còn một mảnh, nhưng là trước mắt chi này đại quân dị tộc số lượng quá nhiều, khắp cả núi đồi, cơ hồ chiếm cứ phương biên mấy trăm dặm chi địa. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy kia năm vị bán thần cấp dị tộc cường giả, liền một tia sức phản kháng đều không có, cứ như vậy bị Lục Viễn cách không đánh sát. Tất cả hắc ám dị tộc đều là dọa đến sợ vỡ mật, không còn có bất kỳ chiến ý, nhao nhao cuống quýt hướng bốn phía bỏ chạy. Các ngươi trốn được a? Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Sau một khắc, một cỗ luân hồi chi lực trên không trung nhấc lên trận trận mắt trần có thể thấy gợn sóng, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Sau đó luân hồi pháp tắc tràn ngập, hình thành một tòa vô biên thần ngục, đem cả phiến thiên địa bao phủ ở bên trong. Mà những cái kia hắc ám dị tộc bất luận thân ở chỗ nào, hay là mặc kệ tu vi bậc nào, thân thể đều không tự chủ được chống rông bay lên, hóa thành từng đạo lưu quang, toàn bộ không có vào kia phiến thần ngục ở trong. Ngắn ngủi một cái mắt, tất cả hắc ám dị tộc toàn bộ bị luân hồi thần ngục cắn nuốt sạch sẽ, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát. Đến mức Vô Ưu Thành mô phòng người, nhìn xem giống tuyết chiến trường, lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, đã hoàn toàn thấy choáng mắt. Một ý niệm, vạn ức đại quân hôi phi yên diệt. Đây là như thế nào thực lực khủng bố tiện tay đoạn? Bọn hắn từng theo hắc ám dị tộc liều mạng chém giết qua, tự nhiên minh bạch những này dị tộc đến tuột cùng đến cỡ nào khó chơi. Nhưng bây giờ, tất cả hắc ám dị tộc đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền phảng phất chưa từng tồn tại như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn hắn đánh chết đều không thể tin được đây hết thảy. Quá kinh khủng, đây chính là thành chủ đại nhân thực lực chân chính sao? Dù là trong truyền thuyết thần chi, cũng không gì hơn cái này a. Quá tốt rồi, chỉ cần có thành chủ đại nhân tại, lo gì Vô Ưu Thành không tình hành. Đám người sau khi tính hồn lại, đều là nhảy cẫng hoan hô nói, bởi vì bọn hắn cùng Vô Ưu Thành ở giữa, là có vinh cùng linh, một tổn hại đều vinh quan hệ. Lục Viễn thực lực càng mạnh, liền đại biểu Vô Ưu Thành tiền cảnh càng quan minh, mà bọn hắn tự nhiên cũng có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Chương 619, đại chiến kết thúc, đại lượng chế tạo thần bộ. Chương 619, đại chiến kết thúc, đại lượng chế tạo thần bộ. Vô Ưu Thành bên ngoài, tất cả hắc ám dị tộc chống không tan biến mất không thấy hình bóng. Mà Lục Viễn sừng sững ở giữa không trung, lan lộn thân nở rộ chói lọi thần quang. Nhìn qua liền như là một vòng vĩnh hằng thiêu đốt huy hoàng liệt nhật, cho mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, mang đến hy vọng mới cùng sinh cơ. Hắc ám tiêu tán, chiến tranh kết thúc. Tất cả Vô Ưu Thành bách tính kích động buôn tẩu bẩm báo, trong hốc mắt tràn đầy nóng hởi nhiệt lệ. Bất quá so sánh nhảy cẫng hoan hô Vô Ưu Thành bách tính, kia 10 cái A Tu La thần thấy cảnh này, lại là đáy lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy có một cỗ ý lạnh từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Nói đùa cái gì? Chỉ dựa vào một sợi khí tức, liền có thể hoàn toàn gạt bỏ 5 vị bán thần cấp dị tộc cường giả. Loại thực lực này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Cho dù mạnh như huyết thần, đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Hơn nữa nhìn Lục Viễn kia nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, hiển nhiên còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Cái này há không nói, nếu như hắn toàn lực ứng phó, chiến lược thậm chí so huyết thần đại nhân đều còn kinh khủng hơn. Nghĩ tới chỗ này, mà lấy những này A Tu La thần không sợ chết tính cách, giờ phút này cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn liếc nhau, sau đó không có nửa điểm do dự, nhao nhao tứ tán ra đến, chia ra trốn đi phương hướng khác nhau. Trốn, có bao xa, liền chạy bao xa. Mặc dù A Tu La thần bất tử bất diệt, cho dù liền thần chi đều rất khó đưa chúng nó hoàn toàn đập bỏ. Nhưng Lục Viễn nắm giữ lấy nhiều loại trí cao pháp tắc chi lực, nếu như bọn hắn một khi rơi xuống Lục Viễn trong tay, khẳng định sẽ rơi vào cái kết quả sống không bằng chết. Ta muốn lập tức tiến đến thần ma chiến trường, bọn hắn liền giao cho ngươi. Nhìn xem chạy trối chết A Tu La thần, chư thiên ý chí cũng không có truy kích, ngược lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thần ma chiến trường chiến cuộc lại chuyển biến xấu. Nhìn thấy chư thiên ý chí này tấm đội vã dáng vẻ, Lục Viễn nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Dựa theo hắn biết được tin tức, thần ma chiến trường là chư thần chém giết chi địa, đồng thời cũng là ngăn cản hắc ám ăn mòn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như thần ma chiến trường một khi thất thủ, như vậy chư thiên vạn giới đều sẽ bị hắc ám ăn mòn, lại không một trốn được lạc. Cho nên chư thiên ý chí khi biết Lục Viễn sau khi xuất quan, mới có thể liền một tia thời gian cũng không dám lãng phí, trực tiếp điều tất cả lực lượng tiến về thần ma chiến trường tham chiến. Bất quá từ chư thiên ý chí một cử động kia đến xem, chỉ sợ thần ma chiến trường thế cục so Lục Viễn theo dự liệu còn bết bát hơn. trước giải quyết những cái kia Atula thần, sau đó lại nghĩ biện pháp thu thập thần ma chiến trường tin tức. Lục Viễn lắc đầu, ngược lại nhìn về phía những cái kia Atula thần thoát đi phương hướng. Những này Atula thần mặc dù không có thần cách, nhưng chúng nó mỗi người đều nắm giữ không thua gì thần chi lực lượng cường đại. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, cũng đã bay vào vũ trụ, biến mất tại chủ thế giới phạm vi bên trong. Chỉ tiếc, vốn có chí cao thời không pháp tắc Lục Viễn trước mặt, cho dù bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không thể thoát khỏi Lục Viễn truy sát. Chỉ thấy Lục Viễn thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở bọn hắn đã từng đứng địa phương. Sau một khắc, thời không chi lực đột nhiên phát động. Ngay sau đó, đấu chuyển tinh di, thời không biến ảo. Lục Viễn thôi động chí cao pháp tắc chi lực, trực tiếp nghịch chuyển thời không, đem những cái kia đã chạy trốn tới thế giới khác vị diện Atula thần cưỡng ép kéo lại. Thời không pháp tắc, chí cao vô thượng. Làm Lục Viễn nắm giữ thời không pháp tắc sau, bất kỳ bị hắn lưu lại không gian ấn ký tồn tại, đều sẽ bị hắn cưỡng ép chuyển tống tới trước mặt. Trừ cái đó ra, hắn có thể lấy hiện tại thời không là neo điểm, lấy một loại càng bá đạo phương thức, cưỡng ép nghịch chuyển phương thiên địa này thời không. Sử qua đi lại xuất hiện, mà những cái kia Atula thần chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến ảo, dường như có một cỗ không cách nào kháng cự vô thượng vĩ lực đống nhiên giáng lâm tại bọn hắn trên thân. Khi chúng nó lần nữa lúc lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình vậy mà lại về đến khu này chiến trường. Cái này, đây là thời không pháp tắc. Tất cả Atula thần sợ đến trắng bệnh cả mặt, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, bất luận kẻ nào có thể nắm giữ trong đó một loại, đều đủ để trở thành chư thiên thần chi bên trong trí cường tồn tại. Nhưng nếu như làm hai loại trí cao pháp tắc hòa làm một thể, tấn thăng làm thời không pháp tắc, như vậy uy lực chi khủng bố, tuyệt đối sẽ cường đại đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà đồng thời nắm giữ hai loại trí cao pháp tắc quyền hành? Trong đó một vị Atula thần con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, huyền như nhìn thấy cái gì khó có thể tin chuyện. 3000 đại đạo đều có kỳ chủ, mà cựu đại trí cao pháp tắc quyền hành từ lâu rơi vào 9 vị thống trị chi thủ, tuyệt không phải những người khác có khả năng nhúng chạm. Nhưng Lục Viễn đây là tình huống như thế nào? Tại không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đã có chủ nhân dưới tình huống, lại còn có thể nắm giữ một bộ phận trí cao pháp tắc quyền hành. Vẫn là nói không gian thống trị cùng thời gian thống trị ra một loại nào đó ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, tất cả Atula thần đều là suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Bất quá Lục Viễn nhưng lại không lãng phí thời gian, ý niệm khẽ nhúc nhích, luân hồi thần ngục lại xuất hiện. Tại 9 loại trí cao pháp tắc chi lực chấn áp xuống, những này Atula thần áp căn không nổi lên được bất kỳ sóng gió, bọn hắn gào thét, lại không cách nào dùng chuyển thần ngục mảy may. Tới cuối cùng, bọn hắn không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị giam nhập thần ngục ở trong. Đến tận đây, tất cả hắc ám dị tộc toàn quân bị diệt, ngay cả kia 5 vị bán thần cấp dị tộc cường giả, liền kia 10 tôn từ trong ao máu dựng dục ra tới Atula thần, cũng là bị Lục Viễn toàn bộ trấn sát. Làm những cái kia Atula thần bị luân hồi thần ngục trấn áp luyện hóa về sau, Lục Viễn bỗng nhiên thần sắc hơi động, phát hiện trong cơ thể mình vậy mà xuất hiện một tia tinh hồng huyết khí. Tia huyết khí chỉ có cọng tóc lớn nhỏ, lại cực kỳ ngưng thực. Mặc dù nhìn qua không đáng chú ý, nhưng có một cỗ sát ý ngút trời từ cái này sợi huyết khí tràn ngập ra. Nếu như đổi thành tâm trí không kiên mô phòng người, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị cỗ này sát ý ăn mòn thành một đầu chỉ biết là giết chóc dã thú. Đây là pháp tắc giết chóc bản nguyên chi lực. Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ đoán được cái này sợi huyết khí lai lịch. Atula thần chính là huyết thần đi kèm người hộ đạo, tự nhiên cũng nắm giữ một bộ phận pháp tắc giết chóc quyền hành. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là bọn hắn không có bản nguyên thần cách, thực lực cũng không chút thua kém tại cái khác thần chi. Mà Lục Viễn luân hồi thần ngục, có thể cầm tù ngàn vạn thần ma, cưỡng ép tước đoạt các thần thể nội pháp tắc quyền hành. Cho nên khi những này Atula thần bị luân hồi thần ngục luyện hóa về sau, bọn hắn trong tay pháp tắc quyền hành, tự nhiên sẽ rơi xuống Lục Viễn trong tay. Bất quá kia sợi tinh hồng huyết khí mới xuất hiện, liền bị Lục Viễn trong đầu hơi mở thần cách cấp tốc hấp thu luyện hóa. Mà viên kia hơi mở trạng bản nguyên thần cách, cũng dường như biến ngưng thực một chút. Chư thiên thần ngục trải qua có thể cưỡng ép cướp đoạt cái khác thần chi pháp tắc quyền hành, khó trách sẽ bị chư thiên thần chi kiêng kỵ như vậy. Lục Viễn hơi xúc động nói, trên lý luận tới nói, một vị bình thường thần chi, nhiều lắm là chỉ có thể nắm giữ một loại pháp tắc quyền hành. Nhưng Lục Viễn tu luyện chư thiên thần ngục trải qua về sau, lại có thể lấy sức một mình luyện hóa ngàn vạn pháp tắc quyền hành. Cái này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành tất cả thần chi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ biến thành mục tiêu công kích, bị tất cả thần chi hợp nhau tấn công. Huống chi tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân. Câu nói này nói đến đơn giản, làm khó. Từ khi chư thiên vạn giới sinh ra đến nay, xưa nay đều chưa từng có ai thành công. Hơn nữa một khi thất bại, sẽ cho toàn bộ chư thiên vạn giới mang đến không thể thừa nhận tai nạn đáng sợ. Cũng chính là hắc ám bản nguyên còn đang không ngừng lớn mạnh, chư thiên ý chí đối với cái này thúc thủ vô sách, mới có thể nhường Lục Viễn buông tay đánh cược một lần. Không biết rõ thần ma chiến trường thế cục thế nào, ta nhất định phải đuổi tại hắc ám thần chi toàn diện xâm lấn trước đó, mau chóng bước vào chủ thần cảnh giới. Tất cả dị tộc toàn quân bị diệt, Lục Viễn trong lòng lại không có nửa điểm cao hứng. Bởi vì hắc ám bản nguyên trải rộng chư thiên vạn giới, không biết rõ đã ăn mòn hủ hóa bao nhiêu thế giới bị diệt. Cùng khổng lồ hắc ám thế lực so sánh, Lục Viễn tiêu diệt những này dị tộc sinh linh căn bản không đáng giá nhắc tới. Về trước Vô Ưu Thành, sau đó lại cùng Đại Viêm Hoàng thất thanh toán tất cả ân oán. Lục Viễn thân ảnh lóe lên, vượt qua ước vạn khoảng cách, trong nháy mắt về tới Vô Ưu Thành. Chúng ta bái kiến thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thần uy cái thế, quả thật ta nhân tộc may mắn. Nhìn thấy Lục Viễn từ vực ngoại trở về, tất cả bách tính cùng mô phỏng người đều là không mình hành lễ, kích động hò hét nói. Nếu không phải Lục Viễn kịp thời xuất quan, bọn hắn đã sớm biến thành từng cô băng lãnh không trọn vẹn thi thể. chỗ nào còn có thể giống như bây giờ nhảy nhót tương mừng. Huống chi tại vong linh thiên thai cái này thần cấp đặc tính ra chỉ dưới, tất cả vô ưu thành bất tính, đối Lục Viễn từ đầu đến cuối đều duy trì tuyệt đối trung thành. Cho nên nhìn thấy Lục Viễn đạp diệt tức vạn đại quân dị tộc, đám người cũng là đem hắn coi như thần minh giống như, đối với hắn biến càng phát ra kính sợ cùng cung nhiệt. Mọi người ở đây cùng kêu lên gào thét lúc, từng sợi tín ngưỡng lực từ tất cả bách tính trên thân bay ra, sau đó ở giữa không trung hội tụ tại một khối, huyền như trăm sông đổ về một biển giống như, toàn bộ không có vào Lục Viễn thể nội. Vô ưu thành sinh ra tín ngưỡng lực tốc độ lại tăng nhanh a. Lục Viễn có chút kinh ngạc nói, bất quá nghĩ lại, kỳ thật cái này cũng bình thường. Hắn lấy sức một mình cứu vớt vạn ước bách tính tại trong nước lửa, đồng thời hung hăng chém giết tất cả hắc ám dị tộc. Loại thủ đoạn này cùng thực lực, chỉ sợ liền chân chính thần minh đều không gì hơn cái này. Trải qua một trận chiến này, Vô Ưu Thành bách tính đối với hắn kính ngưỡng có thừa, nội tâm chỉ có thể biến càng phát ra thành kính. Có những tín ngưỡng chi lực này, ta ngược lại thật ra có thể tăng tốc vô tâm tốc độ phát triển, nhường nàng mau chóng tấn cấp làm thần cấp trí tuệ nhân tạo. Lục Viễn âm thầm cân nhắc nói, toàn bộ sinh linh tại thành thần trước đó, đều cần được đến chư thiên ý chí tán thành, sau đó có thần vị chống chỗ, khả năng ngưng tụ bản nguyên thần cách. Nhưng vô tâm thân phận đặc thù, mặc dù công năng của nàng nhìn qua cùng mỗi cái thế giới thiên đạo ý chí không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, nàng chỉ là trí năng sinh mệnh, cùng thiên đạo ý chí có bản chất khác nhau. Lục Viễn đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, trong thời gian ngắn cũng không biết vô tâm thành thần chi pháp đến tột cùng là cái gì. Là như là cơ giới tộc như thế phi thăng thành thần, chính là giống cái khác tiên thiên sinh linh như thế khác loại thành đạo. Lục Viễn tạm thời nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể lắc đầu, đem chuyện này tạm thời để ở trong lòng. Sau đó, hắn lại mắt lộ ra suy tư chi mang, đem ánh mắt đặt ở Võ Uy Vương bọn người trên thân. Một trận chiến này, Vô Ưu Thành tất nhiên thắng, nhưng cũng bại lộ một cái chí mạng tệ nạn. Cái kia chính là Vô Ưu Thành phát triển quá nhanh, nghiêm trọng khuyết thiếu cấp cao chiến lược tỏa chấn. Một khi tới thời khắc sinh tử, liền như là trên thất thịt cá như thế, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hơn nữa Lục Viễn cũng muốn rất nhiều chuyện phải bận rộn, một người không cách nào phân thân, không có khả năng mỗi lần đều có thể kịp thời cứu chàng. Cho nên nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, chế tạo ra một nhóm cấp cao chiến lược. Kể từ đó, dù là Lục Viễn không trong thành, Vô Ưu Thành cũng có thể có đầy đủ sức tự vệ. Nghĩ cho đến này, Lục Viễn trong lòng rất nhanh có chủ ý Vô Ưu Thành phía dưới. Võ Uy Vương bọn người vẫn cung kính quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai. Các ngươi có nguyện ý hay không trở thành thần buộc? Thần buộc? Đây là thành chủ đại nhân thanh âm. Võ Uy Vương nghe vậy sửng sở, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức kích động trả lời. Chúng ta bằng lòng thề chết cũng đi theo thành chủ đại nhân tả hữu. Chỉ cần thành chủ đại nhân có lệnh, cho dù lên núi lao, xuống biển lửa, chúng ta đều muốn chết không chối tử. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Lục Viễn trong miệng thần buộc đến tuột cùng là cái gì, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, trên thế giới này, tất cả cùng thần chi có liên quan sự vật đều tuyệt đối không thể coi thường. Huống chi bọn hắn đối Lục Viễn từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối trung thành, đương nhiên sẽ không kháng cự Lục Viễn mệnh lệnh. Thần buộc là đi theo thần minh tả hữu, thay thế thần minh hành tẩu tại thế gian hành giả. Ta có thể lợi dụng thần tính vật chất, đem nhục thể của các ngươi cùng tu vi tăng lên tới cảnh giới bán thần. Bất quá làm như thế một cái giá lớn chính là sẽ tiêu hao các ngươi tất cả tiềm lực, đời này đều không thể lại để thăng nửa điểm thực lực. Các ngươi nếu như muốn bước ra một bước này, có thể tới phủ thành chủ thấy ta. Lục Viễn dứt khoát nói rằng. Mà Thạch Thao cùng Võ Uy Vương mấy người nghe vậy, không có chút gì do dự, lập tức chăm miệng một lời nói. Chúng ta bằng lòng. Nói đùa cái gì? Đây chính là bán thần cấp chiến lược a. Một vị nửa cường giả thần cấp thực lực, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Ở đây tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Đây là bọn hắn liền nằm mơ đều xa không thể chạm trí cường tồn tại. Đến mức Lục Viễn nói tới một cái giá lớn, theo bọn hắn nghĩ, không đáng kể chút nào. Dù sao bọn hắn vốn là thiên tư thường thường, đời này có thể bước vào thái cổ hoàng giả cảnh giới, đều là dính Lục Viễn quang. Nếu như không có nghịch tiên cải mệnh kỳ ngộ, bọn hắn đời này đều vô vọng đột phá. Mà bây giờ, Lục Viễn lại có thể khiến cho bọn hắn một bước lên trời, trực tiếp trở thành bán thần cấp tồn tại. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bọn hắn lại làm sao có thể cự tuyệt. Ngay sau đó, Thạch Thao cùng Võ Uy Vương cùng Triệu Nghi Ngờ An, còn có Triệu Tư Kỳ mấy cái người quen biết cũ, đều làm ra giống nhau quyết định. Đã các ngươi tâm ý đã quyết, vậy bây giờ bắt đầu đi. Lục Viễn không có lãng phí thời gian, chỉ là vung tay lên, liền có hải lượng thần tính vật chất chống rông xuất hiện, sau đó lần lượt không có vào Thạch Thao chờ trong đầu người. Đây chính là từ thuần túy tín ngưỡng lực chỗ ngưng tụ mà thành thần tính vật chất, dù là chỉ có một hạt cho bụi như vậy hơi lớn, đều ẩn chứa không có gì sánh kịp bàng bạc thần lực. Mà giờ khắc này những này thần tính vật chất số lượng nhiều, đủ để khiến rất nhiều bán thần cấp tồn tại đều cảm thấy da đầu run lên. Thần tính vật chất, chân quý dị thường. Đối với rất nhiều bán thần cấp tồn tại tới nói, đây đều là hiếm có vật tư chiến lược, là tuyệt đối không thể dùng trên thân người khác. Nhưng Lục Viễn nắm trong tay mấy cái thế giới bị diện, lại có vong linh thiên thai cùng nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua gia trì, có thể vì hắn liên tục không ngừng sản xuất đại lượng thần tính vật chất. Cho nên chút tiêu hao này với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì.